Chương 25, cơ xương một đêm đồ bạc, thánh nhân tu luyện được thêm tiền. Chương 25, cơ xương một đêm đồ bạc, thánh nhân tu luyện được thêm tiền. Khương Tử Nha một đường hướng tây. Hắn không có ra vân, cũng không có thi triển bất kỳ thuật pháp, cứ như vậy mặc một thân lây dính bụi đất đạo bào, chống một cây không biết từ nơi nào bẻ tới nhánh cây, sâu một cước, cạn một cước đi tại trên con đạo. Kim Loan Điện bên trên kia đinh thai nhức góc cởi vàng, dường như còn tại bên thai tiếng vọng, hóa thành vô hình roi, từng lần một quật lấy hắn sớm đã vỡ vụn đạo tâm. Hắn không dám về Côn Luân Sơn. Hắn không cách nào tưởng tượng, nên như thế nào hướng cao cao tại thượng sư tôn phục mệnh. Nói mình bị một đám phàm nhân hỏi được cứng miệng không trả lời được. Nói mình bị kia nhân vương đế tân dùng nhân đạo hai chữ, bác bỏ vừa vặn không xong ra, cuối cùng còn trước mặt mọi người thổ huyết. Hắn tấm mặt mo này, còn cần hay không? Duy nhất chỗ, dường như chỉ còn lại Tây Kỳ. Nơi đó có sư tôn trong miệng thiên mệnh chi chủ Tây Bá Hầu Cơ Xương. Có lẽ, chỉ có nhìn thấy vị kia nhân đức minh chủ, chính mình tao ngộ mới có thể có tới lý giải, vị khuất của mình mới có thể có tới an ủi. Ôm ý nghĩ như vậy, Thương Tử Nha kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thể xác tinh thần, rốt cục tại mấy ngày sau, đã tới Tây Kỳ thành. Tây Bá Hầu phủ. Làm toàn thân chật vật, khuôn mặt tiểu tụy Khương Tử Nha bị dẫn vào đại đường lúc, Cơ Xương cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vội vàng theo chủ tọa bên trên đứng dậy, bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Đạo trưởng, ngài đây là hắn tưởng tượng bên trong Côn Luân cao tiên, hẳn là tiên phong đạo cốt, thần quang trầm tĩnh. Nhưng trước mắt Khương Tử Nha, lại giống một cái chạy nạn nạn dân, hai mắt vô thần, đầy người phong trần." "Ai?" Khương Tử Nha nhìn thấy Cơ Xương, nhiều ngày đến đọc lại ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ, trong nháy mắt xông lên đầu, hắn thở dài một tiếng, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. "Hầu gia, Vân đạo" Bần đạo có bác sư tôn nhờ bà, có bác hầu gia hy vọng a. Cơ Xương trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an, đem Khương Tử Nha đỡ đến trên chỗ ngồi, lui tả hữu, lúc này mới thấp giọng hỏi, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Chiều ca chi hành, hẳn là đã xảy ra biến cố gì? Nào chỉ là biến cố. Khương Tử Nha vỗ đùi, vì vẫn đan sen đem chính mình tại chiều ca tao ngộ, thêm mắm thêm muối nói một lần. Tại trong miệng hắn, đế tân thành một cái bị ma đầu phụ thể bạo quân, cả triều văn võ đều là xảo ngôn lệnh sắp gian tà. Bọn hắn dùng xảo trá ác độc vấn đề, liên hợp lại nhục nhã hắn cái này phương ngoại chi nhân, cuối cùng còn cần yêu pháp đả thương hắn. Nhưng mà, Cơ Xương nghe, trên mặt huyết sắc lại một chút xíu rút đi. Hắn không phải người ngu. Hắn theo Khương Tử Nha bờ bãi, trăm ngàn chỗ hở tự thuật bên trong, bén nhạy bắt được mấy cái nhường hắn khắp cả người phát lạnh mấu chốt tin tức. Triều ca thành quốc vận hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Đế tân chẳng những không có trầm mê tự sắc, ngược lại cần tại chính vụ, mạch suy nghĩ rõ ràng. Cả triều văn võ, theo thừa tướng tới lục bộ, người người đều là năng thần cắn lại, đối dân sinh chính vụ như lòng bàn tay. Mà phụng tiên mệnh xuống núi Khương Tử Nha, tại triều đình phía trên, bị một đám gian tà phàm nhân dùng quản lý quốc gia vấn đề thực tế, hỏi được cứng miệng không trả lời được. Cuối cùng, đế tân càng là nói ra nhân định thắng thiên dạng này đại nghịch bất đạo, nhưng lại đinh thai nhức óc lời nói. Cơ Xương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả người đều cứng đờ. Làm Khương Tử Nha nói xong, mắt lom lom nhìn hắn, chờ lấy hắn vị này mình chủ tới dỗ dành chính mình, cùng nhau lên án mạnh mẽ đế tân vô đạo lúc, Cơ Xương lại thật lâu không có mở miệng. Đại đường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu gia Khương Tử Nha cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Cơ Xương chậm rãi ngẩng đầu, môi của hắn đang run rẩy, nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh hôi bại cùng mờ mịt. "Đạo trưởng, ý của ngươi là?" "Đế tân hắn, hắn không những không phải hồn quân, ngược lại là một vị trước nay chưa từng có minh quân." "Nói vậy?" Khương Tử Nha như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hắn dám trách cứ thiên đạo, chính là lớn nhất vô đạo. "Hắn đủ." Cơ Xương đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, cắt ngang Khương Tử Nha giọng biện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. "Thiên mệnh." Thiên mệnh Cơ Xương tự lẩm bẩm, đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười thê lương, ha ha ha. Tốt một cái thiên mệnh, tốt một cái thuận thiên phạt chủ. Ngay cả thiên mệnh sở quy xiển giáo hiền tướng đều bị nhân vương trước mặt mọi người nhục nhã, đạo tâm vỡ vụn, chợt bật mà chạy. Cái này còn thế nào phạt? Lấy cái gì đi phạt? Dựa vào hắn Tây Kỳ điểm này binh mã, vẫn là dựa vào nhân nghĩa hai cái này hư vô mở mịt chứ? Càng đáng sợ chính là, xung hầu hổ đầu kia chó dại, hiện tại còn ỷ lại hắn Tây Kỳ thành bên ngoài. Kia ba vạn hắc giáp quân, tựa như ba vạn con châu chấu, mỗi ngày đều tại gặm ăn Tây Kỳ huyết đủ, tiêu hao hắn mấy chục năm qua khổ tâm kinh doanh nội tình cùng dân tâm. Bách tính lời oán giận đã bắt đầu theo tự mình nghị luận biến thành công khai chỉ trích, mà hắn lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, mỗi ngày còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười đi hài lòng sùng hầu hổ kia lòng tham không đáy tìm lấy nội ưu ngoại hoạn. Con đường phía trước một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng như là băng lánh nước biển đem Cơ Xương bao phủ hoàn toàn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun tới, cả người lung lay, liền thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Hầu gia. Ngày thứ hai, làm Cơ Xương theo trong hôn mê khi tỉnh lại, canh giữ ở bên giường thượng đại phu tán nghi sinh, phát ra hoảng sợ thét lên. Bởi vì hắn phát hiện, Tây Bá Hầu kia đầy đầu tóc đen, lại trong vòng một đêm, biến tuyết trắng một mảnh. Tây Kỳ tuyệt vọng, ở xa ở ngoài ngàn dặm lâm dạ tự nhiên là không biết rõ. Hắn giờ phút này, đang ngồi xếp bằng tại phủ lên cựu vĩ hồ bì trên giường êm, nghiên cứu trong đầu kia bộ mới vừa ra lò đỉnh cấp công pháp. Bát Cửu Huyền Công. Đây chính là trong truyền thuyết, Nhị Lang Thần Dương tiến tu luyện vô thượng pháp môn. Nhục thân thành thánh, vạn kiếp bất ma. Lâm Dạ kích động đến kém chút tại chỗ biểu diễn một cái lộn ngược ra sau, nhưng cẩn thận nghiên cứu một phen sau, nhiệt tình của hắn liền biến mất hơn phân nửa. Làm cái gì a, mới cho tàn thiên. liên đệ nhất chuyển đều luyện không được đầy đủ. Hệ thống cũng quá keo kiệt ta. Hơn nữa cái đồ chơi này điều kiện tu luyện cũng quá hà khắc rồi. Quả thực chính là tài nguyên hang không đáy. Cần thôn vệ hải lượng thiên tài địa bảo, nhật nguyệt tinh hoa, gan rồng phượng thủy, khả năng rèn luyện thân thể, tu thành nhất chuyển. Ta đi chỗ nào tìm nhiều như vậy đồ tốt đi? Liên ta cái này tiện nghi lao cha, mặc dù là nhân vương, nhưng đại thương hiện tại nghèo đến đinh đương vang, trong quốc khố đoán chừng con chuột đều chết đói. Được rồi, có thể được không một cái thiên tiên tu vi, còn có một bộ đỉnh cấp công pháp nhập môn tiên, không tệ. Thích hợp luyện à, ngược lại ta cũng không muốn chém chém giết giết, có thể sống lâu mấy năm là được. Lâm Dạ ở trong lòng tự an ủi mình, toàn bẹn không biết, hắn mỗi một câu nhà rãnh, đều một chữ không lọt chuyển đến ngay tại phê duyệt tấu chương đế tân trong hai. Đế tân bút trong tay, dừng ở giữa không trung. Tàn thiên, tu luyện cần hải lượng thiên tài địa bảo. Cô thánh nhân nhi tử, muốn bắt đầu chân chính tu hành. Mà hắn tu hành mục đích, không phải là vì tốt hơn chỉ điểm cô, vì để cho ta đại thương quốc vận càng thêm hưng thịnh sao? Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ mà giàu gì. Cô giàu có tứ hải, có được thiên hạ, sao có thể nhường thánh nhân nhi tử là chút chuyện nhỏ này phiền não? Nghèo. Ai nói đại thương nghèo? Đế tân lồng ngực đột nhiên chập trùng một chút, một cỗ tình thương của cha như núi hào hùng sông lên đầu. Hắn lúc này để bước xuống, đối với ngoài điện nội thị thống lĩnh, hạ đạt một đạo làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm mệnh lệnh. Truyền cô ý chỉ, mở ra vương thất bảo khố, đem bên trong tất cả có thể dùng cho tu luyện linh đan, bảo dược, tiên kim, kỳ chân, hết thảy cho nhị hoàng tử đưa đi. Một cái đều không cho giữ lại. Nội thị thống lĩnh tại chỗ liền động, miệng mở rộng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Lớn, đại vương, toàn, tất cả đều đưa đi. Đây chính là ân thương lịch đại tiên vương góp nhặt mấy trăm năm nội tình a. Trong đó không thiếu một chút thượng cổ lưu truyền xuống chí bảo. Đế tân trừng mắt, nghe không hiểu cô lời nói sao? Lập tức, cô muốn để nhị hoàng tử cung điện chất đầy thiên tài địa bảo. Là, nội thị thống lĩnh dọa đến khẽ run rẩy, lộn nhào chạy tới truyền chỉ. Thế là, một bộ có thể xưng kỳ quan cảnh tượng xuất hiện ở trong hoàng cung. Một dương lại một dương bị phong tồn mấy trăm năm bảo hộ, bị cấm vệ quân theo để phòng xâm nghiêm vương thất trong bảo khố mang ra ngoài, tạo thành một đầu kim quang long lánh, bảo khí trùng thiên trường long, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Long Đức Điện Thiên Điện mà đi. Ngàn năm phần hà thủ ô, tản ra hào quang chú quả, ẩn chứa tinh thần chi lực bất thạch, thậm chí còn có một quả không biết tên thượng cổ hung thú hoàn chỉnh trái tim, cho dù bị tầng tầng cấm chế phong ấn, vẫn đại phanh phanh hữu lực nhảy lên. Phụ trách trông coi Thiên Điện Huyền Điệu vệ thống lĩnh, nhìn trước mắt tòa này cấp tốc chồng chất lên bảo vật núi nhỏ, mỹ mắt cuồn loạn không ngừng. Hắn nhịn không được giữ chặt một cái đầu đầy mồ hôi nội thị, giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, công công, cái này, đây là thế nào? Đại vương muốn đem quốc khố cho chuyện không sao? Trong lúc này hầu lau mồ hôi, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thống lĩnh đừng hỏi nữa, nhà ta cũng không biết ta. Đại vương liền hạ xuống một đạo ý chỉ, nói muốn đem đồ tốt nhất, tất cả đều cho nhị hoàng tử đưa tới, trợ hắn tu hành. Tu hành? Huyền Điệu vệ thống lĩnh biểu lộ càng thêm cổ quái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa cung điện kia. Nhị hoàng tử điện hạ mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, chừng nào thì bắt đầu tu hành? Mà đúng lúc này, một ngụm cuối cùng to lớn thanh đồng bảo tương bị giơ lên tới, theo bịch một tiếng vang thật lớn, vương thất bảo khố quản sự thái giám, vẻ mặt cầu xin chạy tới. Đại vương, kho, trong kho, đã trống không a? Chương 26, nhân hoàng ấn tư tưởng chương 26, nhân hoàng ấn tư tưởng Long Đức Điện bên trong, yên tĩnh im mắng. Đế tân ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, trước mặt tấu chương chồng chất như núi, nhưng hắn cũng không phê duyệt. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào thể nội. Theo đại thương quốc vận ngày càng cường thịnh, đầu kia chiếm cứ tại triều ca trên không khí vận kim long, càng phát ra ngưng thực. Xem như nhân vương, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ trước nay chưa từng có, nguyên mông vô biên lực lượng, đang thông qua trong minh minh liên hệ, chút vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ lực lượng này, chính là sắc lệnh thần thông nguồn suối. Hắn hôm nay, một lời có thể quyết sông núi đi hướng, nhất niệm có thể khiến mưa gió biến sắc. Chỉ cần là tại đại thương cương vực bên trong, hắn chính là ngôn xuất pháp tùy thiên địa chúa thể. Nhưng cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ. Mỗi một lần vận dụng, đều để hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Liên phảng phất một phàm nhân, đột nhiên nắm giữ nhấc lên kinh đảo hải lãng thần lực, lại phát hiện chính mình chỉ có ước vạn gia sản, lại không có một cái dùng tốt túi tiền, chỉ có thể mặc cho kim tệ theo giữa ngón tay trở xuống. Lực lượng khổng lồ, lại khó mà tinh chuẩn điều động, huy sái tự nhiên. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, còn thiếu khuyết một cái thứ then chốt, một cái có thể gánh chịu, điều động, cũng tinh chuẩn phóng thích cố này bảng bạc nhân đạo chi lực đầu mối then chốt. Ngay tại Đế Tân vì chuyện này âm thầm phiền não thời điểm, thiên điện phương hướng truyền đến một hồi nhường hắn vừa yêu vừa hận tiếng lòng. Thiên điện bên trong, sớm đã không phải ngày xưa bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Nơi này quả thực thành một tòa bảo sơn. Lâm Dạ cả người đều sắp bị vùi vào đi. Hắn nằm tại một đống tản ra các loại bảo quang kỳ chân dị bảo bên trong, tiện tay nắm lên một quả lớn chừng trái nhãn, tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu, lại tiện tay ném đi. Lại nắm lên một gốc dáng dấp cùng người xâm hoa em bé dường như, ngàn năm phần hà thủ ô, gặp một cái, lại ghét bỏ phun ra. Dễ chịu, rất thư thái. Đây chính là thần hào vui không? Ta cái kia tiện nghi lao cha, thật sự là tình thương của cha như núi a. Ta vừa cảm thấy thiếu tài nguyên tu luyện, hắn trực tiếp đem quốc khố cho ta rời trống. Lâm Dạ tại thành đống bảo vật bên trong lan lộn, hạnh phúc sắp phát hỏa. Bắt cửu huyền công tu luyện vốn là hang không đáy, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không cần buồn. Những này ân thương mấy trăm năm để dành tới nội tình, đầy đủ hắn đem huyền công đệ nhất chuyển tu luyện tới đại viên mãn. Nhưng mà thương phấn sức lực trôi qua về sau, mới phiền não lại tới. bảo bối là thật nhiều a, đáng tiếc đều là chút nguyên vật liệu. Lâm Dạ nắm lên một khối to bằng chậu rửa mặt, ẩn chứa tinh thần chi lực thiên ngoại vẫn thạch, gõ gõ, phát ra ken ken trầm đục. Cái đồ chơi này đến luyện hóa, gốc kia hà thủ ô đến luyện thành đan dược, viên kia hung thú trái tim đến phối hợp thêm trăm loại phụ dược khả năng hấp thu. Công trình lượng cũng quá lớn, liền không có thành phẩm sao? Cái này đại thương, thật sự là chỉ có mạnh như vậy quốc vận, lại không có một cái ra dáng chuyển vận thiết bị, quá lãng phí. Ngay tại là đầu mối then chốt sự tình phiền nào đế tân, nghe được câu này tiếng lòng, đột nhiên mở mắt. Chuyển vận thiết bị, đây là ý gì? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn bén nhạy cảm giác được, hắn phiền não vấn đề, cùng con ta Lâm Dạ hiện tại nhà rảnh, tựa hồ là cùng một sự kiện. Đế tân lập tức nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú lắng nghe lên. Muốn ta nói, ta cái này tiện nghi lão cha chính là mạch suy nghĩ không có mở ra. Lâm Dạ một bên đem một quả tản ra hào quang chu quả làm quả táo gặm, một bên ở trong lòng chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ có lực lượng có làm được cái gì? Phải có công cụ a. Tựa như ngươi chỉ có nhiên liệu hạt nhân, cũng phải xây nhà máy năng lượng nguyên tử khả năng phát điện đi. Nếu có thể học hậu thế cái kia tiên cổ nhất đế tần thủy hoàng, dùng hòa thị bích. Không đúng, hòa thị bích món đồ kia cấp bậc quá thấp, không xứng với cha ta nhân hoàng thân phận. Phải dùng càng nhu bức vật liệu, tạo một cái ngọc tỷ truyền quốc, kia mới gọi lợi hại. Ngọc tỷ truyền quốc. Đế tân trái tim đột nhiên nhảy một cái. Không, không nên gọi ngọc tỷ truyền quốc, kia là phàm tục đế vương xưng hô. Cha ta hiện tại nhưng là muốn cứng rắn thánh nhân nhân hoàng, phải có càng khí phách danh tự. Phải gọi nhân hoàng đại ấn. Vâng. Nhân hoàng đại ấn bốn chữ, như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại đế tân trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều trong nháy mắt sôi trào. Trước đó tất cả hoang mang, tất cả phiền não, đều tại thời khắc này, bị bốn chữ này hoàn toàn đánh nát. Đối. Đầu mối then chốt. Chính là cái này. Chính là một phương có thể gánh chịu nhân đạo khí vận, hiệu lệnh thiên hạ sơn hà đại ấn. Lâm Dạ tiếng lòng vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng hưng phấn, dường như một cái tìm tới trung cực đồ chơi nhà thiết kế. Cái này nhân hoàng đại ấn bất liệu, nhất định phải giảng cứu. Bình thường tiên kim thần sắt, căn bản không chịu nổi nhân đạo long khí cọ rửa. Có. Liên dung thủ dương sơn chi đồng. Đây chính là thái thượng lão quân luyện chế lò bắt quái, nhân tộc tam hoàng ngũ đế rèn đúc cựu đỉnh vô thượng thần tài. Lấy nhân tộc tân hỏa chi nguyên rèn luyện, tái dẫn ta đại thương 800 chư hầu quốc vận, ước vạn vạn con dân tín niệm chi lực cộng đồng đổ bê tông. Lấy nhân tộc khí vận làm mực, lấy tân hỏa chuyển thừa làm cơ sở. Ấn thành ngày, quốc vận chấn thế. Đế tân hô hấp đã biến vô cùng gấp rút. Hắn dường như đã thấy một phương cổ pháp, nặng nghề, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm xích đồng đại ấn, trôi nổi tại cửu thiên phía trên. Này ấn vừa ra, sắc lệnh thiên hạ, không dám không theo. Quản ngươi cái gì xiển giáo kim tiên, tiệt giáo cao đồ, vẫn là tây phương giáo tiên trọng, chỉ cần tại đại ấn bao trùm cương vực bên trong, nhân vương để ngươi ba canh chết, ai dám giữ lại ngươi tới canh năm. Tiên nhân pháp lực thần thông, tại đại ấn phía dưới, đều muốn bị áp chế chính thành. Kia mới gọi chân chính nhân định thắng thiên. Dùng các ngươi tu tiên giả coi trọng nhất pháp bảo đến đánh bại các ngươi. Đây mới là giảm chiều không gian đả kích. Đến lúc đó, cha ta cầm trong tay nhân hoàng đại ấn, hướng chiều ca thành đầu vừa đứng, đối với tây kỳ phương hướng, hét lớn một tiếng, cơ sương, ngươi nhìn cái gì? Hình ảnh kia, chật chật đế tân đã nghe không được Lâm Dạ đằng sau những cái kia không có quy củ nhà rãnh. Trong óc của hắn, chỉ còn lại nhân hoàng đại ấn bốn chữ, cùng bức kia trấn áp chư thiên, duy ta nhân tộc độc tôn hành vĩ lam đồ. Thì ra là thế. Cô chỉ có đổ long chi lực, lại không đổ long chi đao. Còn ta Lâm Dạ, hôm nay, chính là cô đưa tới trôi này tuyệt thế thần binh bản vẽ. Hắn đột nhiên theo vương tọa phía trên đứng lên, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói tinh quang, kia cố đọc lại tại phiền muộn trong lồng ngực chi khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ trùng tiên hào hùng cùng khí phách. Nhân hoàng đại ấn. Đối, chính là nhân hoàng đại ấn. Cái này nhân đạo chí bảo, nhất định phải từ cô tự tay đúc thành. Chương 27, đúc ấn. Thiên hạ chấn động. Chương 27, đúc ấn. Thiên hạ chấn động. Truyền văn thái sư, thân quốc sư, mau tới Long Đức điện thấy cô. Đế tân thanh âm, mang theo một cỗ không đè nén được phấn khởi cùng nóng rực, quanh quẩn tại trống trải bên trong đại điện. Kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hào hùng, nhường cả người hắn đều phảng phất tại thiêu đốt. Không bao lâu, văn trọng cùng thân công báo một trước một sau, đi lại vội vàng đuổi tới. Tham kiến đại vương. Hai người không mình hành lễ, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Văn trọng mới từ quân doanh tuần sát trở về, thân công báo thì tại quốc sư phủ luyện chế pháp khí, đều bị đạo này cấp tốc vương lệnh gọi đến, không biết đã xảy ra đại sự cỡ nào. Hai vị ái khanh, bình thân. Đế tân vung tay lên, ra hiệu hai người đứng dậy. Hắn không có ngồi vương tọa bên trên, mà là đi xuống đan bệ, đứng tại hai vị này đại thương kình thiên chi trụ trước mặt, hai mắt sáng ngời, sáng đến kinh người. Hôm nay triệu hai vị đến đây, là cô có một cái tư tưởng, một cái đủ để cho ta đại thương, thậm chí toàn bộ nhân tộc chân chính sừng sững tại cái này hồng hoang thiên địa, không sợ bất kỳ tiên thần toàn kế tư tưởng. Văn trọng cùng thân công báo tâm thần run lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này nhân vương cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn kia cố nhân đạo hoàng giả khí phách, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, ép tới bọn hắn những này người trong tiên đạo đều có chút thở không nổi. Mời đại vương chỉ thị. Văn trọng trầm giọng mở miệng, thần sát trang nghiêm. Đế tân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, thái sư, quốc sư, các ngươi nói, ta đại thương bây giờ quốc vận hưng thịnh, binh cường mã trắng, vì sao đối mặt kia cao cao tại thượng thánh nhân tình toán, vẫn như cũ khắp nơi bị quản chế? Thân công báo mắt sáng lên, vượt lên trước đáp, hồi bẩm đại vương, đây là pháp bảo chi lợi. Xiển giáo ỷ vào pháp bảo đông đảo, làm việc bá đạo. Ta thiệt giáo tuy có vạn tiên triều bái chi thế, nhưng ở đỉnh tiêm pháp bảo bên trên, trung quy là rơi xuống hạ phong. Văn trọng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, quốc sư nói không sai. tiên thần đấu pháp, xem xét tu vi, hai nhìn theo hầu, ba chính là khán pháp bảo. Một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đủ để thay đổi chiến cuộc. Nói hay lắm. Pháp bảo. Đế Tân vỗ tay lớn một cái, thanh âm tại trong đại điện nổ vang. Tiên nhân có pháp bảo, chẳng lẽ ta nhân tộc liền không thể có? Ta nhân vương liền không thể có? Cô hôm nay liền muốn đúc một cái ta nhân tộc chính mình chí bảo, một cái đủ để trấn áp và tiên, sắc lệnh sơn hà vô thượng thần khí. Thanh âm của hắn tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng uy nghiêm, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Văn Trọng cùng Thân Công Báo nghe vậy, đều là toàn thân rung động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gen đúc trấn áp vạn tiên thần khí, đây là như thế nào to lớn, như thế nào cuồng vọng tư tưởng. Từ thượng cổ tam hoàng về sau, nhân tộc sự suy thoái, nhân vương mặc dù tên là thiên hạ chúng chủ, nhưng ở tiên thần nhãn bên trong, bất quá là hơi lớn chút sâu kiến. Ai có thể nghĩ qua, muốn lấy nhân đạo chi lực, đúc thành một cái có thể cùng tiên đạo chống lại chí bảo. Đế Tân đem hai người chấn kinh thu hết vào mắt, hắn không có cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, cô sắp đổ tận đại thương quốc vận, hội tụ ức vạn con dân ý niệm, hái thiên địa thần chân, dẫn nhân đạo tân hỏa, đúc một chiếc đại ấn. Nay ấn, không vì truyền quốc, mà làm chân thế. Cô, vì đó mệnh danh là Nhân Hoàng Đại Ấn. Ầm ầm. Nhân Hoàng Đại Ấn bốn chữ, dường như mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực, tại Văn Trọng cùng Thần Công Báo trong đầu ầm vang nổ tung. Hai người chỉ cảm thấy nguyên thần đều tại rung động, trước mắt dường như xuất hiện một bức cảnh, một phương cổ pháp nặng nề xích đồng đại ấn treo ở cửu thiên, rủ xuống ức vạn đạo huyền hoàng công đức chi khí, đem toàn bộ đại thương cương vực bao phủ. Tại đại ấn phía dưới, tất cả tiên pháp thần thông đều ảm đạm phai mờ, tất cả yêu ma quỷ quái đều hóa thành cho bụi. Đây là khí phách bực nào? Đây là như thế nào kinh thiên động địa thủ bút? Lấy một nước chi vận, đúc chân thế thần khí. Văn Trọng vị này tam triều nguyên lão, giờ phút này kích động đến toàn thân phát run, mặt mo đỏ bừng lên. Hắn đi theo đế ất, phụ tá đế tân, cả đời đều vì đại thương quốc cung tận tụy, nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy đại thương quốc phúc kéo dài. Đế tân cái này tư tưởng, nhường hắn thấy được một đầu chân chính có thể khiến cho nhân tộc cường thịnh, nhường đại thương vạn thế vĩnh tồn thông thiên đại đạo. Mà Thân Công Báo, càng là cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Hắn vì cái gì mưu phản xiển giáo? Không phải liền là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công, xem thường hắn ở bất sinh chứng hóa hạng người sao? Hắn đầu nhập vào đại thương, vì chính là tranh một mạch, phải hướng kia cao cao tại thượng thập nhị kim tiên chứng minh, hắn Thân Công Báo không kém bất kỳ ai. Mà bây giờ, Nhân Vương Đế Tân muốn làm, là đem toàn bộ nhân đạo tăng lên tới đủ để cùng thiên đạo địa vị ngang nhau độ cao. Nếu thật có thể công thành, hắn xem như người tham dự, xem như đại thương quốc sư, sẽ thu hoạch được như thế nào khí vận cùng công đức. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là Khương Tử Nha, chính là kia xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Đại Vương Thánh Minh, đây là vạn cổ không có chi tiên phong. Thân Công Báo phản ứng đầu tiên, lúc này quỳ rạp xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Gen đúc Nhân Hoàng Đại Ấn, vật liệu cực kỳ trọng yếu. Vân đạo coi là, không phải Thủ Dương Sơn chi đồng không thể. Hắn ngẩng đầu lên, đội văn nói, Thủ Dương Sơn chính là thượng cổ nhân tộc thánh địa, nhân tộc ban đầu lửa chính là ở đây nóng lửa. Sơn chi đồng, trải qua vô số tuế nguyệt, sớm đã nhuộm dần nhân tộc không ngừng vươn lên, bất khuất vô thượng khí vận, chính là gen đúc Nhân Hoàng Ấn tốt nhất thần tài. Nha, cái này Hắc Báo Tử có thể à, có chút đồ vật, thế mà có thể nghĩ đến Thủ Dương Sơn chi đồng. Thiên địa bên trong, Lâm Dạ vừa gặm xong một quả tiên quả, ở một cái, tiếng lòng ung dung truyền đến. Đế Tân cười thầm trong lòng, con ta kịch bản đều viết xong, Thân Công Báo ngươi có thể nghĩ đến, giải thích rõ ngươi xác thực có mấy phần thực học. Văn Trọng cũng theo to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, hắn giống nhau quỳ xuống, tiếng như hùng trung, đại vương. Chú ấn thời điểm, không những phải dùng thần tài, càng cần dẫn động nhân tộc tân hỏa tiến hành rèn luyện. Lao thần bất tài, nguyện tọa chấn rèn đúc nhà máy, lấy suốt đời tu vi bảo vệ tân hỏa bất diệt, là đại vương hộ pháp. Tốt, tốt, tốt. Đế Tân nói liên tục ba chữ tốt, tiến lên tự mình đem hai người đỡ dậy. Có thái sư cùng quốc sư tương trợ, cô đại sự có thể thành. Hắn quay người trở lại vương tọa phía trên, một cỗ trước nay chưa từng có sát phạt quả đoán chi khí từ trên người hắn lan ra. Truyền cô ý chỉ, mệnh quốc sư Thân Công Báo là đoạt bảo làm nắm cô vương tiết, lập tức khởi hành, tiến về Thủ Dương Sơn, thu hồi thần đồng. Nếu có trở ngại người, bất luận tiên phạm, giết không tha. Mệnh công bộ thượng thư, lập tức tại triều ca thành tây, thành lập hoàng gia chú tạo xưởng. Truyền triệu thiên hạ tất cả đỉnh tiêm công tượng, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đi triều ca. Người đến muộn, trảm. Mệnh hộ bộ, mở ra quốc khố, phàm chú ấn cần thiết tất cả phụ tài thần liệu, bất luận cỡ nào chân quý, đều không hạn chế cung ứng. Tương đạo vương lệnh, theo long đức điện phát ra, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ đại thương vương triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều bắt đầu chuyển động. Vô số đóng dấu chồng lấy nhân vương tỷ ấn huyền điệu vệ, cưỡi khoái mã lao tới bốn phương tám hướng. Quan phủ các nơi nghe tin lập tức hành động, đem khu quản hạt bên trong nổi danh nhất công tượng đại sư, khách khí mời lên tiến về triều ca xe ngựa. Một xe lại một xe chân quý tới cực điểm khoáng thạch, linh mục, xương thú, theo các lớn chư hầu quốc phủ khố bên trong bị điều ra, tại trọng binh hộ vệ dưới, trùng trùng điệp điệp tụ tập hướng vương triều trung tâm. Toàn bộ đại thương, bộ này cổ lão mà khổng lồ cỗ máy chiến tranh, tại nhân vương ý chí hạ, trước kia chỗ không có hiệu suất điên cuồng vận chuyển lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được thiên hạ thế lực khắp nơi. Tây Kỳ, một đêm đầu bạc cơ xương đứng tại trên cổng thành, nhìn qua phương đông, nơi đó, đại thương khí vận hội tụ thành một đạo mắt trần có thể thấy tử khí lang yên, xông lên trời không, quay đến phong vân biến sắc. Bên cạnh hắn Khương Tử Nha, bấm ngón tay suy tính, lại chỉ tính tới một mảnh hỗn độn, bị một cô ba đạo tuyệt luân nhân vương tử khí gắt gao ngăn cách, không khỏi lại là một ngụm lao huyết phun ra. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác được, hồng hoang thiên cơ biến càng thêm hỗn loạn. Kia cố vốn nên dần dần suy bại đại thương khí vận, giờ phút này lại như là bị rót dầu liên hỏa, cháy hừng hực, lại mơ hồ có phản phệ thiên đạo chi thế. Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ cũng lòng có cảm giác, hắn nhìn về phía Triều Ca phương hướng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Có chút ý tứ, ta vị này Nhân Vương sư điện, dường như muốn chơi một thanh lớn. Thậm chí Tây Phương giáo, Thiên Đình, vô số đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia phàm tục vương thành. Bọn hắn không biết rõ Đế Tân đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, một cái đủ để cải biến hồng hoang tương lai cách cục kinh khủng đại sự đang nổi lên. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Lâm Dạng, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang nằm tại bảo vật trồng bên trong, có chút bực bội trở mình. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước đưa tới bảo bối còn như là nước chảy, hôm nay làm sao lại như thế điểm? Liên đưa tới như thế mấy cây phá xương cốt, mấy khối sắt vụn. Ta cái kia tiện nghi lão cha chuyện gì xảy ra? Cần kiệm công việc còn ra. Đây cũng không phải là điểm tốt ta. Từ sang thành kiệm khó hiểu không hiểu. Ta bắt cửu huyền công vẫn trở ném đi đâu? Hẳn là không tiền sao? Ngay tại hoàng gia chú tạo xưởng tự mình giám sát, hăng hái Đế Tân, nghe được trận này phàn nàn, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Trên mặt hắn lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Ta thánh nhân nhi tử a. Câu ngay tại vì ngươi, là ta đại thương tương lai, là một cái đại sự kinh thiên động địa. Điều động cả nước tài nguyên, quốc khố đều nhanh rời trống. Ngươi ngược lại tốt, thế mà còn tại ghét bỏ bảo bối đưa đến thiếu đi. Đế Tân lắc đầu bất đắc dĩ, đối bên người nội thị thống lĩnh thấp giọng phân phó vài câu. Sau một lát, một đội cấm vệ thần thái trước khi xuất phát đội vàng chạy tới hoàng cung chỗ sâu, mở ra mấy trăm năm chưa từng mở ra nhân vương mang kho. Rất nhanh, so trước đó bất kỳ lần nào đều to lớn hơn, càng thêm bảo vật chân quý, bị từng dương ngẩng lên ra, trùng trùng điệp điệp mang đến Lâm Dạ chỗ thiên điện. Đế Tân nhìn xem chi đội ngũ kia, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đúc nhân hoàng ấn can hệ trọng đại, nhưng hài lòng con ta tu luyện nhu cầu, đồng dạng là hạng nhất đại sự. Chương 28, xiển giáo nhìn trộm chương 28, xiển giáo nhìn trộm Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Mây mù lở lờ, tiên khí mờ mịt, vạn năm không đổi thánh nhân đạo trường, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, ngày bình thường không hề bận tâm thánh nhân khuôn mặt, giờ phút này lại khóa chặt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không, nhìn chằm chằm phàm trần tục thế Triều Ca thành phương hướng. Ở nơi đó, một đạo tráng kiện đến không thể tưởng tượng nổi từ sắc lang yên, xông lên trời không, thậm chí dao động thiên đạo vận chuyển quy tích. Kia cỗ tử khí bên trong, ẩn chứa một cỗ thuần túy, bá đạo nhân đạo chi lực, ngưng kết thành một đạo bình chướng vô hình, đem hắn thánh nhân nhìn trộm đều ngăn cách bên ngoài. Lẽ nào lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn và hạ, thập nhị kim tiên một trong cụ Lưu Tôn, giống nhau cảm ứng được cỗ lực lượng kia, nhịn không được mở miệng, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Sư Tôn, kia Triều Ca thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nhân vương, vì sao lại có như thế khí vận? Đệ tử suy tính thiên cơ, lại là một mảnh hỗn độn, phảng phất có một cỗ không thuộc về giới này lực lượng đang quấy rầy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, hắn có thể cảm giác được, ở mảnh này tử khí lang yên hạch tâm, một cỗ đủ để uy hiếp được tiên nhân, thậm chí mơ hồ chạm đến thánh nhân căn cơ lực lượng đáng sợ, ngay tại điên cuồng thanh nén. Cỗ lực lượng này, nhưng hắn cảm nhận được đã lâu bất an. Phong thần đại kiếp, chính là đạo tổ thân định, thiên đạo đại thế. Đại thương nên diệt vong, Tây Chu nên hưng định, đây là không thể nghịch chuyển hồng lưu. Nhưng bây giờ, cái này hồng lưu bên trong, lại xuất hiện một khối không thể phá vỡ ngân thạch, không chỉ có không có bị phá tan, ngược lại có đi ngược dòng nước, phá vỡ tất cả xu thế. Cửu Vĩ Hồ bị chạm, thân công báo phản chiến, Thương Tử Nha tại Triều Ca nhận hết nhục nhã, đạo tâm vỡ vụn. Hắn bày ra quân cờ, từng bước một bị đối phương trừ bỏ, thậm chí trái lại bị lợi dụng. Bàn cờ này đã thoát ly hắn trưởng khống. Đế Tân Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều mang thánh nhân uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Sau lưng của hắn tất có cao nhân, một cái có thể che đậy thiên cơ, nghịch chuyển khí vận cao nhân. Hắn không thể lại ngồi yên không lý đến. Thánh nhân mặc dù không thể tùy tiện đối phạm nhân ra tay, nhưng điều tra hư thực vẫn là phải làm được. Ánh mắt của hắn rơi vào cụ Lưu Tôn trên thân. Cụ Lưu Tôn, đệ tử tại. Cụ Lưu Tôn lập tức không người. Ngươi phái một gã đệ tử chui vào Triều Ca điều tra tin tưởng, kia Đế Tân đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì? Phải tất yếu biết rõ ràng cố lực lượng kia nơi phát ra. Cụ Lưu Tôn trong lòng hơi động, lập tức minh bạch sư tôn ý đồ. Muốn nói tiềm hành điều tra, bọn họ dưới có một người, chính là xiển giáo số 1. Đệ tử tuân mệnh. Cụ Lưu Tôn lĩnh mệnh lui ra, trở lại động phủ của mình, lập tức gọi đến đệ tử đắc ý của mình. Người đến dáng người thấp bé, bề ngoài xấu xí, nhưng một đôi mắt lại xoay tích chuyển, lộ ra một cố khôn khéo. Chính là Thổ Hành Tôn. Đệ tử Thổ Hành Tôn, bái kiến sư tôn. Cụ Lưu Tôn nhìn xem hắn, trầm giọng nói, vi sư mệnh ngươi lập tức xuống núi, đi một chuyến Triều Ca thành. Nhân Vương Đế Tân ngay tại trong thành đi quỷ dị sự tình, khí vận chủ thiên, che đậy thiên cơ. Ngươi cần chui vào trong đó, tra ra chân tướng, không được sai sót. Thổ Hành Tôn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn tự kiềm chế địa hành thuật thiên hạ vô song, chớ nói phàm tục vương thành, chính là thiên đình địa phủ, hắn cũng có tự tin tới lui tự nhiên. Sư tôn yên tâm. Thổ Hành Tôn vũ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đệ tử cái này liền xuất phát. Chỉ là Triều Ca, như vào trốn không người. Định đem kia Đế Tân quần lót đều cho sư tôn trà rõ rõ ràng ràng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người liền chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Triều Ca thành tây, hoàng gia chú tạo xưởng. Nơi này đã sớm bị 10 vạn huyền điệu vệ vây chật như nêm cối, trên trời dưới đất, hiện đầy pháp trận cấm chế, liền một con ruồi cũng bay không tiến vào. Gen đúc nhà máy trung tâm nhất, một tòa to lớn địa hỏa hồng lô cháy hùng hực, phun ra đủ để dòng kim hóa thiết kinh khủng nhiệt độ cao. Văn Thái Sư người mặc đạo bào, râu tóc đều dựng, đang toàn lực thôi động pháp lực, đem từng đạo huyền ảo phù văn đánh vào hồng lô bên trong. Hắn dẫn tới, chính là tự thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, biểu tượng nhân tộc bất khuất tinh thần tân hỏa. Mà tại hồng lô trước đó, đế tân người mặc vương bào, khuôn mặt trang nghiêm. Ở trước mặt hắn đúc trên đài, một chiếc đại ấn hình thức ban đầu đã hoàn thành. Này ấn toàn thân bày biện ra một loại nặng nghề xích kim sắc, chính là Thủ Dương Sơn thần đồng tạo thành. Ấn trên khuôn mặt, long phượng chỉnh tường, nhật nguyệt tinh thần vần quanh. Hộp mực đóng dấu bốn phía, núi non sông ngòi, vạn dân triều bái cảnh tượng như ẩn như hiện, tràn đầy cổ pháp mà bàng bạc khí tức. Gen đúc đã đến cuối cùng, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Quốc sư, đế tân quát khẽ một tiếng. Thần tại. Thân công báo cầm trong tay phất trần, đứng trang nghiêm một bên. Khai lò. Thân công báo không dám thất lễ, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, to lớn hồng lô phát ra một tiếng oanh minh, nắp lò chậm rãi dâng lên. Một cố khó nói lên lời nóng bỏng cùng uy nghiêm, theo trong lò khuyết tán ra đến. Phương kia đại ấn hình thức ban đầu, tại nhân đạo tân hỏa rèn luyện hạ, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tản ra huy hoàng tiên uy. Đế tân không chút do dự, hắn rút ra bên hông thiên tử kiếm, nơi cổ tay đột nhiên vạch một cái. Một đạo thật sâu vết thương xuất hiện, nhưng chảy ra lại không phải bình thường huyết dịch. Kia là ẩn chứa bàng bạc nhân hoàng khí vận tử kim sắc tinh huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Tử kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống ở đằng kia phương xích kim đại ấn phía trên, phát ra tư tư tiếng vang, bước lên trận trận khói tím. Mỗi nhỏ vào một giọt tinh huyết, đại ấn bên trên Long Phượng Sơn hạt thì càng rõ ràng một phần, kia gỗ chấn áp vào cổ, duy ngã độc tôn bá đạo khí tức thì càng cường thịnh một phần. Đế tân sắc mặt, theo tinh huyết sói mòn mà biến có chút tái nhợt, nhưng hắn tinh thần lại càng thêm phấn khởi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngay tại tự tay sáng tạo một cái kỳ tích. Một cái thuộc về nhân tộc, thuộc về nhân vương vô thượng trí bảo, sắp sinh ra. Cũng liền tại lúc này, khoảng cách rèn đúc nhà máy bên ngoài mấy dặm sâu dưới lòng đất, một đạo hào quang màu vàng đất đang lấy cực nhanh tốc độ ghé qua. Thủ hành tôn dùng địa hành thuật tiềm nhập chiều ca thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn lần theo kia cố cường thịnh nhất khí vận chấn động, một đường hướng phía hoàng gia chú tạo xưởng phương hướng sờ soạn. Khá lắm, cố này khí vận, so sư tôn nói còn muốn qua trương. Đế tân đến cùng tại luyện bảo bối gì? Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, nhưng đối với mình địa hành thuật tự tin, nhường hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Tới gần, càng gần, hắn đã có thể cảm giác được, hướng trên đỉnh đầu truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao. Ngay tại hắn vừa mới tiềm hành tới rèn đúc nhà máy đang phía dưới lòng đất thời điểm. Vâng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào nguyên thần của hắn phía trên. Kia là một cỗ uy hoàng thiên uy, một cỗ nhân đạo hoàng giả vô thượng khí phách. Phúc, thủ hành tôn liền cơ hội phản ứng đều không có, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chương 29, thần khí xuất thế. Chương 29, thần khí xuất thế. Nguyên thần cơ hồ bị tại chỗ chấn vỡ, địa hành chi thuật cũng không còn cách nào duy trì. Hắn thậm chí liền đối phương là cái gì cũng không biết, liền bị kia cố vô thượng uy áp nghiền cơ hồ hồn phi phách tán. Mà gen đúc nhà máy trung tâm, gen đúc đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đế tân mặt không có chút máu, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại sáng đến kinh người, tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Giọt cuối cùng tử kim sắc hoàng đạo tinh huyết theo cổ tay của hắn nhỏ xuống, trôi nổi tại phương kia xích kim đại ấn phía trên, chậm rãi dung nhập. Ông, một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang oanh minh, cũng không phải là theo vang lên bên tai, mà là trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ tung. Cả tòa to lớn hồng lô kịch liệt rung động, thân lò bên trên kia từ văn thái sư tự tay khắc xuống vô số phù văn, tại thời khắc này toàn bộ sáng lên, quang hoa vạn trượng. Nhân đạo tân hỏa điên cuồng tăng vọt, hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ, đem phương kia đại ấn hoàn toàn bao khỏa. Thành, Đế Tân, Văn Trọng, thân công báo trong lòng ba người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng đột sinh. Ầm ầm, một đạo tráng kiện tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông tử khí, đột nhiên theo hoàng gia chú tạo xưởng phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, xuyên qua cửu tiêu. Toàn bộ hồng hoang đông bộ, vô số ngay tại trong động phủ tiềm tu đại năng, tại thời khắc này đều hãi nhiên mở mắt, nhìn về phía chiều ca phương hướng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tam Bảo Ngọc như ý khẽ run lên. Kim Ngao Đảo, Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ tọa hạ Vạn Tiên cùng nhau biến sắc. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thánh nhân yếu ớt thở dài. Bọn hắn đều thấy được cái kia đạo kinh thiên tử khí, cảm nhận được kia cỗ thuần túy đến cực hạn, đồng thời ngay tại phi tốc ngưng tụ thành hình nhân đạo chi lực. Thiên cơ hoàn toàn loạn. Ngừng. Nhưng vào lúc này, chiều ca thành trên không, đầu kia nguyên bản chỉ có Đế Tân cùng số ít người khả năng nhìn thấy quốc vận kim long, phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Thân hình của nó tại tử khí quan chú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, qua trong giây lát liền so với ban đầu khổng lồ hơn 2 lần. Vậy rồng biến càng thêm tinh mịn chân thực, long chảo hàn quang lạnh thấu xương, một đôi mắt rồng bên trong không còn là trống rỗng uy nghiêm, mà là tràn đầy linh động cùng bá đạo hoàng giả thân thái. Gen đúc trong sưởng, Đế Tân chậm rãi buông tay, nâng vương kia theo hồng lô bên trong tự động bay ra, trôi nổi tại trước mặt hắn đại ấn. Vào tay ôn nhuận, nhưng lại nặng nề vô cùng. Cái này trọng lượng cũng không phải là đến từ vật chất, mà là đến từ toàn bộ đại thương vạn dặm sơn hà, ước vạn con dân. Tay nâng đại ấn một máy mắt, Đế Tân cảm giác chính mình thay đổi. Hắn thần niệm kéo dài vô hạn, không còn cực hạn tại cái này nho nhỏ rèn đúc nhà máy, mà là cùng toàn bộ đại thương cương vực nhân đạo chi lực hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn có thể nhìn tới, Bắc Hải sóng cả ngay tại lắng lại, Đông Hải ngư dân dương buồn ra biển. Hắn có thể nghe tới, Tây Kỳ bách tính tại tiếng oán than dậy đất, Nam Cương con dân đang hoàn hô bội thu. Mỗi một tấc đất, mỗi một vị con dân tín niệm, thì nộ đều hóa thành tia nước nhỏ, thông qua phương này nhân hoàng đại ấn, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể điều động sơn hà chi lực. Mà liên tại cái này hoàn toàn mới, toàn trí toàn năng giống như cảm giác bên trong, hắn lập tức đã nhận ra một cái không hài hòa tạp âm. Ngay tại dưới chân của mình, ngay tại cái này bị huyền điệu vệ cùng cấm chế dày đặc bảo hộ rèn đúc nhà máy sâu trong lòng đất, có một cái hèn mọn mà hoảng sợ chuột ngay tại run lẩy bẩy. Thử. Đế Tân trên mặt hiện ra một vẻ lanh khốc ý cười. Vừa vặn, bắt ngươi đi thử một chút cái này nhân đạo chí bảo vô thượng thần uy. Thiên điện bên trong, Lâm Dạ đang mỹ tư tư gặm một cái vừa đưa tới gà quay. Ân, cái này gà quay mùi vị không tệ, chính là hỏa hầu hơi hơi giảm một chút xíu. Lần sau để bọn hắn chú ý, hắn vừa kéo xuống một cái đùi gà, chuẩn bị nhét vào miệng bên trong. Đột nhiên, toàn bộ cung điện đột nhiên nhoáng một cái. Trên bàn chén bàn đinh đương rung động, liền hắn cái mông dưới đáy ghế nằm đều chấn động một cái. Lâm Dạ giật nảy mình, đùi gà đều rơi trên mặt đất. Ngoa tào, động đất? Không phải đâu. Cái này bá đậu công trình đều tu đến trong hoàng cung tới. Ta cung điện này sẽ không sợ a? Tuyệt đối đừng a. Ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Lao cha, mau tới cứu ra a. Hắn đang kinh nghi bất định, kia cỗ chấn động nhưng lại rất nhanh lắng lại xuống dưới, dường như chỉ là ảo giác. Lâm Dạ vỗ vỗ ngực, nhặt lên trên đất đùi gà, thổi thổi, do dự muốn hay không tiếp tục ăn. Hắn hoàn toàn không biết rõ, vừa mới kia một chút chấn động nhẹ nhẹ, là toàn bộ triều ca, thậm chí toàn bộ hồng hoàng cũng vì đó rung động kinh khủng dị tượng. Hoàng gia chú tạo sưởng. Đế Tân cầm trong tay nhân hoàng đại ấn, bẽ nghệ lấy dưới chân đại điện. Hắn thậm chí không cần đi xem, liền có thể rõ ràng khóa chặt cái kia ở sâu dưới lòng đất, bởi vì sợ hãi mà cơ hồ đông lại thân hình khí tức. Hắn chậm rãi giơ lên đại ấn, vàng bạc nhân đạo chi lực ở trong đó lưu chuyển. Tiếp lấy, hắn đối với mặt đất quát lạnh lên tiếng. Thanh âm kia cũng không vang dội, lại mang theo một câu ngôn xuất pháp thủy, hiệu lệnh thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Lớn mật yêu đạo, dám rình mò nhân hoàng thánh đô. Cho cô lăn ra đây. Như là thiên hiến sáng tỏ, thần dụ giáng lâm. Ngôn xuất pháp thủy, một cỗ vô hình nhưng không thể kháng cự chấn áp chi lực, lấy Đế Tân làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rèn đúc nhà máy không gian dưới đất. Sâu trong lòng đất, đang chuẩn bị liều mạng nguyên thần trọng thương cũng muốn lần nữa phát động địa hành thuật thoát đi thổ hành tôn, đông nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, dựa vào hành hành thiên hạ địa hành thuật, tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đại địa không còn là hắn nơi ở nút, ngược lại hóa thành kiên cố nhất, kinh khủng nhất lồng giam. Một cỗ không thể kháng cự lực đẩy theo bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến, dường như cả vùng lực lượng đều tại bài xích hắn cái này dị vật. Không. Thủ hành tôn phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tiêu thảm. Phanh. Một tiếng vang trầm, rèn đúc nhà máy cứng rắn nền đá mặt đột nhiên nổ tung một cái độc lớn. Một đạo thấp bé thân ảnh bị một cỗ cự lực mạnh mẽ theo lòng đất chen đi ra, mang theo đầy trời bụi mù, chật vật không chịu nổi quẳng xuống đất, lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Hắn toàn thân là thổ, áo quần rách nát, trong miệng còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, cả người hể bại tới cực điểm. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, cầm xuống, bốn phương tám hướng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch huyền điệu vệ, như là hổ đói bụng mồi, trong nháy mắt nào tới. Vài can từ huyền thiết chế tạo, có khắc chấn ma pháp ấn trừng qua, gắt gao đè lại tứ chi của hắn cùng cái cổ. Thủ hành tôn vô ý thức mong muốn vận chuyển pháp lực phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình pháp lực bị một cỗ lực lượng vô hình chấn áp đến xít sao, liền một tơ một hào đều điều động không được. Hán, một cái xiển giáo kim tiên môn hạ đệ tử, cứ như vậy bị một đám phàm nhân dễ như trở bàn tay chế trụ. Thủ hành tôn hoàn toàn động, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Đế Tân cầm trong tay nhân hoàng đại ấn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống cái này chật vật tù binh. Văn Trọng cùng thân công báo theo sau lưng, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy rung động cùng vui mừng như điên. Đế Tân không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Phương kia xích kim đại ấn ở trong tay của hắn, tản ra nhàn nhạt, lại đủ để khiến tiên thần run rẩy tử quang. Chương 30, Thánh nhân ngộ, cái này đại thương kịch bản không thích hợp. Chương 30, Thánh nhân ngộ, cái này đại thương kịch bản không thích hợp. Giáp Long Sơn, Phi Vân Động. Ngay tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tính tọa cụ Lưu Tôn, đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tin. Ngay tại vừa rồi, hắn tâm thần chỗ sâu, kia một sợi cùng đệ tử thổ hành tôn chặt chẽ tương liên dấu ấn nguyên thần, kịch liệt chấn động một cái, sau đó liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chết. Không. Cụ Lưu Tôn lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu là chết, dấu ấn nguyên thần sẽ trực tiếp vỡ vụn. Mà bây giờ, lạc ấn còn tại, lại biến ảm đạm vô quang, dường như bị giam tiến vào một cái kín không kẽ hở cái dương đen bên trong, hoàn toàn ngăn cách hết thể cảm giác của hắn. Đây là bị bắt sống, mà lại là bị một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng cho hoàn toàn trấn áp. Làm sao có thể? Cụ Lưu Tôn la thất thanh, trực tiếp theo bổ đoàn bên trên đứng lên. Đệ tử của hắn thổ hành tôn, mặc dù tu vi tại xiển giáo đệ tử đời ba bên trong không tính đỉnh tiêm, có thể cái kia một tay địa hành chi thuật, lại là được thiên địa kỳ chân truyền, độc bộ hồng hoang. Nay thuật một khi thi triển, liền cùng đại địa hòa làm một thể, vô hình vô tướng. Đừng nói là phàm nhân, liền xem như bình thường đại la kim tiên, nếu không phải tận lực dò xét, cũng tuyệt khó phát hiện tung tích dấu vết. Tới lui tự nhiên, đột ở vô hình. Đây mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn chúng hắn đi triều ca dò xét căn bản nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới tới triều ca bao lâu, vậy mà liền bị bắt sống. Vẫn là tại triều ca thành loại kia nhân đạo khí vận hội tụ, tiên thần pháp lực khắp nơi bị quản chế địa phương. Đến cùng là ai ra tay? Chẳng lẽ là tiệt giáo vị kia đại năng, không để ý thánh nhân mặt mũi, tự mình kết quả? Cụ Lưu Tôn tâm loạn như ma, càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Việc này đã vượt xa khỏi hắn có thể xử lý phạm chủ. Hắn không dám có chút trì hoãn, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, xé rách hư không, thẳng đến Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung mà đi. Côn Luân Sơn, Kỳ Lân Ngai Hạ, Ngọc Hư Cung bên trong. Thánh nhân đạo trưởng, tử khí mở mịt, thiên âm lở lở. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao vân sàng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như cùng toàn bộ thiên đạo hợp nhất. Sư Tôn, Cụ Lưu Tôn thân ảnh chật vật xuất hiện tại trong đại điện, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đệ tử vô năng. Phụng sư Tôn chi mệnh tiến về triều ca dò xét đệ tử thổ hành tôn. Hắn bị bắt. Lời vừa nói ra, trong điện nguyên bản đứng hầu ở bên Bạch Hạc đồng tử, thân hình cũng vì đó cứng đờ. Ngồi cao bên trên giường mây Nguyên Thủy Thiên Tôn, cặp kia dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt đôi mắt, chậm rãi mở ra. Không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy đạm mạc. A, hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhưng Cụ Lưu Tôn lại cảm giác một cỗ vô hình áp lực vào đầu chụp xuống, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Đệ tử không biết, thủ hành tôn dấu ấn nguyên thần còn tại, nhưng đã cùng đệ tử hoàn toàn cắt đứt liên lạc, là bị vô thượng pháp lực hoàn toàn trấn áp. Cụ Lưu Tôn phục trên đất, đầu cũng không dám nhấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thánh nhân thần niệm vượt qua ước vạn dặm thời không, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Đã qua, hiện tại, tương lai, ba đầu dòng sông thời gian tại hắn ý niệm bên trong hiện hiện. Hắn kích thích nhân quả chi tuyến, ý đồ tìm kiếm thổ hành tôn hạ lạc, nhìn trộm triều ca thành bên trong phát sinh biến cố. Tại hắn thôi diễn bên trong, triều ca thành chỗ, một cỗ lực lượng, cũng không phải là tiên đạo, cũng không phải ma đạo, mà là một loại hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng. Nhân đạo chi lực, thuần túy, ngưng tụ, lại bá đạo vô cùng nhân đạo chi lực. Phản phất tại một khu vực như vậy, tự thành một giới, ngăn cách thiên đạo nhìn trộm. Nhân đạo thần khí Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, nổi lên thao thiên cự lãng. Phàm nhân có thể rèn đúc ra như thế đủ để che đậy thánh nhân, trấn áp khí vận bảo vận. Hắn không từ bỏ, lần nữa thôi động thánh lực, cưỡng ép thôi diễn. Lần này, hắn rốt cục bắt được một tia mơ hồ hình tượng. Hắn thấy được, kia trùng tiên tử khí đầu nguồn, là một phương xích kim đại ấn. Đại ấn phía trên, chiếm cứ một đầu gào thét quốc vận kim long, long uy hạo đãng, tản ra huy hoàng hoàng đạo chi uy. Cùng lúc đó, triều ca, thiên điện. Lâm Dạ đang ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên bị một tiếng chấn động linh hồn long ngâm cho đánh thức. Hắn một cái giật mình ngồi dậy, còn chưa hiểu tình trạng, cũng cảm giác toàn bộ cung điện đều rất nhỏ lắc lư một cái. Ngoa tạo, lại động đất. Hắn liền giày cũng không kịp xuyên, chân trần tử liền bọn tới ngoài điện. Ngẩng đầu một cái, cả người đều choáng váng. Chỉ thấy hoàng cung chỗ sâu, một đạo tráng kiện đến không tưởng nổi tử sắc quang trụ, như là kình thiên chi trụ, xuyên thẳng vân tiêu. Mà ở đằng kia tử khí cổ sáng đỉnh, một đầu so trước đó khổng lồ không chỉ một lần hoàng kim cự long, ngay tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, long uy hiển hách, thần thánh vô cùng. Lâm Dạ chợt trợn lưỡi. Làm động tĩnh lớn như vậy, hẳn là ta cái kia tiện nghi lão cha lấy ra đỉnh cấp pháp bảo. Không sai không sai, lần này hệ số an toàn lại cao không ít. Về sau đi ra ngoài đi ngang, ai dám động đến ta? Trong lòng của hắn đắc ý, đối với cái này kinh thiên động địa dị tượng, không có nửa phần kính sợ, chỉ có một loại nhà mình hậu trường trở thành cứng ngắc cảm giác thật. Ngay tại hắn cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp hồi lung giác thời điểm. Trong đầu, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, đống nhiên nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công thôi động nhân hoàng chủ ấn, quốc vận chấn thế trọng đại lịch sử thiết điểm, lịch sử đi hướng xảy ra căn bản tính bị lệch. Nhân đạo chi lực ngưng tụ thành hình, đại thương quốc vận lịch thiên cải mệnh. Hệ thống ngay tại kết toán ban thưởng cấp cho bên trong liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhường Lâm Dạ sững sờ ngay tại chỗ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hàng đái. Chú, bảo vật này tuy là hàng đái, nhưng từ hệ thống lấy hải lượng công đức ngưng tụ mà thành, ở trong chứa một tia chân chính thiên địa huyền hoàng chi khí, vạn pháp bất xâm, đứng ở đỉnh đầu, tiên tiên bất bại. Lâm Dạ hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đây không phải là thái thượng lão quân phòng thân chí bảo sao? Mặc dù là hàng đái, nhưng có huyền hoàng chi khí, tiên tiên bất bại. Cái này, đây quả thực là trung cực bảo mệnh thần khí a. Hắn còn không có theo to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng đại thương vương triều giải tỏa đặc thù binh chủng, đại thương thiết phù đồ. Hoàn chỉnh phương pháp huấn luyện, giáp trụ binh khí bản vẽ đã đồng bộ đến nhân hoàng ngự lãm. Đại thương thiết phù đồ, lấy huyền thiết trọng giáp bao khỏa nhân mã, công kích thời điểm, vạn quân lui tránh, có thể hội tụ quân hồn sát khí, đối tiên thần chi lưu tạo thành to lớn tổn thương. Lâm Dạ trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một chi toàn thân bao khỏa tại màu đen trọng giáp bên trong, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh đôi mắt, như là dòng lũ sắt thép giống như nghiền ép tất cả kinh khủng kỵ binh. Ngoa tạo, thiết phù đồ đều làm ra tới. Cái này còn chơi cái giám a? Tây Kỳ đám kia còn tại dùng thanh đồng kiếm dân binh, cầm đầu cùng loại này cỗ máy chiến tranh đánh. Lâm Dạ kích động đến toàn thân phát run, hắn dường như đã thấy tương lai Tây Kỳ đại quân tại thiết phù đồ công kích hạ, sụp đổ cảnh tượng. An toàn, lần này là thật ổn. Hắn chính kích động lên, đột nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, một tòa ước chừng cao khoảng một thước, toàn thân tản ra huyền hoàng sắc bảo quang linh lung tiểu tháp, chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia tiểu tháp tinh xảo vô cùng, rủ xuống từng đạo huyền hoàng sắc khí lưu, đem hắn cả người đô hộ tại trong đó. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, tự nhiên sinh ra. Chương 31, xử trí như thế nào? Chương 31, xử trí như thế nào? Kim Loan điện bên trong, Đế Tân xài bước vào trong điện, hắn một tay kéo lên phương kia vừa mới đúc thành, vẫn như cũ tản ra huy hoàng tử khí xích kim đại ấn. Một cái tay khác thì thả lỏng phía sau, long hành hổ bộ, mỗi một bước đều dường như giẫm tại ở đây tất cả thần tử nhịp tim phía trên. Tại phía sau hắn, hai tên dáng người khôi ngô huyền điệu vệ, như là kéo lấy một đầu như chó chết, đem một cái vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí đạo nhân kéo tiến đến, nặng nghề mà ném vào trong đại điện bạch ngọc trên sàn nhà. Đạo nhân này toàn thân bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, pháp lực hoàn toàn không có, không thể động đậy, chính là mới vừa rồi bị bắt thổ hành tôn. Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa phần Côn Luân Sơn tiên nhân phong thái. Vậy hạ, lấy văn trọng, thân công báo cầm đầu, cả triều văn võ cùng nhau quỳ xuống lạy. Bọn hắn sớm đã chờ đợi ở đây, chính mắt thấy cái kia đạo trùng tiên tử khí cùng quốc vận kim long gào thét, trong lòng sớm đã là rung động không hiểu. Đế Tân đi đến vương tọa trước đó, cũng không ngồi xuống, mà là quay người, từ trên cao nhìn xuống điện hạ bách quan, cùng cái kia bị trấn áp tiên nhân. Các khanh bình thân. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng tự tin, dường như cùng trong tay nhân hoàng đại ấn hòa thành một thể. Đây là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung môn hạ, Cố Lưu Tôn chi đồ, Phục Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, đến đây ta triều ca điều tra quân cơ chi gian tế. Đế Tân một chỉ trên đất thổ hành tôn, tiếng như hồng trùng, mỗi một chữ đều giống như kinh lôi, tại bách quan bên thai nổ vang. Cái gì? Xiển giáo đệ tử? Thánh nhân môn hạ? Cả triều văn võ trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn xem trên mặt đất cái kia xấu xí người lùn. Tiên nhân, đối với bọn hắn những phàm nhân này mà nói, là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, không thể xúc phạm. Nhưng bây giờ, một cái sống sờ sờ xiển giáo tiên nhân, liền bị đại vương giống bắt gà như thế bắt trở về, ném vào trước mặt bọn hắn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là một cố khó nói lên lời vui mừng như điên cùng tự hào, theo mỗi người trong lồng ngực bạo phát đi ra. Đại vương thánh minh, đại vương thần uy cái thế, tiên nhân cũng là dưới thềm chi tủ. Thiên phủ hộ ta đại thương, nhân đạo làm hưng. Như núi kêu biển gầm tán tụng âm thanh, cơ hồ muốn đem kim loan điện nóc nhà lật tung. Tất cả thân tử, bất luận là văn thần vẫn là võ tướng, giờ phút này đều kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Đế Tân hưởng thụ lấy thần tử triều bái, trong lòng hào tình tráng trí cơ hồ yếu dần xuất lai. Đây là hắn đại thương, lần thứ nhất chính diện bắt được xiển giáo tiên nhân. Đây là hắn vị này nhân vương, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, hướng kia cao cao tại thượng thánh nhân đạo thống, lộ ra ngay nanh đuốt của mình. Nhưng mà, vui mừng như điên qua đi, một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề, bày tại trước mặt mọi người. Trên triều đình tiếng hoan hô dần dần lắng lại, bầu không khí biến có chút nghiêm trọng. Thừa tướng Thương Dung run rẩy rẩy đi ra, hắn đầu tiên là đối với Đế Tân thật sâu vái chào, sau đó mới dùng mang theo sầu lo giọng điệu nói rằng, khởi bẩm đại vương, bắt được xiển giáo gian tế, quả thật ta đại thương khoáng cổ tuyệt kim chi đại công. Không sai, người này dù sao cũng là thánh nhân môn hạ, cùng xiển giáo nhân quả liên lụy quá sâu. Xử trí như thế nào, mong rằng đại vương nghĩ lại a. Thương Dung lời nói, giống một chậu nước lạnh, tưới lên đám người lòng nhiệt huyết đầu. Đúng vậy a, bắt là bắt, sau đó thì sao? Nghĩ lại, có cái gì tốt nghĩ lại? Binh bộ thượng thư Lỗ Hùng trừng mắt nhu nhãn, cái thứ nhất đứng dậy phản bác, thừa tướng lời ấy sai rồi. Tiên nhân lại như thế nào? Đã dám đến ta triều ca làm sằng làm bậy, chính là cùng ta đại thương là địch. Chẳng lẽ cũng bởi vì sau lưng của hắn là xiển giáo, chúng ta liền phải coi hắn là tổ tông như thế cùng bái, ăn ngon uống sướng đưa trở về. Đây là hai nước giao chiến, không chém xứ lý lẽ. Chúng ta nếu là giết người này, chính là hoàn toàn cùng xiển giáo không nể mặt mũi. Đến lúc đó như dẫn tới thập nhị kim tiên, thậm chí thánh nhân tức giận, ta đại thương như thế nào ngăn cản? Á tướng bị can cũng đứng dậy, hắn duy trì Thương Dung cách nhìn, nhất định phải cẩn thận. Sợ cái gì? Lỗ Hùng giọng lớn hơn, ta đại thương tự có văn thái sư, thân quốc sư cái loại này cao nhân, càng có đại vương cầm trong tay nhân đạo thần khí. Hắn xiển giáo dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Như lúc này yếu thế, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo ta đại thương miệng cọp gan thỏ, sợ kia xiển giáo không thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Loan Điện biến thành chợ bán thức ăn. Lấy Thương Dung, bị can cầm đầu văn thần tập đoàn, chủ trương không giết cho là nên đem thổ hành tôn nuốt lại, xem như cùng xiển giáo đàm phán thẻ đánh bạc, chậm chậm lưu toan. Mà lấy Lô Hùng một đám võ tướng, thì chủ trương tất sát cho rằng đây là Dương Đại Thương quốc uy, chấn nhiếp đạo trích, xác lập nhân tộc địa vị tuyệt hảo cơ hội, tuyệt đối không thể lùi bước. Song phương tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được ai. Đế Tân ngồi vương tọa phía trên, không nói một lời. Trong tay hắn nhân hoàng đại ấn có chút nóng lên, dường như đang thúc giục gấp rút hắn làm ra quyết đoán. Giết. Hắn không phải không nghĩ tới. Giết thổ hành tôn, quả thật có thể cực đại chấn nhiếp hồng hoang vạn tộc, nhường hắn vị này nhân vương uy vọng đạt đến đỉnh phong. Nhưng hậu quả, cũng có thể là không thể thừa nhận. Hắn bây giờ mặc dù có nhân hoàng ấn nơi tay, quốc vận hưng thịnh, nhưng thật có thể cùng một cái thánh nhân đạo thống chính diện chống lại sao? Không giết. Thả. Kia càng không khả năng. Hôm nay nếu là thả thổ hành tôn, hắn Đế Tân cùng toàn bộ đại thương đều sẽ thành tam giới buồn cười lớn nhất. Vừa mới dựng đứng uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Đế Tân lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn lại một lần, thói quen đem tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu giao người lắng nghe vậy đến tự thiên điện thánh nhân thanh âm. Long Đức Thiên Điện. Lâm Dạ đang mỹ tư tư bước bước trong tay tòa kia huyền hoàng tiểu tháp, cảm thụ được kia vạn pháp bất xâm, tiên thiên bất bại như bức thủ tính, cảm giác cả an toàn bảo đảm. Kim Loan Điện bên kia tiếng cãi vã, loáng thoáng chuyển tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, thật sự là hoàng đế không nội thái giám gấp. Lâm Dạ nhếch miệng, cầm lấy một quả cung nữ vừa lột tốt cây vải ném vào miệng bên trong. Cái này còn cần đến chọn sao? Đưa tới cửa công trạng, không cần thì phí a. Ngay tại Kim Loan Điện cấp trên Đao Đế Tân, nghe được câu này tiếng lòng, toàn thân rung động, lập tức ngưng thần lắng nghe. Công trạng. Cái này thổ hành tôn, thật là phong thần bảng bên trên có tên hữu tính nhân vật. Mặc dù nguyên tắc bên trong hắn là nhục thân thành thánh, không có lên bảng, nhưng bây giờ tình huống không phải thay đổi sao? Hắn bị bắt sống a. Cái này không phải liền là cho phong thần bảng khai trương tốt nhất tế phẩm sao? Tế phẩm? Phong thần bảng? Khai trương? Đế Tân trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn dường như bắt lấy cái gì mấu chốt. Lâm Dạ một bên hưởng thụ lấy cung nữ xoa bóp, một bên ở trong lòng điên cuồng nhà ránh. Giết, nhất định phải giết. hơn nữa muốn giết đến rầm rầm rộ rộ, giết đến thiên hạ đều biết. Sợ cái gì xiển giáo trả thù? Hiện tại là lúc nào? Phong thần đại kiếp trong lúc đó, thánh nhân ước định không thể tùy tiện đối tiểu bối ra tay, bọn hắn nếu là dám làm hư quy củ, thiệt giáo bên kia thông thiên giáo chủ cái thứ nhất không đáp ứng. Cho nên, thập nhị kim tiên nhiều lắm là phái chút đệ tử đợi ba đến tặng đầu người, căn bản không dám tự mình kết quả. Đế Tân cầm nhân hoàng ấn tay, không tự chủ được dùng sức. Thì ra là thế. Thánh nhân ở giữa cũng có ngăn được. Đại kiếp trong lúc đó, tự có quy tắc. Cho nên, căn bản không cần sợ. Chẳng những muốn giết, còn muốn tại ngõ môn bên ngoài, ngay trước triều ca thành trăm vạn quân dân, ngay trước thiên hạ chư hầu phái tới thám tử, ngay trước những cái kia nút trong bóng tối theo dõi các lộ thần tiên mặt, một đao. Liền đem cái này xiển giáo kim tiên đệ tử cho giáng giáp. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy hướng toàn bộ hồng hoang thế giới tuyên cáo, phong thần bảng hạng mục này, không còn là ngươi xiển giáo độc nhất vô nhị cổ phần khống chế. Ta nhân tộc, hiện tại chính thức nhập cổ phần. Về sau cái này trên bảng ai trên ai dưới, ta nhân hoàng cũng phải có quyền nói chuyện. Đây là theo quân cờ, biến thành kỳ thủ mấu chốt một bước. Một bước này nếu là lui, vậy thì phí công nhọc sức, vĩnh viễn chỉ có thể bị thánh nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta cái này tiện nghi lão cha nếu là liền điểm này dứt khoát đều không có, vậy còn không như sớm làm tắm một cái ngủ, chờ lấy cơ phát tới chém đầu tính toán. Vâng. Lâm Dạ một câu cuối cùng đằng đằng sát khí tiếng lòng, như là cựu thiên thần lôi, tại Đế Tân trong đầu ầm vang nổ vang. Quân cờ, kỳ thủ, quyền nói chuyện. Đế Tân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Hắn trong lồng ngực tất cả do dự, bàng hoàng, e ngại, tại thời khắc này bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Hắn hiểu được. Hắn chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên, kia cố bảng bạc nhân hoàng uy áp, hỗn hợp có trong tay đại ấn mênh mông nhân đạo chi lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện. Còn tại cái vã kịch liệt văn võ bá quan, trong nháy mắt im lặng, nguyên một đám kinh hãi mà nhìn xem vương tọa bên trên vị kia dường như biến thành người khác quân vương. Thủ hành tôn co quắp trên mặt đất, sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi ẩn chứa vô tận uy nghiêm đôi mắt. Đế Tân giơ lên trong tay nhân hoàng đại ấn, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Truyền cô ý chỉ, tất cả mọi người nín thở. Đế Tân nhìn xuống dưới chân run rẩy thủ hành tôn, gan từng chữ tuyên cáo hắn vận mệnh. Đêm này xiển giáo yêu đạo, tại giờ ngọ ba khắc, áp phó ngọ môn chém đầu gian chúng. Cũng biết chỉ chiêu cáo thiên hạ 800 chư hầu, cảm thấy an ủi ta nhân tộc tiên liệt chi linh. Chương 32, ngọ môn chẳng tiên. Chương 32, ngọ môn chẳng tiên. Kim Loan điện bên trong, Đế Tân lời vừa nói ra, cả điện tĩnh mịch. Chạm, chém đầu gian chúng. Chạm một cái xiển giáo tiên nhân. Đại vương, không thể a. Thừa tướng Thương Dung cái thứ nhất nhào đi ra, thân thể giàn mua bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn cơ hồ là kêu khóc quỳ rạp xuống đất. Đại vương, người này tuy là gian tế, nhưng càng là xiển giáo môn đồ, phía sau dính dấp cụ Lưu Tôn Kim Tiên, dính dấp Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân a. Giết hắn, chính là cùng toàn bộ xiển giáo không chết không thôi. Ta đại thương, làm sao có thể tiếp nhận thánh nhân giận dữ? Mời đại vương nghĩ lại. Á tướng bị can cũng theo sát lấy quỳ xuống, cái chán trùng điệp gõ tại băng lãnh bạch ngọc trên sàn nhà. Đại vương, cầm mà không giết, còn có lượn vòng chỗ trống. Chúng ta có thể đem người này cầm tù, coi đây là thẻ đánh bạc, cùng xiển giáo đàm phán, có thể là ta đại thương tranh thủ vạn năm an ổn. Như một đao giết, đó chính là hoàn toàn gây mất tất cả đường lui, đem ta đại thương đặt chỗ vạn kiếp bất phục a. Lấy Thương Dung, bị can cầm đầu văn thần tập đoàn, cơ hồ toàn bộ quỳ xuống, người người trên mặt hoảng sợ, đau khổ cầu khẩn. Mời đại vương nghĩ lại. Mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trảm tiên. Cái này tại nhân tộc từ trước tới nay ghi chép bên trong là chuyện chưa từng có. Người, an dám trảm tiên. Đây chính là cao cao tại thượng, xem phàm nhân làm kiến hôi tiên nhân. Là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong tồn tại. Nhưng mà, võ tướng bên kia lại là một phen khác cảnh tượng. Binh bộ thượng thư Lỗ Hùng cái thứ nhất đứng dậy, hắn mắt hổ trợn lên, toàn thân sát khí cơ hồ ngưng là thật chất. Thừa tướng đại nhân lời ấy sai rồi. Hắn đối với Thương Dung vừa chắc tay, lập tức chuyển hướng Đế Tân, giọng nói như trung đồng. Tiên nhân lại như thế nào? Phạm ta triều ca, do xét quân ta cơ, chính là tử địch. Ta đại thương quân pháp, chẳng lẽ còn không quản được một cái nho nhỏ yêu đạo? Như hôm nay bởi vì thân phận của hắn mà lùi bước, ngày mai xiển giáo thập nhị kim tiên có phải hay không liền có thể tùy ý xuất nhập vua ta cùng, xem ta nhân vương là không có gì. Mặt tướng tán hành. Mặt tướng tán hành. Giết. Nhất định phải giết. Dương ta đại thương quốc uy. Một đám võ tướng nao nao ra khỏi hàng, từng cái lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Bọn hắn mặc kệ cái gì thánh nhân đạo thống, bọn hắn chỉ biết là có người chui vào quốc đô, ý đồ bất chính, bị đại vương bắt, liền nên giết. Đây là quân nhân thiết luật. Hồ đồ. Các ngươi đây là muốn đem đại thương kéo vào chiến hỏa vực sâu. Thương Dung tức giận đến toàn thân phát run. Sợ chết. Các ngươi đây là tại hướng tiên nhân chó vẫy đôi mừng chủ, mất hết ta nhân tộc mặt mũi. Lỗ Hùng một bước cũng không nhường. Toàn bộ Kim Loan điện lần nữa loạn thành hỗn loạn. Đế Tân mắt lạnh nhìn phía dưới gãi lộn không nghỉ thần tử, tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve phương kia ấm áp xích kim đại ấn. Tiếp lấy chậm rãi giơ lên trong tay nhân hoàng đại ấn, kia uy hoàng tử khí trong nháy mắt tăng gọn, một cỗ mênh mông uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Tất cả tiếng cãi vã im bặt mà dừng. Bất luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều tại cỗ uy áp này phía dưới, cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đế Tân từng bước một đi xuống vương tọa, đi vào trong đại điện. Hắn nhìn xuống dưới chân vị Thương Dung cùng bị can, cũng quét mắt những cái kia đứng đấy võ tướng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia sủi lơ trên mặt đất, đã sợ đến hồn bất phụ thể thổ hành tôn trên thân. Tiên lại như thế nào? Đế Tân thanh âm bình tĩnh, lại mang theo chém sắt như chém bùn quyết đoán. phạm ta đại thương người, xa đâu cũng giết. Cô ý đã quyết, không cần nhiều lời. Vừa dứt tiếng, hắn quay người, sải bước đi về vương tọa, không còn có nhìn bất luận kẻ nào một cái. Kia cổ bá đạo, độc đoán, không cần phản kháng khí phách, hoàn toàn trấn trụ cả triều văn võ. Thương Dung cùng bị can ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro, bọn hắn biết, mọi thứ đều không cách nào vãn hồi. Nhân Vương muốn chẳng tiên. Nhân Vương muốn tại ngõ môn chém đầu xiển giáo tiên nhân tin tức, giống một trận 12 cấp gió lốc, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, quét sạch toàn bộ triều Ca thành. Nghe nói không? Đại Vương bắt thần tiên sống. Cái gì thần tiên sống? Là gián thế, muốn bị chém đầu. Ông trời của ta, chặt thần tiên đầu. Cái này có thể chém vào động sao? Có cái gì không chém nổi? Chúng ta Đại Vương cầm trong tay nhân đạo thần khí, thần uy cái thế. Đừng nói một cái xiển giáo đệ tử, chính là kia thập nhị kim tiền tới, cũng phải cho chúng ta Đại Vương quỳ xuống. Toàn bộ triều Ca thành hoàn toàn sôi trào. Vô số dân chúng theo bốn phương tám hướng tuân hướng hoàn thành, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến cái này vạn cổ không có một màn. Quán rượu, trà tứ, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tự hào cùng lực ngưng tụ, tại mỗi một cái đại thương con dân trong lòng bốc lên. Thì ra, thiên nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Thì ra, chúng ta nhân tộc cũng có thể đem tiên nhân giẫm tại dưới chân. Quốc sư phủ bên trong, Thân Công Báo nghe nói việc này, kích động đến tại nguyên chỗ liên tục giã bước, cái kia trương u ám trên mặt, giờ phút này đúng là không ức chế được vui mừng như điên. Tốt một cái phạm ta đại thương người, xa đâu cũng giết. Ha ha ha. Thống quái. Thật sự là thống quái. Hắn đột nhiên bô đuổi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nguyên Thủy Lao Nhi. Ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi chọn tiên mệnh chi chủ. Đây chính là ngươi xiển giáo kết quả. Rồi trá. Nhu nhược. Hắn lập tức lấy ra một đạo ngọc phù, đem pháp lực rót vào trong đó, thấp giọng niệm vài câu. Ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Các đạo hữu, mau tới triều ca xem lễ. Một trận vạn năm khó gặp trò hay, sắp mở màn. Để các ngươi cũng nhìn xem, cái gì mới thật sự là nhân chủ, cái gì mới là đáng giá chúng ta phó thác thân gia tính mệnh bá nghiệp. Hắn muốn để tất cả tiệt giáo môn nhân nhìn xem vị này nhân hoàng là bực nào khí phách, xem hắn cùng xiển giáo bộ kia dối trá lý do thoái thác tạo thành cỡ nào tươi sáng, mãnh liệt bực nào so sánh. Cái này chính là hắn là đại thương, là tiệt giáo, kéo tới nhóm đầu tiên đồng minh. Long Đức Thiên Điện, Lâm Dạ đang nằm tại giường em bên trên, với bên ngoài phát sinh tất cả không biết chút nào. Hắn chỉ cảm thấy nay tiên cung bên trong bầu không khí có chút kỳ quái, những cung nữ kia cả đám đều cùng hưng phấn, đi đường đều mang gió. Bên ngoài ồn ào, xảy ra chuyện gì? A, nghĩ tới, thật giống như là muốn giết cái kia gọi thổ hành tôn thằng xui xẻo. Lâm Dạ chợt chợt lưỡi, đổi thoải mái hơn tư thế. Ngọ môn chém đầu a, đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Không biết rõ chạm tiên cảnh tượng, có thể hay không so xem phim còn kích thích. Máu có phải hay không là kim sắc? Đáng tiếc a, ta bị giam ở chỗ này, ra không được, không được xem hiện trường trực tiếp. Ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ chiếu thư đế tân, nghe được câu này tiếng lòng. Bút trong tay của hắn có chút dừng lại. Thánh nhân, muốn xem lễ? Đế Tân cười thầm trong lòng. Hắn lập tức đối bên người thái giám tổng quản dặn dò nói, "Đi, tại Long Đức Điện bên cạnh tòa kia Trích Tinh lâu tầng cao nhất, cho nhị hoàng tử thu thập một cái phòng đi ra. Muốn mang lên mềm nhất giường nằm, chuẩn bị tốt cấp cao nhất trái cây điểm tâm, tầm mắt nhất định phải quán đạn, cần phải có thể đem ngọ môn tất cả thấy rất rõ ràng." Thái giám tổng quản sửng sốt một chút, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ân. Lâm Dạ đang buồn bực ngắn ngẩm đếm lấy trên trần nhà đường vân, bỗng nhiên một đám thái giám cung nữ tràn vào, lại là quân đồ lại là lót thảm. Chỉ chốc lát sau, thái giám tổng quản cung cung kính kính mời hắn rời bước. Lâm Dạ mơ mơ hồ hồ bị mời đến bên cạnh một tòa cao lâu tầng cao nhất. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, toàn bộ hoàng thành thu hết vào mắt, nơi xa ngọ môn trên quảng trường cảnh tượng càng là rõ ràng rành mạch. Trên bàn bày đầy các loại hắn thấy đều chưa thấy qua linh quả, mùi thơm nước núi. Ngoa tào, cái này tình huống như thế nào? Cho ta đổi phòng tổng thống, vẫn là mang vô địch quan cảnh đài. Ta cái này tiện nghi lão cha, đối ta thật sự là tốt tới không phản đối. Đế Tân nghe được câu này cảm thán, tâm tình càng thêm thư sướng. Thánh nhân hài lòng, so cái gì đều trọng yếu. Sau 3 ngày, ngày hành quyết, toàn bộ triều ca thành muôn người đều đổ xô ra đường, mấy trăm vạn quân dân đem ngọ môn quảng trường vây chật như nêm cối. Cao cao chạm tiên trên đài, một cái vóc người thấp bé đạo nhân bị trói gô buộc đặt tại nơi đó, mặt xám như tro, toàn thân run giống run rẩy, chính là thổ hành tôn. Hắn tất cả pháp lực đều bị nhân hoàng ấn chấn áp, giờ phút này cùng phạm nhân không khác. Hắn cảm thụ được phía dưới kia trăm ngàn vạn nói hỗn hợp có xem thường, hiếu kỳ, ánh mắt hưng phấn, chỉ cảm thấy vô tận nhục nhã cùng sợ hãi, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chương 33, thổ hành tôn đầu người rơi xuống đất, chân linh muốn độn. Chương 33, thổ hành tôn đầu người rơi xuống đất, chân linh muốn độn. Giờ ngọ ba khắc. Mặt trời chói chang trên không, không có một áng mây màu. Nóng rực dương quang đem ngọ môn quảng trường bạch ngọc gạch nướng đến nóng hổi, dâng lên vặn vẹo không khí. Đến trăm vạn mà tính triều ca quân dân, đem mảnh này rộng lớn khu vực vây chật như nêm cối, người đông nghìn nghịt, nhưng lại quỷ dị yên tĩnh. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia tòa tạm thời dựng, cao đến 9 trượng trạm tiên trên đài. Trạm tiên trên đài, giám trạng quan văn trọng người mặc kim giáp, tay đệ thư hùng song tiên, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, mặt trầm như nước. Phía sau hắn là 300 tên tinh nhuệ nhất huyền điệu vệ, nguyên một đám khí huyết chủ thiên, sát khí nghiêm nghị, hợp thành một đạo phàm nhân mắt thường không thể gặp bình chứng, ngăn cách tất cả pháp thuật nhìn trộm. Mà tại trạm tiên đài trung ương, một cái to lớn, lóe ra sừng sững hàn quang hình cụ, đoạt đi tâm thần của mọi người. Đây không phải là sát thường chế tạo chất đao, mà là một thanh toàn thân huyết hồng, tạo hình giữ tợn đầu hổ chắc đao. Lưỡi đao phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, một cỗ nồng đậm tới tan không ra thiết huyết sắc khí, theo chát đao bên trên tán phát đi ra, nhường nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Đây là hổ đầu chấn tà chát lấy trong quân sát khí tế luyện trăm năm mà thành, chuyên trạm tinh quái yêu tà, phá đạo hạnh, tổn thương bản nguyên. Bị gắt gao đặt tại chát đao phía dưới thổ hành tôn, sớm đã không có nửa điểm tiên gia phong phạm. Toàn thân hắn pháp lực bị nhân hoàng ấn chấn áp, cùng phàm nhân cũng khác, giờ phút này cảm thụ được kia đầu hổ chát bên trên đập vào mặt kinh khủng sát khí, chỉ cảm thấy nguyên thần đều tại run rẩy, đứng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi chi khí tràn ngập ra. Không, đừng có giết ta, ta là xiển giáo đệ tử, sư phụ ta là cụ Lưu Tôn Kim Tiên. Hắn nói năng lộn xộn kêu thảm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, nhưng mà không người để ý tới. Ngoài sân rộng đây, thừa tướng Thương Dung cùng á tướng bị can trở một đám văn thần, từng cái mặt không còn chút máu, nhắm hai mắt không đành lòng lại nhìn. Bọn hắn dường như đã tiên đoán được, làm chát đao rơi xuống một phút này, đại thương muốn đứng trước kinh khủng bực nào lửa giận. Mà Lỗ Hùng chờ một đám võ tướng thì là thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy túc sát, bọn hắn siết chặt nằm đấm, chờ mong kia lịch sử tính một khắc. Trích Tinh lâu tầng cao nhất, Lâm Dạ đang buồn bực ngắn ngẩm nằm tại trên giường êm, hướng miệng bên trong ném lấy một quả bóng ánh sáng long lanh linh quả. Chật chật, chiến trận này khiến cho thật to lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giết một vị tiên nhân, cùng giết một phàm nhân, quá trình tốt nhất giống cũng không cái gì khác nhau đi. Đều là một đao sổ dưới, đầu dọn nhà. Cũng không biết máu có phải hay không kim sắc, sẽ có hay không có cái gì khốc huyễn đặc hiệu. Đế Tân đứng tại trên cổng thành, đứng chắp tay, long bảo trong gió bay phất phới. Lâm Dạ tiếng lòng, rõ ràng tại trong đầu hắn vang lên. Đặc hiệu. Đế Tân khẽ miệng, câu lên một vệt khó tả độ cong. Con ta yên tâm, hôm nay cô liền để ngươi nhìn một trận bạn cổ không có long trọng đặc hiệu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thái giám lập tức hiểu ý, đối với phía dưới cao giọng tuân lệnh, đại vương có chỉ. Giờ đã đến. Trảm tiên trên này, văn trọng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bóng mặt trời bên trên kia cùng chính giữa trọng hợp cái bóng, đứng dậy. Cái kia không mang theo mảy may tình cảm to thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Giờ tới. Hành hình. Hai cái cao lớn mà bỡ, hở trần, bắp thịt quần quần đao phủ, đột nhiên kéo động chát đao cơ quan. Giang giác, vâng. Chôi này ngưng tụ trăm năm quân sát đầu hổ chát đao, mang theo xé rách không khí rít lên, ở băng rơi xuống. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Thủ hành tôn kêu rên im bặt mà dừng. Một quả thấp bé đầu lâu phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn ngưng kết lấy sợ hãi cùng không dám tin. Không đầu lồng ngực bên trong, phun ra cũng không phải là máu đỏ tươi, mà là một loại mang theo nhàn nhạt kim mang linh huyết, giải đầy trạm tiên đài. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ ngọ môn quảng trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Giết, thật giết. Đại vương vạn tuế, đại thương vạn tuế. Tiên nhân lại như thế nào? Phạm ta đại thương, chiếu trạm không lầm. Vô số dân chúng kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn điên cuồng kêu gào, phát tiết lấy trong lòng tự hào cùng cuồng nhiệt. Nhân tộc lần thứ nhất giữa ban ngày đem cao cao tại thượng tiên nhân chém ở đồ đao phía dưới. Đây là vinh diệu bực nào, như thế nào hành động vĩ đại. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện đến đây là kết thúc thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thổ hành tôn kia không đầu thi thể phía trên chói mắt bạch quang đột nhiên xông ra. Kia bạch quang ở giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành một cái ba tấc lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh mini bản thổ hành tôn, ngũ quan đều đủ, đúng là hắn chân linh. Đạo này chân linh trên mặt đã không còn bất kỳ sợ hãi, thay vào đó là vô cùng vô tận oán độc cùng tự hận. Đế Tân, Văn Trọng, các ngươi hủy ta nhục thần, đoạn ta con đường, thú này không đội trời chung. Đợi ta lên phong thần bảng, ngày khác trở về, nhất định phải ngươi đại thương máu chảy thành sông, chó gà không tha. Sát nhọn tiếng gào thét, như là quỷ khóc, vang vọng vân tiêu. Lời còn chưa dứt, đạo này chân linh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương tây Côn Luân Sơn phương hướng, liền phải kích xạ mà đi. Chỉ cần chân linh bất diệt, liền có thể tại phong thần bảng bên trên lưu danh. Mặc dù sẽ mất đi tự do, chịu thiên đình tiết chế, nhưng chung quy là bảo lưu lại tính mệnh, ngày sau còn có trùng tu đạo hạnh cơ hội. Trên quảng trường tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Dân chúng ngạc nhiên nhìn xem cái kia đạo sắp chạy trốn mạch quang, trên mặt vui mừng như điên cấp tốc rút đi, hóa thành mở mịt cùng không cam lòng. Thương Dung cùng bị can trở văn thần, thì là thật dài thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia đắng chát may mắn. Còn tốt, chỉ là chém lục thân, không có thương tổn cùng với căn bản, chuyện còn có đường lui. Lỗ Hùng chờ võ tướng, thì là từng cái trợn mắt tròn xoe, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn biết, đối phó loại này nguyên thần chân linh, đã vượt ra khỏi phạm tục vũ lực phạm chủ. Trích Tinh lâu bên trên, Lâm Dạ nhìn thấy màn này, nhếch miệng. Xem đi, ta đã nói rồi, không có đơn giản như vậy. Đây chính là tiên nhân vô lại chỗ, có phục sinh giáp, giết nhục thân, tương đương giúp hắn miễn phí về thành, sau đó còn có thể trong suối nước linh trang bị mới chuẩn bị, cũng chính là cái gọi là thần bị. Muốn chân chính giết chết hắn, trừ phi liền chân linh mang phong thần bảng cùng một chỗ dương. Bất quá kia không có khả năng, phong thần bảng thật là thiên đạo chí bảo. Cho nên à, cái này một đợt, chúng ta đại thương nhìn như thắng mặt mũi, trên thực tế lớp vải lót thua sạch, còn đắc tội xiển giáo, vậy thiếu máu. Trên cổng thành, Đế Tân nghe Lâm Dạ lần này lời bàn cao kiến trên mặt đường còn càng thêm rõ ràng. Phục sinh giáp, miễn phí về thành. Con ta a con ta, ngươi vi bon, luôn luôn như thế. Sâu sắc. Bất quá, ai nói cho ngươi, cô sẽ để cho hắn về thành. Ngay tại cái kia đạo chân linh sắp xông ra chiều ca thành phạm vi sát na, một mực đứng yên bất động Đế Tân, động. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, đã nâng vương kia cổ pháp nặng nề, từ khí lượn lờ xích kim đại ấn. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa tiêu điểm, dường như đều hội tụ đến hắn trên thân. Đế Tân giơ lên cao cao ở trong tay Nhân Hoàng đại ấn, đối với cái kia đạo sắp bỏ trốn chân linh, như cùng ở tại tuyên bố một đạo chí cao vô thượng pháp chỉ, băng lãnh mà uy nghiêm nói: "Nhân Hoàng ở đây, hồn quy lai hệ." Chương 34, Nhân Hoàng ở đây, hồn quy lai hệ. Chương 34, Nhân Hoàng ở đây, hồn quy lai hệ. Nhân Hoàng ở đây, hồn quy lai hệ. Đế Tân kia như là cửu thiên như kinh lôi lời nói, mang theo vô thượng uy nghiêm, tại toàn bộ triều ca thành trên không quanh quẩn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn giơ lên cao cao phương kia xích kim đại ấn, đột nhiên bộc phát ra ước vạn trượng tử kim thần mang. Oanh! Thần quang ngút trời, đâm vào tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Một đạo từ thuần túy tử kim sắc nhân đạo khí vận cùng quốc vận kim long chi lực xen lẫn mà thành mênh mông lưới lớn, lấy Đế Tân làm trung tâm, trong nháy mắt tại triều ca thành trên không triển khai. Lưới lớn bao phủ cả bầu trời, trên đó phủ văn lưu chuyển, long ảnh xuyên thẳng qua, tản ra một cỗ trấn áp vạn cổ, chúa tể thương sinh bá đạo khí tức. Cái kia đạo đang muốn bỏ chạy thổ hành tôn chân linh, căn bản không kịp phản ứng, một đầu liền đâm vào bất thình lình kim sắc lưới lớn phía trên. A! Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, vang vọng chân trời. Chỉ thấy thổ hành tôn kia bóng ánh sáng long lanh chân linh, tại chạm đến kim sắc lưới lớn sát na, liền như là bị đung đỏ bàn ủi bỏng đến người tuyết, toát ra quần quần khói xanh, toàn bộ linh thể đều biến hư huyễn bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, bay thẳng hắn chân linh bản nguyên. Nhưng so kịch liệt đau nhức càng làm cho hắn sợ hãi, là một chuyện khác. Hắn kinh hãi gần chết phát hiện, mình cùng trong Minh Minh Côn Luân Sơn, cùng kia treo cao tại Tam Thập Tam Thiên Ngoại, tiếp dẫn đại kiếp chân linh phong thần bảng ở giữa cảm ứng, tại thời khắc này, bị tấm kia bá đạo tuyệt luân kim sắc lưới lớn cưỡng ép cắt đứt, hoàn toàn cắt đứt. Hắn trở về không được. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thủ hành tôn chân linh điên cuồng gào thét, trên mặt toán độc biểu lộ bị vô tận hoảng sợ thay thế. Hắn muốn chạy trốn, có thể tấm kia kim sắc lưới lớn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng co bảo, phong tỏa trên dưới tứ phương tất cả không gian, nhường hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn tựa như một cái bị mạng nhện dính chặt rồi mối ơi, ngoại trừ phí công giấy rủa, cái gì cũng không làm được. Ngọ môn trên quảng trường, kia như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Mấy trăm vạn quân dân, có một cái tính một cái, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối ngước nhìn bầu trời. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo bị vây ở kim sắc lưới lớn bên trong, không ngừng kêu rên gào thảm tiên nhân chân linh, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn không hiểu cái gì là chân linh, cũng không hiểu cái gì là phong thần bảng. Nhưng bọn hắn nhìn hiểu, cái kia vừa mới còn kêu gào lấy muốn để đại thương máu chảy thành sông tiên nhân hồn phách bị đại vương của bọn họ, như vồ con gà con, bắt được. Đại vương thần uy, nhân hoàng vô địch. Thừa tướng Thương Dung cùng á tướng bị can, hai vị lao thần toàn thân run rẩy, run như run rẩy. Bọn hắn không phải kích động, mà là sợ hãi đến. Đoạn. Giữ lại chân linh Thương Dung bờ môi run rẩy, từng chữ ra bên ngoài nhảy, lại vương hắn. Hắn vậy mà có thể can thiệp phong thần sự tình. Bị can đã nói không ra lời, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Kết thúc. Lần này không phải đắc tội xiển giáo đơn giản như vậy. Đây là tại công nhiên khiêu khích thiên đạo, là tại cùng chế định phong thần đại kiếp thánh nhân bật tay a. Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Lâm Dạ miệng bên trong viên kia còn chưa kịp nuốt xuống linh quả, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người hắn đều cứng đờ, thẳng vào nhìn lên bầu trời bên trong kia không thể tưởng tượng một màn. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Kịch bản không phải như thế viết a. Cái này không tu tiên. Chân linh bị nhục thân chém giết, không phải là trực tiếp bị phong thần bảng tiếp dẫn đi sao? Thế nào còn có thể bị nửa đường chặn đường? Cái này, nay bằng với để người ta thủy tinh hồi sinh cho đánh nổ a. Ta cái kia tiện nghi lão cha trong tay ấn tỷ là cái quái gì? Nhân đạo hắc. Hắc khoa kỹ. Đây cũng quá mánh liệt a. Lâm Dạ cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn vẫn cho là chính mình chỗ dựa lớn nhất, chính là biết rõ phong thần kịch bản cảm giác thiên tri. Nhưng bây giờ, kịch bản đã hoàn toàn sập. Văng đến nỗi ngay cả hắn cái này sở vạ lở đảng đều xem không hiểu. Trên cổng thành, Đế Tân rõ ràng nghe được Lâm Dạ kia tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin tiếng lòng. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, tự nhiên sinh ra. Con ta, nhìn thấy không? Ngươi cho rằng chạm nhục thân, đưa trên đó bảng, đã là cực hạn. Nhưng ngươi có biết, tại cô trong tay, tại cái này nhân đạo chi lực trước mặt, cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là định số, bất quá là trò cười. Cô không chỉ có muốn chạm hắn nhục thân, càng phải chụp hắn chân linh. Cô muốn để kia cao cao tại thượng thánh nhân nhìn xem, cái này nhân tộc, không phải tùy ý bọn hắn bài bố quân cờ. Cái này phong thần đại kiếp, cũng không phải bọn hắn một nhà trò chơi. Tại ngoài sân rộng vây trong đám người, mấy tên khí tức mờ mịt, cùng chung quanh phàm nhân không hợp nhau đạo nhân, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn chính là dâng thân công báo chi mời, đến đây xem lễ tiệc giáo tiên nhân. Sư Minh, ta không nhìn lầm a. Kia, kia là nhân hoàng, cản lại một đạo muốn đi phong thần bảng chân linh. Một gã tuổi trẻ đạo nhân lắp bắp hỏi. Bên cạnh hắn một vị lớn tuổi đạo nhân, nhìn chằm chằm trên bầu trời lưỡi vàng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Người không nhìn lầm. Nhân hoàng đại ấn, quốc vận kim long, nhân đạo chi lực. Hắn vậy mà thật làm được cái này. Đây là như thế nào thủ đoạn? Nhân hoàng chi lực có thể can thiệp thiên đạo vận chuyển, cưỡng ép giữ lại chân linh. Thật là đáng sợ. Vị này nhân hoàng quả nhiên là sâu không lường được. Hắn đây là muốn theo thánh nhân trong tay cướp người a. Những này tiệt giáo tiên nhân, nguyên một đám tâm thần rung mạnh. Bọn hắn so phàm nhân rõ ràng hơn, một màn này ý vị như thế nào? Ý vị này, đại thương không còn là mặc người chém giết cừu non. Vị này nhân hoàng đã nắm giữ lật tung bàn cờ thực lực cùng dũng cảm. Thân công báo đứng tại trong bọn hắn, vuốt chính mình trọm râu dê, trên mặt là không che giấu được đắc ý cùng khoái ý, thấy được chưa, đường của ta bạn nhóm. Vân đạo liền nói, đi theo vị này nhân hoàng, mới có tiền đồ. Cái gì xiển giáo thiên mệnh, đều là chó má. Nguyên Thủy lão nhi tự cho là tính toán không bỏ sót, hiện tại như thế nào? Đệ tử bị trảm, chân linh bị chụp, mặt đều bị đánh sưng lên. Thống quái, thật sự là thống quái a. Đế Tân không để ý đến đám người rung động. Hắn nâng nhân hoàng đại ấn, cảm thụ được cái kia đạo tại lưỡi vàng bên trong tà xung hữu đột, lại càng ngày càng hư nhược chân linh, hắn biết, một bước mấu chốt nhất muốn tới. Đế Tân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lưỡi vàng, dường như thấy được tam thập tam thiên ngoại, tòa kia quan sát chúng sinh ngọc hư cung. Chương 35, Phong Thần bảng hình chiếu, Thiên đạo nhân đạo sơ giao phong. Chương 35, Phong Thần bảng hình chiếu, Thiên đạo nhân đạo sơ giao phong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lưỡi vàng, dường như thấy được tam thập tam thiên ngoại, tòa kia quan sát chúng sinh ngọc hư cung. Đế Tân cử động, tràn đầy ý mắng khiêu khích. Ngay tại tấm kia tử nhân đạo khí vận bệnh kim sắc lưới lớn, sắp đem thổ hành tồn kia hư ảo chân linh hoàn toàn nghiền nát thành hư vô sát na. Cửu thiên phía trên, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị vô tận mây đen nơi bao bọc, tầng mây lan lộn, sấm sét vang rội, đến từ thái cổ hồng hoang mênh mông uy áp, ầm vang giáng lâm. Cố uy áp này, siêu việt tiên thần, siêu việt phàm tục, mang theo một loại coi thường chúng sinh, chấp trưởng vạn vật sinh diệt băng lãnh ý chí. Triều ca thành bên trong, mấy trăm vạn quân dân, bao quát những cái kia tu vi không tầm thường tiệt giáo tiên nhân, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình trái tim bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Bọn hắn không bị khống chế mong muốn quỳ xuống, mong muốn quỳ bái. Đây là tới tự tiên đạo uy áp. Kia, đó là cái gì? Có người run rẩy, chỉ hướng bầu trời. Chỉ thấy nặng nề mây đen trùng ương, một đạo hư ảo, nhưng lại tản ra vô tận thiên đạo uy nghiêm cổ pháp bảng danh sách, trên không trung chậm rãi hiện hiện. Bảng danh sách không biết dài, không biết rộng, dường như chiếm cứ toàn bộ thiên cung. Nó liền như thế lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không có phát ra bất kỳ quang mang, lại so nhật nguyệt tinh thần cộng lại còn chói mắt hơn. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả hồng hoang đông bộ thời gian đều dường như dừng lại một cái chớp mắt. Phong, Phong Thần bảng. Trong đám người, một gã tiệt giáo tiên nhân nghẹn ngào gào lên, trên mặt huyết sắc tận khởi, tràn đầy vô tận sợ hãi. Phong Thần bảng, từ Hồng Quân đạo tổ ban tặng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng, đóng đô lần này thiên địa đại kiếp đi hướng tiên đạo pháp khí. Nó vậy mà lấy hình chiếu phương thức, tự mình giáng lâm tới triều ca trên không. Tất cả mọi người điên rồi. Thừa tướng Thương Dung cùng á tướng bị can, hai vị lao thần nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia bảng danh sách, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, song song sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn tắt tiếng năng lực. Khiêu khích thiên đạo thật đáp lại. Kết thúc, đại thương hoàn toàn kết thúc. Trích Tinh lâu bên trên, Lâm Dạ cũng cả kinh theo trên ghế nằm nhảy dựng lên, trong tay hạt dưa gắn một chỗ. Niệm nó, không phải đâu, chơi lớn như thế, chẳng thổ hành tôn mà thôi, cần thiết hay không? Phong Thần bảng bản thể hình chiếu đều làm ra tới. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sau lưng thao tác, vẫn là thiên đạo quy tắc tự động hưởng ứng. Cái này bài diện, so thánh nhân đích thân tới đều kinh khủng a. Thiên cung phía trên, kia hư ảo Phong Thần bảng hình chiếu, dường như cảm ứng được phía dưới cái kia sắp chôn vùi ứng kiếp chân linh. Bảng danh sách hơi chấn động một chút. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại không thể kháng cự hùng vĩ hấp lực, theo bảng danh sách phía trên đột nhiên truyền đến, trực tiếp bao phủ hướng bị kim sắc lưới lớn vây khốn thổ hành tôn chân linh. Đây là thiên đạo quy tắc tại cưỡng chế chấp hành. Ứng kiếp người bỏ mình, chân linh làm nhập Phong Thần bảng, đây là định số. Nguyên bản đã tuyệt vọng thổ hành tôn chân linh, tại cảm nhận được cỗ lực hút này trong nháy mắt, bộc phát ra mừng như điên gào thét, ha ha ha. Là Phong Thần bảng, là sư tổ Phong Thần bảng tới đón đưa ta. Đế Tân, Văn Trọng, các ngươi nhìn thấy không? Đây mới là thiên mệnh không thể trái. Các ngươi giết được ta nhục thần, lại can thiệp không được thiên đạo. Đợi ta theo Phong Thần bảng trở về, nhất định phải ngươi đại thương. Hắn còn chưa nói xong. Trên cổng thành, Đế Tân đối mặt kia uy hoàng thiên uy, đối mặt vậy đại biểu thiên đạo trật tự Phong Thần bảng, trên mặt không có chút nào e ngại. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Muốn các người, hỏi qua cô sao? Lời còn chưa dứt, Đế Tân đem toàn thân nhân hoàng khí bận, điên cuồng chút vào trong tay phương kia xích kim đại ấn. Nhân đạo ở đây, há lại cho các ngươi làm cản. Ầm ầm. Nhân hoàng đại ấn tử kim thần mang tăng vọt mặt trượng. Tấm kia bao phủ bầu trời kim sắc lưới lớn, tại tử kim thần mang ra chỉ hạng, trong nháy mắt ngưng thật mấy lần, trên đó long ảnh phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, gắt gao kéo lại thổ hành tôn chân linh, cùng Phong Thần bảng kia cố hùng vị hấp lực, triển khai đối kháng chính diện. Thiên đạo cùng nhân đạo, hai cố đại biểu cho hồng hoang thế giới chi cao quy tắc lực lượng, tại thời khắc này, tại chiều ca trên không, triển khai từ trước tới nay lần thứ nhất chính diện đối quyết. Một bên là hờ hững vô tình, chấp trưởng định số thiên đạo chi lực, mong muốn đem chân linh kéo vào trong bảng. Một bên khác là bá đạo vô song, bảo hộ nhân tộc hoàng đạo long khí, gắt gao đem chân linh tạm giam ở nhân gian. Thủ hành tôn chân linh liền kẹp ở cái này hai cố lực lượng ở giữa. A a a a, hắn phát ra so trước đó thê lương gấp trăm lần kêu thảm. Hắn chân linh một nửa bị Phong Thần bảng hấp lực nắm kéo nâng lên, một nửa bị kim sắc lưới lớn lực lượng kéo lấy hướng phía dưới, toàn bộ linh thể đều bị lôi kéo thành hình trạng quỷ dị, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Loại này bắt nguồn từ chân linh bản nguyên xé rách thống cổ, siêu việt thế gian tất cả cực hình. Toàn bộ triều ca thành đều tại cái này kinh khủng trong lúc rằng có run lẩy bẩy. Trích Tinh lâu bên trên, Lâm Dạ thấy là say sương ngon lành, thậm chí có chút hưng phấn. Nha a, thật nổ thượng hạ. Một bên là thiên đạo server muốn cưỡng chế thu về tài khoản số liệu, một bên khác là ta tiện nghi láo cha cái này siêu cấp gì em trực tiếp khóa chặt số liệu, không cho thu về. Kích thích, quá kích thích, cố lên a láo cha, mạnh mẽ lên, ngàn bạn không thể sợ. Cái này sóng nếu là thắng, ta nhân tộc tại Phong Thần đại kiếp bên trong quyền lên tiếng coi như hoàn toàn khác nhau, nhất định phải đem quyền chủ đạo vào tới. Cho hắn biết biết, ai mới là phiến đại địa này chủ nhân chân chính. Trên cổng thành, đang toàn lực thôi động nhân hoàng ấn đế tần, rõ ràng nghe được chính mình thánh nhân nhi tử kia kích động lòng người cố lên âm thanh. Nhất là câu kia ai mới là phiến đại địa này chủ nhân chân chính nhường hắn toàn thân rung động, trong lồng ngực dâng lên hào tình bạt trượng. Không sai, cô chính là nhân hoàng. Này nhân gian, cô định đoạt. Tốt, con ta nói hay lắm. Đế tân chợt quát một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn mới, càng thêm bàng bạc lực lượng theo huyết mạch chỗ sâu tuôn ra, cùng toàn bộ đại thương cương vực ước vạn con dân chi tâm ý tương liên. Chương 36, nhân đạo điểm vận. Chương 36, nhân đạo điểm vận. Con ta nói hay lắm. Đế tân ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ. Hắn trong lồng ngực hào hùng, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Đúng vậy a, này nhân gian đại địa chính là nhân tộc tiền bối vượt mọi chông gai, dù huyết phân chiến, theo vạn tộc trong miệng cướp lại quê hương. Cô là nhân hoàng, làm bảo hộ mảnh đất này, chính là ước vạn nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Thiên đạo lại như thế nào? Thánh nhân lại như thế nào? Muốn ở trên vùng đất này định quy củ, trước hỏi qua cô, hỏi qua độc thân sau cái này ước vạn vạn nhân tộc con dân. Vâng. Theo đế tân tâm niệm thăng hoa, hắn cùng đại thương cương vực liên hệ, trước nay chưa từng có chặt chẽ. Dường như toàn bộ lực lượng của đại địa đều thông qua kia vô hình tín niệm mối quan hệ, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, lại thông qua thân thể của hắn, điên cuồng quan chu tiến vương kia xích kim đại ấn bên trong. Cho cô, chấn. Đế tân lần nữa quát lớn, tấm kia bao phủ thiên khung tử kim lưới lớn, quang mang càng thêm sáng chói, ô lưới phía trên sinh động như thật quốc vận kim long ngửa mặt lên trời gào thét, long uy hiển hách, đúng là mạnh mẽ đem vậy đến tự phong thần bảng hùng vĩ hấp lực, đỉnh trở về. Trên bầu trời, hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng lâm vào quỷ dị căng thẳng, phong thần bảng hấp lực không cách nào đem chân linh tránh đi, nhân hoàng đại ấn chân áp chi lực cũng không cách nào đem chân linh hoàn toàn nghiền nát. Thủ hành tôn chân linh ngay tại cái này kéo co giống như đối kháng bên trong, bị lôi kéo đến chợt cao chợt thấp, phát ra tiếng hét thảm đã không thành điều, tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Toàn bộ triều cát hành, thậm chí toàn bộ hồng hoang đông bộ, vô số đại năng đều chú ý tới trận này chưa bao giờ nghe thấy quyết đấu. Thiên đạo cùng nhân đạo lần thứ nhất rõ ràng như thế, tại chúng sinh trước mặt triển lộ lẫn nhau răng nanh. Trích tinh lâu bên trên, Lâm Dạ khẩn trương nắm chặt nắm đấm, liền hô hấp đều quên. Chia vào a lão cha, tuyệt đối đừng sợ, đây chính là một trận đàm phán. Thiên đạo không phải vô địch, nó cũng muốn tuân theo cơ bản pháp. Phong thần đại kiếp là định số, nhưng thế nào phòng, ai đến phòng, phong về sau về ai quản, trong này có thể thao tác không gian liền lớn đi. Hiện tại chính là cướp đoạt quyền chủ đạo thời cơ tốt nhất. Chỉ cần ngươi biểu hiện được đủ cứng, cứng rắn tới thiên đạo đều cảm thấy phiền toái, nó liền sẽ thỏa hiệp. Bởi vì nó mục đích cuối cùng nhất là hoàn thành đại kiếp, mà không phải cùng ngươi ăn thua đủ. Đế tân nghe nhi tử hiện trường phân tích trong lòng càng thêm yên ổn. Thì ra là thế. Thiên đạo cũng hiểu được cân nhắc lợi hại. Kia cô, liền để ngươi nhìn xem ta nhân tộc quyết tâm. Căng thẳng. Thời gian dường như đi qua vạn năm lâu. Ngay tại đế tân cảm giác trong cơ thể mình hoàng đạo long khí sắp tiêu hao hầu như không còn sát na, cựu thiên phía trên, kia uy hoàng thiên uy, đột nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kia cố đến từ phong thần bảng, không thể kháng cự hùng vĩ hấp lực, đúng là chậm rãi giảm bớt. Nó không lại mạnh mẽ lôi kéo, dường như chọn ra một loại nào đó thỏa hiệp. Tới. Đế tân chấn động trong lòng. Hắn lập tức liền lĩnh hội ở trong đó hàm nghĩa. Thiên đạo, lui một bước. Sau một khắc, chỉ thấy kia trôi nổi tại mây đen bên trong phong thần bảng hình chiếu, khẽ run lên. Một đạo thuần túy, cổ pháp, ẩn chứa thiên đạo chí lý kim sắc quang hoa, theo bảng danh sách phía trên rủ xuống đến, không có tính công kích, chỉ là lặng lặng chiếu xạ tại thổ hành tôn kia bị lôi kéo đến không còn hình dáng chân linh phía trên. Đây là tại mời. Đế tân trong nháy mắt minh ngộ, hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, giống nhau khống chế tấm kia nhân đạo lưới lớn. Đi. Một tiếng quát nhẹ, lưới lớn phía trên, đầu kia gạo thét quốc vận kim long mở ra miệng rộng, phun ra một đạo giống nhau sáng chói hào quang màu tử kim, tinh chuẩn rót vào thổ hành tôn chân linh thể nội. Kim sắc cùng tử kim sắc, thiên đạo chi lực cùng nhân đạo chi lực, hai đạo đại biểu cho hồng hoang tối cao quy tắc quang mang, không có bài xích lẫn nhau, ngược lại quỷ dị giao hòa cùng một chỗ, cộng đồng bọc lại thổ hành tôn chân linh. A, không. Thổ hành tôn chân linh phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng tiêu thảm. Hắn cảm giác chính mình bản nguyên bị hai loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau chí cao vô thượng lực lượng đánh lên vĩnh hằng lạc ấn. Cái này so trực tiếp hồn phi phách tán, còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong thần bảng hấp lực lần nữa truyền đến. Lần này, nhân hoàng đại ấn không tiếp tục làm ngăn cản. Siêu. Kia bị lưỡng sắc quang mang bao khỏa chân linh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bị hút vào trên bầu trời phong thần bảng hình chiếu bên trong. Tất cả, hết thảy đều kết thúc. Chiều ca thành bên trong, tất cả mọi người ngưng thở, nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ thấy kia hư ảo bảng danh sách phía trên, quang hoa lưu chuyển, một cái tên chậm rãi hiện lên đi ra. Thủ hành tôn. Ba cái cổ pháp chữ triện, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Lên bảng. Thật lên bảng. Có tiệt giáo tiên nhân run rẩy mở miệng. Có thể ngay sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. Chờ một chút. Cái kia danh tự nhan sắc. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người chú ý tới. Kia thủ hành tôn ba chữ, cũng không phải là đại biểu tiên đỉnh chính thần ngân sắc. Tại nó ngân quang bên trong, còn kèm theo một tia từng sợi, độc thuộc tại nhân hoàng tử kim sắc. Ngân bên trong mang kim. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thừa tướng Thương Dung cùng á tướng bị can. Hai vị lao thần hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Mà những cái kia đến đây xem lễ tiệt giáo tiên nhân, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Thần vị chưa cắt. Nhân hoàng. Nhân hoàng vậy mà theo thiên đạo trong tay, cướp đi một bộ phận sắc phong thần linh quyền hành. Từ nay về sau, cái này thổ hành tôn trở thành thiên đình chính thần, không chỉ có chịu lấy thiên điều ước thúc, càng phải chịu nhân hoàng tiết chế. Hán thần bị, có một phần là thuộc về nhân đạo. Ông trời của ta, nhân hoàng đây là muốn làm cái gì? Hắn muốn cùng thiên đạo cùng quản lý phong thần bảng sao? Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Tất cả nghe hiểu trong đó hàng nghĩa người, cũng cảm giác mình thế giới quan bị triệt để lật đổ. Trên cổng thành, Đế Tân cầm trong tay đại ấn, ngang nhiên mà đứng, cảm thụ được toàn thành quân dân quan tới, kia hôn tạp kính sợ, cùng nhiệt, sùng bái ánh mắt, trong lòng hào khí bừng mây. Hắn thành công. Hắn thật, theo thiên đạo trong tay, là nhân tộc giành lại một khối bánh gà tổ. Mà Trích Tinh lâu bên trên lâm dạng, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi về trên ghế nằm. Ngưu bức. Chà ta ngưu bức. Cái này sóng thao tác, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc cực hạn tạo áp lực, cực hạn lôi kéo. Từ nay về sau, phong thần bảng bên trên có danh nhân, gặp nhân hoàng cũng phải thấp một nửa. Cái này mua bán, kiếm lợi lớn. Theo lâm dạ tiếng lòng rơi xuống, cái kia thiên không phía trên phong thần bảng hình chiếu, thật sâu nhìn một cái phía dưới cầm trong tay đại ấn Đế Tân, sau đó liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ chiều ca mây đen tán đi, lôi minh biến mất. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một màn chưa hề phát sinh qua. Nhưng tất cả mọi người biết, có đồ vật gì đã vĩnh viễn cải biến. Cũng liền vào lúc này, một đạo hùng vĩ, trang nghiêm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị mừng rỡ thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào, tại lâm dạ cùng Đế Tân trong đầu đồng thời vang lên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ thành công có tính đột phá cải biến phong thần bảng cơ sở vận hành hình thức, cưỡng ép chặt đứt tiên đạo cơ duyên, tại phong thần đại kiếp bên trong, từ quân cờ tấn thăng làm nửa cái kỳ thủ. Nhân đạo ý chí vì đó phân chấn. Đại thương quốc vận vì đó lớn tiếng khen hay. Chúc mừng ngài, thu hoạch được sử thi cấp ban thưởng. Chương 37, thánh nhân tức giận chương 37, thánh nhân tức giận Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Yên lặng như tờ, tiên vụ mở miệng. Nơi này là xiển giáo thánh nhân đạo trường, là hồng hoang bên trong vô số sinh linh hướng tới thanh tịnh thánh địa. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, mọi thứ đều thay đổi. Ngồi cao tại bên trên giường mây Nguyên Thủy Thiên Tôn, cặp kia tuyên cổ bất biến, quan sát chúng sinh đôi mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, hắn tinh tường cảm ứng được, cái kia vốn nên trốn vào phong thần bảng, chờ đợi sắp phong một đạo chân linh, thuộc về hắn đồ tôn thổ hành tôn chân linh, bị một câu ngang ngược lực lượng bá đạo cưỡng ép giữ lại. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn cùng thiên đạo chí bảo phong thần bảng ở giữa kia một tia cảm ứng, vậy mà xuất hiện một sợi nhỏ bé không thể nhận ra cắt đứt. Một sợi vốn nên thuộc về thiên đạo, thuộc về xiển giáo khí vận, bị sống sờ sờ xé rách xuống dưới, dung nhập một cỗ khác hoàn toàn khác biệt, nhưng lại uy hoàng đại khí trong sức mạnh. Nhân đạo, là nhân đạo chi lực. Vâng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, từ Ngọc Hư Cung chỗ sâu ẩm vàng một phát, trong nháy mắt quét sạch cả tòa nguy nga Côn Luân Thần Sơn. Trên bầu trời, tường vân tán loạn, thụy thải biến mất. Dãy núi ở giữa, thiên hạc gào thét rơi xuống đất, linh thú phủ phục run rẩy. Cung điện bên trong, ngay tại tính tọa tu hành quảng thành tử, Xích Tinh Tử chờ thập nhị kim tiên, cùng nhau tâm thần kịch chấn, bị cỗ này thiên uy giống như lửa giận ép tới không thở nổi. Hoảng sợ nhìn về phía sư tôn chỗ phương bị, bọn hắn chưa hề cảm thụ qua sư tôn khủng bố như thế tức giận. Đây không phải là cao cao tại thượng hờ hững, mà là bị sâu kiến mạo phạm, bị phạm trần làm tức giận, thuần túy nhất tức giận. Đế, Tân, hai chữ theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trong kẽ răng gạt ra, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô tận lôi đỉnh cùng hàn băng, làm cho cả Côn Luân Sơn nhiệt độ không khí đều đống nhiên hạ xuống, trong hư không thậm chí ngưng kết ra nhỏ vụ đạo tắc băng tinh. Khinh người quá đáng, phong thần bảng chính là đạo tổ Hồng Quân ban cho, là thiên đạo vận chuyển, bình định lại tam giới trật tự mấu chốt. Hán đường đường bản cổ chính tông, thiên đạo thánh nhân, phụ tiên thừa vận, chủ trì phong thần đại kiếp, đây là vinh diệu bực nào cùng quyền hành. Nhưng bây giờ, một phàm nhân, một cái trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác phàm nhân đế vương, không chỉ có chém đồ tôn của hắn, lại vẫn dám nhúng chàm phong thần bảng khí vận, công nhiên khiêu khích thiên đạo, khiêu khích hắn vị này thánh nhân vô thượng uy nghiêm. Đây là tại đánh hắn mặt, là làm lấy hồng hoang vạn tộc trước mặt, hung hăng đem hắn ra mặt giẫm trên mặt đất ma sát. Giết, nhất định phải đem cái này không biết sống chết sâu kiến, tính cả cái kia tòa không ra gì chiều ca thành, cùng nhau theo hồng hoang bên trong hoàn toàn xóa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh niệm khẽ động, liền muốn hạ xuống pháp thân, lấy lôi đỉnh chi uy, nhường kia phàm nhân đế vương minh bạch cái gì gọi là thiên uy khó dò. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp động thủ sát na, động tác của hắn lại mạnh mẽ đã ngừng lại. Hắn thánh nhân đạo quả đang điên cuồng cảnh báo. Theo kia bị giữ lại chân linh cùng bị phân đi khí vận nhân quả tuyến, hắn nhìn tới. Hắn thấy được chiều ca thành trên không, đầu kia đã lớn mạnh tới bất khả tư nghị bước quốc vận kim long. Càng thấy được ở đằng kia kim long vờn quanh phía dưới, một phương tản ra vô tận nhân đạo tử khí xích kim đại ấn. Phương kia đại ấn, đã không chỉ là một cái thần khí. Nó dường như một cái đầu mối then chốt, một cái hạch tâm, đem toàn bộ đại thương quốc vận, đem ức vạn lê dân tín nhiệm, thậm chí đem chạy xuôi tại tuế nguyện trường hà bên trong, thuộc về toàn bộ nhân tộc bảng bạc khí vận, đều chặt chẽ nối liền với nhau, tạo thành một mảnh mênh mông ngông ngẩn, sôi trào mãnh liệt, nhân đạo vận mệnh chi hải. Hắn như cưỡng ép ra tay, hạ xuống thánh nhân chi lực, tất nhiên có thể dễ dàng đem chiều ca san thành bình địa. Nhưng cùng lúc, cũng tất nhiên sẽ dẫn nổ mảnh này nhân đạo vận mệnh chi hải kịch liệt phản vệ. Loại kia phản vệ, là toàn bộ nhân tộc khí vận phản công, là nhân đạo đối thiên đạo chống lại. Cho dù là hắn, là thiên đạo thánh nhân, tại tiếp nhận cố này phản vệ về sau, cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí có thể sẽ dơ bẩn hắn thánh nhân đạo quả, ảnh hưởng tương lai tu hành. Vì chỉ là một cái phàm nhân đế vương, đáng ra không? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt căm giận ngút trời, chậm rãi rút đi, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy băng lãnh cùng ngân lệ. Đây cũng không phải là một trận đơn giản thuận thiên phản địch. cái kia gọi Đế Tân phàm nhân phía sau, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng trong thời gian thật ngắn, liền ngưng tụ ra đáng sợ như vậy nhân đạo khí vận, càng rèn đúc ra cái loại này có thể chống lại thánh nhân bảo vật quốc gia. Thế cục đã loạn. Chương 38, phần thưởng phong phú chương 38, phần thưởng phong phú sử thi cấp ban thưởng kết toán bên trong hùng vĩ, trang nghiêm, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị mừng rỡ hệ thống nhắc nhở âm, như là thiên đạo luân âm, lại như nhân đạo bài hát ca tụng, tại Đế Tân cùng Lâm Dạ trong đầu đồng thời nổ vang. Giờ phút này, thời gian dường như đứng im. Trên cổng thành, cầm trong tay xích kim đại ấn Đế Tân thân hình chỉ trệ. Trích Tinh lâu đỉnh, vừa mới có quắc về ghế nằm Lâm Dạ đột nhiên ngồi ngay ngắn. Ban thưởng đại thương vương triều, quốc vận kim long thu hoạch được nhân đạo pháp tắc mạnh mẽ, ngon miệng chứa thiên hiến, sát phong nhân đạo chính thần. Vương triều ban thưởng, tất cả đại thương con dân bình quân thể chất tăng lên, bách bệnh bất xâm. Vâng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, triều ca thành trên không, đầu kia vừa mới thôn vệ vô tận nhân đạo tín niệm, thân thể tăng vọt đến vạn trượng quốc vận kim long, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét. Chỉ thấy một đạo huyền ảo khó lường tử kim sắc pháp tắc mạnh mẽ, tự trong hư vô hạ xuống, như là một quả sáng chói lưu tinh, trực tiếp dung nhập kim long mi tâm. Ngừng. Kim long ngửa mặt lên trời, tiếng long ngâm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng linh động. Hai tròng mắt của nó không còn là thuần túy kim sắc, mà là nhiễm lên một tầng thâm thúy tử ý, dường như nắm giữ chân chính thần trí, có thể nhìn rõ lòng người, thẩm phán thiện ác. Ngay sau đó, vạn trượng thân rồng nhẹ nhàng bay xuống, vô cùng vô tận mưa ánh sáng màu vàng tòng long vậy phía trên bay xuống, bao trùm toàn bộ triều ca, cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về đại thương Cửu Châu Bắc Hoang mỗi một tấc đất lan tràn mà đi. Phàm là bị quang vũ tắm rửa đại thương con dân, bất luận nam nữ lao hấu, bất luận người ở chỗ nào, đều cảm giác một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Trải qua nhiều năm bệnh cũ trong nháy mắt khỏi hẳn, thân thể yếu đuối biến cường kiện, đục ngầu đầu não biến thanh minh. Giờ phút này, đại thương cảnh nội, ước vạn con dân tất cả đều cảm nhận được đến từ nhân hoàng, đến từ quốc vận hạo đảng ngân trạch. Vô số người tự động quỳ rạp xuống đất, hướng phía triều ca phương hướng, dâng lên thành tín nhất lễ bái. Nhân hoàng thánh minh, đại thương và năm. Như núi kêu biển gầm tín niệm chi lực, lần nữa phóng lên tận trời, trả lại lấy quốc vận kim long, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mà lúc này, đợt thứ hai ban thưởng nhắc nhở, tinh chuẩn tại Lâm Dạ trong đầu vang lên. Ban thưởng tốc chủ, Lâm Dạ thu hoạch được đỉnh cấp thần thông pháp thiên tượng địa, thu hoạch được hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích phòng, tu vi quán đỉnh đến thiên tiên trung kỳ. Lâm Dạ còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung pháp lực hồng lưu chống rông xuất hiện tại hắn tử phủ bên trong, thô bạo cọ rửa hắn tiên thể, đem hắn vừa mới đột phá tới thiên tiên sơ kỳ cảnh giới mạnh mẽ lại đi bên trên đỉnh một mảng lớn thiên tiên trung kỳ. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ nhất là một đạo kim sắc thần thông lạc ấn, ẩn chứa trong đó chống trời trụ, thân hóa vạn trượng vô thượng áo nghĩa, chính là kia uy danh hiển hách đỉnh cấp lục thân thần thông pháp thiên tượng địa. Thứ hai là một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ, ước chừng dài khoảng 3 thước, toàn thân huyền hoàng sắc ngọc thước. Thước trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì hoa lệ đường vân, chỉ có đạo ngân cổ điển đang lưu chuyển, một mặt khắc độ lượng tiên, một mặt khắc độ lượng hồng mông lượng tiên xích. Dù chỉ là hàng đái, đó cũng là lây dính công đức hai chữ hậu thiên công đức trí bảo. Cây thước vừa ra, vạn pháp bất xâm, đánh người chuyên đánh nguyên thần, không dính nhân quả. Ngoạ Tào Lâm Dạ ngơ ngác nhìn trước mắt hai dạng đồ vật, lại cảm thụ được thể nội tăng vọt một mảng lớn pháp lực, hạnh phúc sắp ngất đi. Pháp thiên tượng địa, hồng mông lượng thiên xích, còn có trước đó thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một cái chủ vật lý chuyển vận, một cái chủ nguyên thần công kích, một cái chủ phòng ngự tuyệt đối. Ta cái này thân trang bị, quả thực xa hoa tới không có bằng hữu a. An toàn. Lần này hoàn toàn an toàn. Chỉ cần không chính mình đi ra ngoài tìm đường chết, coi như thánh nhân đánh tới cửa, ta phủ lấy linh lung tháp, đoán chừng cũng có thể chống đỡ bên trên nhất thời nửa khắc. Bảy nát. Nhất định phải tăng lớn cường độ bảy nát. Loại này cái gì đều không cần làm, liền có đỉnh cấp thần thông cùng pháp bảo đưa tới cửa thời gian, quả thực là thần tiên qua. Ngay tại Lâm Dạ lâm vào vui mừng như điên cùng đối tương lai bảy nát sinh hoạt mỹ hảo ước mơ bên trong lúc, sau cùng cũng là nặng cân nhất ban thưởng, tại Đế Tân trong đầu ầm vang nổ vang. Đặc thù ban thưởng, Đế Tân tuổi thọ gia tăng 500 năm. Nhân hoàng ấn thu hoạch được năng lực mới, phong thần sắc lệnh có thể tiêu hao quốc vận, cưỡng ép là phong thần bảng để danh lên bảng nhân viên, giới hạn đại thương cương vực bên trong. 500 năm tuổi thọ. Đế Tân chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí từ trên trời giáng xuống, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cái kia bởi vì rèn đúc nhân hoàng ấn mà hao tổn tinh huyết cùng bản nguyên, không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn hơn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình cơ năng đang lấy một loại nghịch phản lẽ thường phương thức, khôi phục lại đỉnh phong nhất tráng niên trạng thái, thậm chí càng mạnh. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là cái kia năng lực mới. Phong thần sắc lệnh, tiêu hao quốc vận, cưỡng ép là phong thần bảng để danh lên bảng nhân viên. Đế Tân hô hấp tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được năng lực này chỗ kinh khủng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, hắn, nhân hoàng Đế Tân, nắm giữ có thể không thông qua chiến đấu, không thông qua thiên đạo chương trình, trực tiếp đem người nào đó đưa lên phong thần bảng quyền lực. Đây quả thực là so nhân hoàng ấn bản thân có thể chấn áp tiên thần, còn muốn bá đạo, còn muốn không nói đạo lý thần thông. Đây mới thực là quyền sinh sát trong tay. Nhìn xem không vừa mắt, đưa ngươi lên bảng. Có can đảm khiêu khích đại thương, đưa ngươi lên bảng. Muốn cho ngươi là ta đại thương hiệu lực, nhưng ngươi lại không chịu. Không sao cả, đưa ngươi lên bảng. Lên bảng, thành nhân đạo chính thần, ngươi làm theo đến là cô hiệu lực. Một cỗ trước nay chưa từng có vui mừng như điên cùng trưởng không cảm giác, như là núi lửa giống như theo Đế Tân đáy lòng phát ra. Hắn nắm thật chặt trong tay xích kim đại ấn, cảm thụ được kia cùng mình huyết mạch tương liên, dường như có thể hiệu lệnh thiên hạ vô thượng quyền hành, cả người đều bởi vì cực hạn hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia khôi phục vô tận tinh lực đôi mắt đảo qua dưới cổng thành, rơi vào đám kia đến đây xem lễ, giờ phút này đã hoàn toàn bị vừa rồi trận kia nhân đạo nghịch thiên hành động vĩ đại chỗ trấn trụ, nguyên một đám mặt như màu đất, đạo tâm thất thủ thiệt giáo tiên nhân trên thân. Một cái long trời lở đất, vô cùng to gan ý nghĩ, trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình. Phong thần đại kiếp, thiệt giáo vạn tiên lên bảng, mười không còn một. Đây là thiên mệnh. Nhưng bây giờ, cô có phong thần sắc lệnh. Cô có thể cải biến cái này thiên mệnh. Cô không chỉ có thể cải biến, thậm chí có thể lợi dụng cái này thiên mệnh. Đế Tân nhìn xem những cái kia thiệt giáo tiên nhân, tựa như nhìn xem từng tòa chưa khai thác bảo tàng. Bọn hắn pháp lực cao cường, tinh thông các loại kỳ môn dị thuật, là phong thần đại kiếp bên trong chân chính lực lượng trung tiên. Nhưng bọn hắn năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến, cuối cùng bị xiển giáo từng cái đánh tan, biến thành trên bảng nổi danh người. Sao mà đáng tiếc? Nhưng nếu như cô đem bọn hắn toàn bộ đoàn kết lại, hoàn toàn cột lên đại thương chiến xa đâu? Một cái phong thần dự bị đại hội hoành vĩ lam đổ, tại Đế Tân trong lòng chậm rãi triển khai. Hắn muốn nói cho những này thiệt giáo tiên nhân, cùng nó bị động chờ đợi đại kiếp giáng lâm, thân tử đạo tiêu, không bằng chủ động đầu nhập vào cô, đầu nhập vào đại thương. Chỉ cần là đại thương lập xuống công vân, cô liền có thể dùng phong thần sắc lệnh vì bọn họ giữ lại một cái thiên đỉnh chính thần vị trí. Đây không phải tử vong, đây là phi thăng. Đây là một cái khác đầu thông thiên đại đạo. Hắn muốn đem phong thần bảng theo xiển giáo đồ đao biến thành chính mình mời chào thiên hạ anh tài chiêu hiền bảng. Trích Tinh lâu bên trên, Lâm Dạ đang mị tư tư vớt vớt hồng mông lượng tiên xích, đột nhiên cảm thấy dưới cổng thành nhà mình lao cha cố này trùng tiên khí thế. Ân, ta cái này tiện nghi lão cha thì thế nào? Thế nào đột nhiên một bộ điên cuồng dáng vẻ? Vẻ mặt này, ta quen thuộc a. Mỗi lần hắn muốn làm lớn chuyện trước đó, chính là cái này bộ dáng. Lâm Dạ theo Đế Tân ánh mắt nhìn lại, thấy được đám kia đã sợ choáng váng tiệt giáo tiên nhân. A thông suốt, hắn coi trọng đám người này. Đợi lát nữa, hắn không phải làm muốn đem tiệt giáo đám người này tất cả đều đóng gói hợp nhất đi, mở một trận phong thần dự bị đại hội hiện trường thông báo tuyển dụng. Ngoa tạo, có thể a lão cha đều sẽ chính mình thêm hí. Ý tưởng này như bức a. Xiển giáo chơi là tinh anh lộ tuyến, thập nhị kim tiên từng cái có thể đánh. Tiệt giáo chơi là chiến thuật biển người, kỹ thuật ngành nghề khắp nơi trên đất đi. Nếu thật là đem tiệt giáo đám này am hiểu lợi khí bày trận, làm các loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo dân kỹ thuật tất cả đều lôi kéo tới, vậy thành một sợi dây thừng, xiển giáo đám kia tinh anh cầm đầu đánh. Không sai không sai, cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Xem ra cha ta là thật tại theo một cái mãng phu bạo quân, hướng phía thiên cổ nhất đế phương hướng tiến hóa. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Chương 39, nữ hoa nhìn chăm chú chương 39, nữ hoa nhìn chăm chú Đế Tân ánh mắt đảo qua dưới cổng thành, rơi vào những cái kia sớm đã tâm thần thất thủ, giống như tượng gỗ tiệt giáo tiên nhân trên thân. Hắn trong lồng ngực kia cố bởi vì phong thần sắc lệnh mà thành hào tình và trượng, tìm tới một cái hoàn mỹ chỗ tháo nước. Thân công báo. Đế Tân thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Thần tại. Thân công báo một cái giật mình, theo Đế Tân lịch thiên cải mệnh trong rung động lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người trả lời, thái độ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cung kính. Hắn hiện tại đối vị này nhân hoàng, đã không phải là kính sợ, mà là gần như cuồng nhiệt sùng bái. Liên tiên đạo đều có thể bắt tay, liền phong thần bảng đều có thể nhúng tay, đây là như thế nào vĩ lực? Đế Tân không có nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn chăm chú đám kia tiệt giáo tiên nhân, chậm rãi mở miệng. Đi, nói cho ngươi những cái kia các đạo hữu. Nói cho bọn hắn, phong thần đại kiếp, thiên đạo vô tình, thánh nhân coi vạn vật như chó rơm. Cùng nó tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong chờ đợi kia thân tử đạo tiêu một ngày, biến thành trên bảng bằng lánh danh tự, không bằng tới ta đại thương. Cô, nhân hoàng Đế Tân, lấy đại thương quốc vận phát thệ, phàm nguyện vì ta nhân tộc hiệu lực, là ta đại thương khai cương thác thổ người, đều là nhân tộc công thần. Cô có thể cho bọn họ một cái cơ hội, một cái chủ động lên bảng, đứng hàng tiên ban, thành tựu nhân đạo chính thần cơ hội. Đế Tân lời nói, mỗi chữ mỗi câu, như là kinh lôi, tại thân công báo bên tai nổ vang. Thân công báo cả người đều động. Đem phong thần bảng, làm thiên đỉnh chiêu hiền bảng đến dùng, để cho người ta chủ động lên bảng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tân, chỉ thấy nhân hoàng bệ hạ cầm trong tay xích kim đại ấn, dáng người thẳng tắp, quanh thân tử khí vần quanh, kia phần bệ nghệ thiên hạ, đem thánh nhân thế cục đều đùa bỡn tại bàn tay phía trên khí phách, nhường hắn đạo tâm đều đang run rẩy. Thần tuân chỉ. Thân công báo kích động đến toàn thân phát run, thanh âm cũng thay đổi điệu. Hắn dường như đã thấy, coi là mình đem cái này tin tức mang cho những cái kia tuyệt vọng đồng một lúc, bọn hắn sẽ là như thế nào điên cuồng. Thế này sao lại là kiếp nạn? Đây rõ ràng là một đầu thông thiên đại đạo a. Đế Tân thỏa mãn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, thân công báo sẽ đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Tiệt giáo và tiên, rất nhanh là sẽ trở thành hắn đại thương sắc bén nhất kiếm. Tây Kỳ, mới vừa từ một đêm đầu bạc đả kích bên trong thoáng tỉnh táo lại cơ xương, đột nhiên cảm giác được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, dường như thấy được một vòng tử kim sắc mặt trời, ngay tại từ từ bay lên, quang mang vạn trượng, đâm vào hắn cơ hồ mở mắt không ra. Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cơ xương khí tức vẻ bại tới cực điểm. Thiên mệnh tại thương, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị kim tiên, cùng nhau mở hai mắt ra, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh hãi cùng bất an. Bọn hắn cảm giác được, thiên đạo dường như biến có chút không giống. Loại kia nguyên bản rõ ràng mà theo, đại thế đã định cảm giác, đang trở nên mơ hồ. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt, Chu Thiên Tứ kiếm kiếm khí tại quanh người hắn hiện hiện, cắt hư không. Hắn giống nhau cảm nhận được kia cố đến từ nhân gian, kiệt ngạo bất tuần bảng bạc khí vận. Tốt một cái nhân hoàng, tốt một cái đế tân. Trên mặt của hắn lộ ra một tia phức tạp khó hiểu thần thái, mà cố này khí vận gợn sóng, cuối cùng đã tới hồng hoàng cao xa nhất, nhất không thể đó chỗ. Tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn khí lưu mãnh liệt. Một tòa cổ pháp, tiên tĩnh, dường như tuyên cổ liền đã tồn tại cung điện, lặng lặng trôi nổi tại này. Cung điện bảng hiệu bên trên, sách có ba cái đại đạo phù văn, hoa hoàng cung. Cung điện chỗ sâu, một vị thân mang thanh lịch cung trang, phong hoa tuyệt đại, tôn quý tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nữ tử, đang lặng lặng ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Nàng chính là nhân tộc thánh mẫu, thiên đạo thánh nhân, nữ hoa. Ngay tại vừa rồi, nàng lòng có cảm giác, cặp kia dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trí lý đôi mắt đẹp, xuyên thấu vô tận thời không, nhìn phía hạ giới phàm trần. Tầm mắt của nàng rơi vào tòa kia khí vận cường thịnh tới cực điểm nhân gian đô thành, Chiếu Ca. Mới đầu, trong nội tâm nàng là mang theo một tia tức giận. Trước đây không lâu, nàng tại nữ hoa cung bên trong chịu đủ, hạ xuống pháp chỉ, mệnh hiên viên phần ba yêu chui vào Chiếu Ca, hỏa loạn ân thương triều cường, bại hoại quốc vận, lấy ứng số trời. Đây là thánh nhân pháp chỉ, là thiên đạo đại thế một bộ phận. Có thể kết quả đây, kia bị nàng ký thác kỳ vọng cửu vĩ hồ, liền đế tân mặt đều không có gặp, vừa mới nhập Chiếu Ca, liền bị một đạo không hiểu thấu thiên lôi, bổ đến hồn phi phách tán, liền chân linh đều không thể chạy ra. Cái này không khác một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào nàng vị này thánh nhân trên mặt. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị hạ xuống càng nhiều thủ đoạn, lấy lộ ra thánh nhân uy nghiêm thời điểm, sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Cái kia vốn nên tại cửu vĩ hồ sau khi chết, càng thêm bạo ngược vô đạo, trầm mê tiểu sắc đế tân, chẳng những không có làm hỏng, ngược lại giống như là biến thành người khác. Hắn biến chăm lo quản lý, hùng tài đại lượng, trảm gian thần, dùng hiền lương, cường quân chuẩn bị, quốc dân. Một hệ liệt hoa mắt thao tác xuống tới, nguyên bản đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn đại thương quốc vận, vậy mà nghịch thế tăng gọn. Kia phóng lên tận trời mênh mông nhân đạo khí vận, thậm chí nhường nàng vị này nhân tộc thánh mẫu đều cảm thấy một tia chỗ tốt. Nàng thánh nhân đạo quả cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, nhân tộc càng là hưng thịnh, nàng đạt được khí vận phản hồi cũng càng nhiều. Cái này khiến trong nội tâm nàng nộ khí dần dần bị một cỗ nồng hậu dày đặc ngạc nhiên thay thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ hoa thánh nhân bấm ngón tay suy tính. Nhưng mà sau một khắc, nàng kia vạn cổ không đổi tuyệt mỹ trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia kinh ngạc. Coi không ra, lấy nàng thiên đạo thánh nhân vô thượng đạo hạnh, thôi diễn chỉ là một cái nhân gian vương triều vận mệnh, vốn nên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, nàng thánh niệm vừa rơi xuống tới Chiếu Ca thành trên không, liền bị một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu tử kim ngăn cản trở về. Vùng biển kia, tứ ước vạn vạn nhân tộc con dân tín niệm cấu thành, từ bá đạo vô song nhân hoàng tử khí thống ngự, trung ương càng có một phương chấn áp vạn cổ xích kim đại ấn chìm nổi. Ba hợp nhất, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Chiếu Ca thành bên trong tất cả thiên cơ đều hoàn toàn che đậy. Cưỡng ép thôi diễn, thậm chí sẽ gặp phải nhân đạo khí vận phản vệ. Cái này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó gặp phải tình huống không có sai biệt. Đế Tân nữ hoa nhẹ giọng tự nói, cặp kia nhìn rõ vạn vật thánh trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có nghi hoặc. Sau lưng của ngươi đến cùng là ai? Trích Tinh lâu đỉnh, Lâm Dạ ngồi phịch ở trên ghế nằm, trong tay đang mị tư tư vớt vớt cái kia thanh huyền hoàng sắc hồng mông lượng tiên xích. Chậc chậc, hồng mông lượng tiên xích, hậu thiên công đức trí bảo, đánh người không dính nhân quả, chuyên công nguyên thần, quả thực là âm người thiết yếu cực phẩm của người ta. Lại phối hợp ta cái này thân vạn pháp bất xâm thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, quả thực là công phòng nhất thể. An toàn, lần này là thật an toàn, chỉ cần ta không ra khỏi cửa, cậu tại cái này Chiếu Ca thành bên trong, ai tới có thể đem ta thế nào? Lâm Dạ càng nghĩ càng đẹp, thoải mái mà ngâm nga tiểu khúc. Nhưng mà đúng lúc này, một cố khó nói lên lời cảm giác không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đó là một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Đạo này nhìn chăm chú không có Nguyên Thủy Thiên Tôn loại kia cao cao tại thượng phẫn nộ cùng sát ý, cũng không có bất kỳ ác ý, nó càng giống là một loại tìm tòi nghiên cứu. Phản phất có một cái vô cùng cổ lão, tôn quý vô cùng tồn tại, theo xa xôi tới không cách nào tưởng tượng địa phương, quăng tới thoáng nhìn, tràn ngập tò mò. Lâm Dạ toàn thân lông tơ, trong nháy mắt tạt lập. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong lực tòa kia một mực yên lặng chín tầng tiểu tháp, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, phòng, đống nhiên rung động. Ông, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra huyền hoàng ánh sáng màu trắng, theo trên thân tháp lan ra, đem Lâm Dạ cả người bao phủ ở bên trong. Kia cố đến từ cựu thiên bên ngoài mênh mông nhìn chăm chú, chạm đến tầng này vầng sáng trong nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động chợt ra, cũng không còn cách nào tập trung. Kia cố bị theo dõi cảm giác, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng Lâm Dạ tâm, nhưng trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Vừa mới đó là cái gì? Là ai đang nhìn ta? Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cảm giác kia không đúng. Kia mắt kia bên trong không có sát khí, chỉ có hiếu kỳ. Cùng một loại. Mẫu tính quan huy. Mẫu tính. Ta nhổ vào. Ta nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là một vị khác thánh nhân? Lâm Dạ một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Không thể nào. Chém một cái thổ hành tôn, đầu tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại lại tới một cái. Cái này Chiếu Ca thành là thọc thánh nhân ổ sao? Chương 40, thánh nhân thiện ý chương 40, thánh nhân thiện ý chờ một chút, không có sát ý, lại là nữ tính thánh nhân. Nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương. Một cái kinh khủng suy đoán hiện lên ở Lâm Dạ trong đầu. Khẳng định là nàng. Trước đó lao trang một xét đánh chết nàng phái tới cựu vĩ hồ, này bằng với trước mặt mọi người đánh thánh nhân mặt. Nàng hiện tại là tìm đến chàng tử. Xong đời. Xong đời. Lần này hoàn toàn xong đời. Lâm Dạ ôm đầu, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia còn không có bãi bình, lại chọc một cái nữ hoa. cái này còn thế nào chơi? Cái này đại thương là ăn táo rửa hoàn a. Tiện nghi lão cha a, tiện nghi lão cha, ngươi quang biết dùng cường ngạnh thủ đoạn, nhưng lại không biết đối phó người khác nhau phải dùng phương pháp khác nhau. Đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn loại kia không muốn mặt, ngươi cứng rắn đến cùng là đúng. Có thể nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu a. Ngươi đánh nàng mặt, chính là đánh nhân tộc mặt. Cái này có thể dùng dương nhu sao? Cái này cần dùng liếm. Không đúng, phải dùng lôi kéo kế sách a. Soát hảo cảm a. Ngươi đến cho nàng soát hảo cảm, cho nàng tu miếu, cho nàng tố kim thân, đem nàng nâng đến bầu trời. Nhưng nàng hưởng hết nhân tộc hương hỏa công đức, nàng còn có thể tốt ý tứ vì một cái hồ ly tinh cùng ngươi so đo. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi. Lâm Dạ ở trong lòng điên cuồng gào thét, vì chính mình tương lai vận mệnh bi thảm ai thán không thôi. Kim Loan điện bên trong, Đế Tân vừa mới xử lý xong Trạm Tiên đến tiếp sau công việc, đang cảm thụ được thể nội tăng vọt nhân hoàng khí vận, cùng nhân hoàng đại ấn mang tới vô thượng quyền hành, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Đúng lúc này, hắn nghe được Lâm Dạ tiếng lòng. Mới đầu, hắn còn có chút nghi hoặc. Lại một cái thánh nhân. Làm nữ hoa nương nương bốn chữ vang lên lúc, Đế Tân động tác trong nháy mắt ngưng kết. Cửu Vĩ Hồ, món kia bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý, sớm đã ném sau chuyện, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn lúc ấy chỉ muốn giải quyết dứt khoát, thanh trừ yêu nghiệt, lại không để ý đến yêu nghiệt phía sau thánh nhân. Ngay sau đó, Lâm Dạ kia phiên liên quan tới lôi kéo kế sách soát hảo cảm tu miếu tố kim thân hưởng nhân tộc công đức bắn liên thanh nhà rãnh, một chữ không lọt chuyển vào lỗ tai của hắn. Đế Tân phía sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đúng a, hắn làm sao lại quên? Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu. Hắn thân làm đương đại nhân hoàng, lại đối thánh mẫu bất kính, thậm chí chém thánh mẫu phái tới sứ giả, mặc dù là yêu, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Lúc trước hắn tất cả thao tác đều là tại nhân tộc nội bộ, hoặc là nhằm vào xiển giáo. Nhưng lần này, hắn đắc tội là sáng tạo ra nhân tộc thánh nhân. Đây cũng không phải là đơn giản vương triều tranh bá, mà là dao động nhân tộc tồn tại căn cơ. Thánh nhân điểm hóa. Đây mới thật sự là thánh nhân điểm hóa a. Đế Tân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, đối Lâm Dạ kính nể cùng cảm kích, đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu không phải con ta nhắc nhở, cô suýt nữa là nhân tộc gây họa tại đỉnh. Đế Tân không dám chậm trễ chút nào, hắn thậm chí đợi không được ngày mai tảo triều. Người tới. Nhanh triệu A tướng, thừa tướng, cùng lục bộ cửu khanh vào cung nghị sự. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng cung đều bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, lấy Thương Dung, bị can cầm đầu một đám văn võ trọng thần, mang lòng thấp thỏm bất an tình, đội vàng đuổi tới Kim Loan điện. Bọn hắn coi là nhân hoàng bệ hạ lại phải có cái gì kinh thiên động địa sát phạt tiến hành. Nhưng mà, Đế Tân lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Truyền bố ý chỉ. Đế Tân cầm trong tay nhân hoàng đại ấn, đứng ở trước ghế rồng, khí thế bằng bạc. Từ ngày này trở đi, tại triều ca thành bên trong, chúng tu nữ hoa cung. Quy chế, làm siêu việt hoàng cung. Dùng tài liệu, công tượng, đều lấy thiên hạ số 1. Cô muốn để thánh mẫu cung điện trở thành ta đại thương thứ nhất thánh điện. Thương Dung cùng bị can liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hoang mang. Chúng tu nữ hoa cung, còn siêu việt hoàng cung quy chế, đây là ý gì? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, Đế Tân đạo thứ hai ý chỉ theo nhau mà tới, lại truyền cô ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ 800 chư hầu, cùng ta đại thương ước vạn con dân. Từ hôm nay trở đi, tôn nữ hoa nương nương là ta nhân tộc duy nhất thánh mẫu. Định hàng năm 15 tháng 8, là thánh mẫu tiết. Đến lúc đó, thiên hạ trung khánh, vạn dân tế tự. Cô đem tự mình dẫn bách quan tiến về nữ hoa cung tế bái. Vâng. Đạo này ý chỉ như là cựu thiên kinh lôi tại tất cả đại thần trong đầu nổ vang. Nhân tộc duy nhất thánh mẫu, thánh mẫu tiết, nhân hoàng thân thế, đây là đáng tôn sùng cỡ nào địa vị? Đây là khai thiên tích địa đến nay nhân tộc đối thánh mẫu nương nương chưa từng có trí cao kinh ý. Tất cả đại thần đều động. Nhưng mà Đế Tân biểu diễn còn chưa kết thúc, và truyền cô ý chỉ, hộ bộ lễ bộ lập tức định ra tân pháp. Phàm ta đại thương nữ tử hoài thai 10 tháng người, quan phủ làm ban thưởng mễ lương vải vóc lấy chúc. Phàm sinh con người, chồng có thể nghỉ một tháng làm trong nhà chăm sóc. Phàm ở góa không nơi nương tựa người, quan phủ làm thiết tử an đường thu nhận, cung cấp áo cơm. Phần lần đó đủ loại thiện chính, chỗ phung phí độ, ra hết vương thất mang kho. Đế Tân dừng một chút, vẫn nhìn phía dưới đã hoàn toàn đờ đẫn quần thần, mỗi chữ mỗi câu tuyên cáo. Phương pháp này chỗ tụ chi công đức, này thiện chính chỗ ngưng chi tín niệm, không quy về cô, không quy về đại thương, toàn bộ. Về hướng tại nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Kim Loan điện yên tĩnh như chết. Thương Dung, bị can những ngày lao thần, toàn thân run rẩy, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được một cái chân chính nhân đức thánh quân. Đây cũng không phải là đơn giản đế vương tâm thuật, đây mới thực là vì nhân tộc phúc lợi, vì vạn dân an khang thánh nhân tiến hành. Đại vương, thánh minh, không biết là ai trước hô một câu, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh, vang vọng toàn bộ Kim Loan điện. Tam thập tam thiên ngoại, hoa hoàng cung. Nữ hoa thánh nhân đang ngồi ngay ngắn vân sàng, thôi diễn triều ca thành kia phiến nhường nàng đều cảm thấy khó giải quyết tự kim sắc khí vận chi hải. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng tinh thuần, vô cùng ấm áp lực lượng từ hạ giới phàm trần liên tục không ngừng tụ hợp vào nàng thánh thể bên trong. Cỗ lực lượng này là nhân đạo công đức, là ước vạn con dân phát ra từ nội tâm thành kính tín ngưỡng. Nó không giống với thánh nhân chính quả mang tới loại kia bị động thiên đạo khí vận, cỗ lực lượng này tràn đầy chủ động, cảm ơn ý niệm. Bị cỗ lực lượng này bao khỏa, nữ hoa thánh nhân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, liền thánh tâm đều cảm nhận được một tia đã lâu vui vẻ. Loại cảm giác này so với nàng bế quan vạn năm, tính toán nội đạo còn muốn thoải mái nhiều. Nàng tâm niệm vừa động, thánh nhân vĩ lực xuyên thấu thời không. Nàng nhìn tới Triều Ca Thành tấm kia sắp khởi công, so Nhân Vương cung điện còn hùng vĩ hơn bản vẽ. Nàng nghe tới kia vang vọng đất trời nhân tộc duy nhất thánh mẫu tôn hiệu. Nàng cảm thụ tới kia từng đạo bảo hộ mẫu anh, tôn trọng nữ tính pháp lệnh, ngay tại hóa thành chân thực công đức, liên tục không ngừng tư dưỡng nàng vị này nhân tộc người sáng tạo thánh nhân đạo quả. Nữ hoa thánh nhân kia vạn cổ không đổi tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra một tia phức tạp. Nàng bởi vì cựu vĩ hổ cái chết mà thành điểm này tức giận, sớm đã tại cái này bảng bạc công đức hồng lưu bên trong tan thành mây khói. Cái này Đế Tân, hắn cũng không phải là thật khinh nhường nàng. Hắn làm tất cả đều là đang vì nhân tộc mưu phúc chỉ, đang tăng cường nhân tộc khí vận. Mà nhân tộc hưng thịnh, nàng vị này nhân tộc thánh mẫu, tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Có lẽ ta lúc đầu quyết định là sai. Nữ hoa thánh nhân lần thứ nhất đối với mình phán đoán sinh ra một tia hoài nghi. Nàng thánh mắt lần nữa nhìn về phía Triều Ca, chỉ là lần này không còn là tìm tòi nghiên cứu, mà là mang tới một tia chân chính thiện ý. Thiên điện, trong đình điện, Lâm Dạ đối với ngoại giới phát sinh tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới kết thúc bát cửu huyền công tu luyện, mệt mỏi cùng con chó chết ngồi phịch ở trên ghế, toàn thân đau nhức. Cái này đỉnh cấp công pháp cái gì cũng tốt, chính là quá hao phí năng lượng, cũng quá buồn tẻ. Hắn lười biếng phơi nắng, thuận miệng oán trách một câu: "Ai, hàng ngày đang bị nuốt, tu luyện vừa mệt, liền chơi vui đồ chơi đều không có, thật nhàm chán." Vừa dứt lời, một đạo thất thải hào quang, không có dấu hiệu nào trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đốt. Một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, ở trước mặt hắn trên bàn đá vang lên. Lâm Dạ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn qua, chỉ thấy trên bàn đá, chẳng biết lúc nào, nhờ một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hòn đá kia toàn thân ôn nhuận, lưu chuyển lên thất thải bảo quang, một cỗ khó nói lên lời tạo hóa chi khí đập vào mặt, nhường hắn toàn thân mọi bệnh đều tiêu tán rất nhiều. Lâm Dạ ngơ ngác nhìn tảng đá kia, cả người đều choáng váng. Chương 41, Bộ Thiên Thạch. Bàn nó. Chương 41, Bộ Thiên Thạch. Bàn nó. Lâm Dạ ngơ ngác nhìn tảng đá kia. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Hắn vô ý thức rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc. Lạnh buốt, cứng rắn. Là thật, không phải ảo giác. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn tại phàn nàn không có đồ chơi, trên trời liền đến rơi xuống tảng đá. Chẳng lẽ là tiện nghi lao cha, lại cho ta đưa bảo bối tới? Không thể à, hắn muốn đưa đồ vật, cũng nên là thái giám cùng nữ bưng lấy đến, nào có như thế trống rông xuất hiện. Lâm Dạ đầu góc phi tốc vận chuyển, nghi thần nghi quỷ đánh giá bốn phía. Trong đình viện yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, lại không nửa điểm động tĩnh. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở về tảng đá kia bên trên. Lớn nhỏ cơ nắm tay, hình dạng cũng không hợp quy tắc, lại toàn thân ôn nhuận, dường như một khối tốt nhất ngọc. Càng kỳ lạ chính là, viên đá nội bộ dường như ẩn chứa một mảnh lưu động tinh vân, thất thải hào quang ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, biến ảo khó lường, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta tâm thần yên tĩnh. Một cố khó nói lên lời tạo hóa chi khí đập vào mặt, nhường hắn vừa mới tu luyện bát cửu huyền công sau toàn thân bắp thịt đau nhức, đều thư hoán rất nhiều. Hoặc, vẫn rất đẹp mắt. Lâm Dạ lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn đưa tay đem khối kia thất thải tảng đá cầm lên. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt ôn nhuận, dường như cầm một khối vạn năm hàn ngọc, nhưng lại không có loại kia lạnh lẽo thấu xương, ngược lại là một loại thấm vào ruột gan sảng khoái. Cái này xúc cảm tuyệt mất, băng lạnh buốt mát, trượt mà không ngán, cái này không thể so với hậu thế những lao đầu kia vui đồ chơi văn hóa hoạch đảo cao cấp nhiều. Lâm Dạ học trong trí nhớ công viên lão đại gia dáng vẻ, đem tảng đá nâng ở lòng bàn tay, hai cánh tay bàn. Tảng đá tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi nhấp nô, thất thải hào quang tùy theo lưu chuyển, loại kia ôn nhuận lạnh buốt xúc cảm, nhường hắn bởi vì buồn tẻ tu luyện mà có chút tâm tình phiền não, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Quan tâm đến nó làm gì ở đâu ra, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm cái chặn giấy có chút lãng phí, bàn nó là được rồi. Cái đồ chơi này nếu có thể gọi lỗ, xuyên dây thường nhi treo trên cổ, mùa hè khẳng định đặc biệt mát mẻ. Lâm Dạ hoàn toàn đem khối này không rõ lai lịch tảng đá, xem như một cái cao cấp giải tỏa đồ chơi, trong tay bàn đến thật quá mức, miệng bên trong còn vô ý thức ngâm nga không thành giọng từ khúc. Hắn hoàn toàn không biết rõ. Trong tay hắn cuộn lại, căn bản không phải cái gì bình thường ngọc thạch, mà là năm đó nữ hoa luyện thạch bổ thiên, còn dư lại ba khối bổ thiên thần thạch một trong. Khối đá này chính là tiên tiên chi vật, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi công, là hồng hoang bên trong vô số đại năng tha thiết ước mơ chí bảo. Một khối đủ để cho chuẩn thánh cũng vì đó điên cuồng thần vật, giờ phút này lại bị Lâm Dạ xem như một cái tay đem kiện. Tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn chỗ sâu, hoa hoàng cung. Bên trên giường mây, nữ hoa thánh nhân cặp kia nhìn thấu vạn cổ thánh mắt, đang xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào Triều Ca Thành, rơi vào thiên điện đỉnh viện bên trong. Nàng nhìn thấy cái kia đang mệt mỏi nằm tại trên ghế, trong tay còn nuốt nuốt một khối thất thải tảng đá hoàng tử. Chính là hắn. Làm nữ hoa thánh niệm ý đồ xâm nhập dò xét Lâm Dạ lúc, một cỗ nhường nàng đều cảm thấy kinh hãi lực lượng, đưa nàng dò xét ngăn cản ở ngoài. Kia là một tầng đậm đến tan không ra mê vụ. Cái này mê vụ từ mấy loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cấu thành. Có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tán phát vạn pháp bất xâm chi công đức huyền hoàng khí. Có bát cửu huyền công vận chuyển lúc, nhục thân tự nhiên sinh ra cường hành khí huyết chi lực. Càng hạch tâm là một cỗ cùng toàn bộ đại thương quốc vận, cùng toàn bộ nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên, nhưng lại độc lập với bề ngoài, dường như siêu thoát tam giới ngũ hành, không vào vận mệnh trường hà hỗn độn khí tức. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Mà giờ khắc này, nữ hoa thánh nhân phát hiện, nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này, nhìn như thường thường không có gì lạ nhân tộc hoàng tử. Quá khứ của hắn là trống rỗng, tương lai là một mảnh hỗn độn, chỉ có hiện tại, cùng kia phóng lên tận trời nhân đạo tử khí dây dưa không ngớt. Nữ hoa thánh tâm nhấc lên một tia gợn sóng. Nàng trong nháy mắt liền hiểu, Đế Tân chém giết cửu vĩ hổ là bởi vì hắn. Đế Tân thu phục thân công báo cũng là bởi vì hắn. Đế Tân đúc nhân hoàng đại ấn, trấn áp xiển giáo tiên nhân, giữ lại chân linh cùng thiên đạo phân quyền, càng là bởi vì hắn. Cái này nhìn như trong hoàng cung bảy nát chờ chết, không có chút nào tồn tại cảm hoàng tử, mới là cái kia quay phong vân, cải biến toàn bộ phong thần thế cuộc hấp thụ phía sau màn. Thì ra là ngươi. Một đạo ý niệm tại hoa hoàng cung bên trong ung dung tiếng vọng. Nữ hoa thánh nhân rốt cuộc hiểu rõ đế tân tất cả cử động khác thường căn nguyên. Nàng đưa ra khối này bổ thiên thần thạch, vốn là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là đối đế tân trùng tu nữ hoa cung, tôn nàng là nhân tộc thánh mẫu, vì nàng hội tụ vô lượng nhân đạo công đức phản hồi cùng thiện ý. Thứ hai chính là đối vị này giấu ở đế tân phía sau cao nhân một lần dò xét. Bổ thiên thần thạch ẩn chứa tạo hóa chi công, càng là nàng vị này thánh nhân một bộ phận. Bình thường tiên thần có được, tất nhiên mừng rỡ như điên, hoặc là lập tức bế quan luyện hóa, hoặc là kinh sợ cung phụng. Có thể Lâm Dạ phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn làm cái gì? Hắn bậy mà. Tại bàn đó, bộ kia buồn bực ngắn ngẩm, tiện tay đem chơi bộ dáng, dường như trong tay cầm không phải hồng hoang chí bảo, mà là một khối theo ven đường tiện tay nhặt được đá cuội. Đây không phải người không biết không sợ ngu xuẩn, càng không phải là được bảo vật sau cuồng vọng. Tại nữ hoa thánh nhân xem ra, đây là một loại cực hạn lạnh nhạt, một loại xem thiên địa thần vật là không có gì siêu nhiên tâm cảnh. Phản phất tại trong mắt của hắn, khối này đủ để cho chuẩn thánh đều đánh ra chó đầu góc bổ thiên thần thạch, thật cũng chỉ xứng làm một cái giải tỏa đồ chơi. Đây là như thế nào tâm cảnh? Nữ hoa thánh nhân càng thêm xác định, cái này thần bí hoàng tử tuyệt đối là cái nào đó liền nàng đều không biết rõ lai lịch kinh khủng tồn tại ở trong nhân thế trò chơi hồng trần. Mà Lâm Dạ bàn tảng đá động tác rơi vào trong mắt nàng, càng tăng thêm vô tận thần bí. Chỉ thấy theo Lâm Dạ lòng bàn tay mỗi một lần nhấp nô, bổ thiên thần thạch nội bộ thất thải hào quang đều biến càng thêm lưu hòa, càng thêm thuần túy. Kia cỗ tiên tiên tạo hóa chi khí dường như bị một cái bàn tay vô hình cắt tỉa, biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, cùng Lâm Dạ lòng bàn tay tiếp xúc ở giữa, từng tia từng sợi dung nhập trong cơ thể của hắn. Thiên địa. Lâm Dạ cũng không biết một vị thánh nhân ngay tại vì hắn hành vi mà kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy tảng đá kia cuộn lại là thật là thoải mái. Hắc, cái đồ chơi này thật đúng là giải tỏa. Cuộn lại, cảm giác tu luyện bát cửu huyền công mang tới cảm giác mệt mỏi đều tiêu tán không ít, toàn thân ấm áp, cùng tắm suối nước nóng dường như. Đồ tốt a. Tuyệt đối là đồ tốt. Chương 42, Tây Kỳ đối sách chương 42, Tây Kỳ đối sách lúc này, tại xa xôi Tây Kỳ thành bên trong, tình cảnh bi thảm. Từ lúc Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xuất lĩnh 3 vạn hắc giáp quân hiệp phòng đến nay, tòa này đã từng lấy nhân nghĩa cùng giàu có nghe tiếng thành trì, liền hoàn toàn đã mất đi ngày xưa hào quang. Đầu đường cuối ngõ, rốt cuộc nghe không được bách tính hoan thanh tiếu ngữ, thay vào đó là đè nén trầm mặc cùng ngẫu nhiên chuyển đến tốt thiết. Sùng Hầu Hổ quân đội như là cá giết sang sông, dọa dẫm bắt chẹt, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Tây Kỳ phủ khố ngày càng trống rỗng, dân tâm tức thì bị làm hao mòn đến còn thừa không có mấy. Tây Bá Hầu phủ đệ trong nghị sự đại sảnh, Tây Bá Hầu Cơ Xương ngồi ngay ngắn chủ vị, một đêm đầu bạc về sau, cả người hắn dường như bị rút khô tinh khí thần, lộ ra giản mua mà tiểu tụy. Phía dưới, thượng đại phu Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích chờ một đám văn võ, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng, thần sắc nghiêm trọng. Bên trong đại sảnh bầu không khí đè nén để cho người ta thở không nổi. Quân hầu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Rốt cục, tính tình nhất là cương liệt tướng quân Nam Cung Thích nhịn không được, hắn đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Sung Hầu Hổ tên kia, hôm nay lại lấy quân bị hao tổn làm lý do, cưỡng ép yêu cầu thành Tây Ba tòa tiệm tợ rèn, lại để cho hắn làm như vậy xuống dưới, không cần chờ triều ca phát binh, chúng ta Tây Kỳ chính mình liền bị hắn tươi sống mà chết. Nam Cung tướng quân an tâm chớ đội. Táng Nghi Sinh thở dài, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất lực. Sùng Hầu Hổ cầm trong tay Nhân Vương ý chỉ, trên danh nghĩa là đại thiên tuần thú, chúng ta nếu là cưỡng ép phản kháng, liền ngồi vương mưu phản chi tội. Đến lúc đó, đế tân liền có lý do quang minh chính đại phát đại quân đến đây chinh phạt, thiên hạ chư hầu cũng không có người sẽ vì chúng ta nói câu nào. Kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn hủy ta Tây Kỳ cơ nghiệp sao? Nam Cung Thích song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ ta Tây Kỳ thật muốn vong sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Thương Tử Nha đạo tâm vỡ vụn, điên điên khùng khùng không biết tung tích. Quân hầu đòi toán thiên cơ, lại gặp phản vệ, đến nay nguyên khí đại thương. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo nhân nghĩa cùng trí tuệ, tại đế tân kia đường đường chính chính, không nói đạo lý dương như trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Cơ Xương chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu con mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào Tán Nghi Sinh trên thân, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi, Nghi Sinh, ngươi, nhưng có phá cục phương pháp? Tầm mắt mọi người, trong nháy mắt đều tập trung vào Tán Nghi Sinh trên thân. Tán Nghi Sinh hít sâu một hơi, tiến lên một bước, không người nói, quân hầu, vì kế hoạch hôm nay, cường công không thể, tử thủ cũng là tuyệt lộ. Thần suy đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có đi hiểm đánh cược một lần, hướng triều ca yếu thế, mới có một chút hy vọng sống. Yếu thế? Nam Cung Thích nhíu mày, như thế nào yếu thế? Táng Nghi Sinh không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đối Cơ Xương nói rằng, Sùng Hầu Hổ tại Tây Kỳ làm điều ngang ngược, triều ca bên kia không có khả năng không biết rõ. Đế Tân sở dĩ dung túng hắn, đơn giản là muốn bức quân hầu ngài động thủ trước. Đã như vậy, chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền, trình diễn vừa ra khổ tình hí. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, thần đề nghị, từ đại công tử tiến về triều ca. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cơ Xương càng là thân thể nhoáng một cái, suýt nữa theo trên chỗ ngồi ngã xuống. Không thể, tuyệt đối không thể. Khảo thí nhi tính tình thuần hiếu, lần này đi triều ca, cùng chịu chết có gì khác? Quân hầu. Táng Nghi Sinh đột nhiên nâng lên âm điệu, hai đầu gối quỳ xuống đất, nước nở nói, thần biết cử động lần này hung hiểm bản phận, nhưng dưới mắt đã mất cách khác. Đại công tử lấy nhân hiếu vang danh thiên hạ, từ hắn tiến về triều ca, tên là thay cha chủ tội, kỳ thực là một nước cờ hiểm. Đế Tân như giết đại công tử, thì bạo ngược danh tướng truyền khắp thiên hạ. Quân hầu ngài liền có thể dơ cao là tử báo thủ nhân nghĩa lại kỳ, hiệu triệu thiên hạ chư hầu trung phạt vô đạo hơn vân. Đến lúc đó, ta Tây Kỳ liền có thể đổi bị động làm chủ động. Như Đế Tân không giết đại công tử, thậm chí tiếp nhận chúng ta yếu thế thì tất nhiên sẽ hạ lệnh nhường sùng hầu hộ thu liễm. Như thế, ta Tây Kỳ liền có thể đổi lấy quý giá cơ hội thở dốc, ung dung mưu tính sau kế. Lời nói này như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào lòng của mỗi người bên trên. Đây là một cái từ đầu đến đuôi dương mưu, một cái dùng chính mình con ruột tính mệnh đi đánh bạc kế hoạch. Thắng, Tây Kỳ được cứu. Thua, bá ấp khảo chết, Cơ Xương cũng có thể thu hoạch được khởi binh đại nghĩa danh phận. Bất luận nhìn thế nào, đối với Tây Kỳ đại nghiệp mà nói, đây đều là nhất lý tính lựa chọn. Cơ Xương tê liệt trên ghế ngồi, hai tay không chỗ ở run rẩy. Hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất tán nghi sinh, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia mặc dù không đành lòng, nhưng cũng chấp nhận kế hoạch này các thần tử, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn bi thương. Từng có lúc, hắn Tây Kỳ cần dùng loại thủ đoạn này đi cầu cất. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, hai hàng lão lệ theo khóe mắt trượt xuống. Chuyển. Bá ấp khảo. Làm toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng bá ấp khảo đi vào đại sảnh lúc, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn hắn. Bá ấp khảo dường như đã dự cảm được cái gì, hắn không hỏi, chỉ là lặng lặng đi tới Cơ Xương trước mặt, quỳ xuống hành lễ. Phu thân. Cơ Xương mở mắt ra, nhìn xem sở hữu cái này đáng tự hào nhất nhi tử, duỗi ra tay run rẩy, mong muốn vuốt ve gương mặt của hắn, nhưng lại dừng ở giữa không trung. Khảo thí nhi, vi phụ có lỗi với ngươi. Bá ấp khảo nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt ôn hòa mà kiên định cười yếu ớt, là Tây Kỳ, vì phụ thân, hài nhi muôn lần chết không chối tử. Cuối cùng, Cơ Xương vẫn đồng ý kế hoạch này. Hắn đem Tây Kỳ tổ truyền ba kiện bảo vật, có thể ngày đi nghìn dặm thất hương xa, có thể khiến người ta ngàn chén không say tỉnh tự chiên, cùng thông hiệu nhân ôn, sở trường ca múa bạch diện viên hậu, giao cho bá ấp khảo, xem như hiến cho Đế Tân cống phẩm. Sau ba ngày, bá ấp khảo mang theo đội xe, tại Tây Kỳ bách tính bi thương đưa mắt nhìn hạ, dứt khoát bước lên tiến về chiều ca con đường. Hắn lần này đi, ôm quyết tâm quyết tử, chỉ để lại phụ thân cùng Tây Kỳ, đổi lấy một chút hy vọng sống. Chương 43, hiến vật quý triều ca. Chương 43, hiến vật quý triều ca. Tây Kỳ thành bên ngoài gió, mang theo bắc địa hắc giáp quân đặc hữu dị sắt cùng đuổi đất vị, thổi mấy tháng, cũng thổi vào triều ca thành. Làm Tây Bá hầu trưởng tử bá ấp khảo, một bộ áo trắng, phong trần mệt mỏi, đến triều ca thành cửa thời điểm, cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Tòa này kinh nghiệm chẳng tiền, chú ấn, bát xích thiên mệnh hùng thành, sớm đã thường thấy kỳ quan. Nhưng mà, bá ấp khảo hành động kế tiếp, lại làm cho tất cả nhìn thấy người đều dừng bước. Hắn không có tiến về là chư hầu thế tử chuẩn bị dịch quán, mà là đi thẳng tới nguy nga hoàng cung trước đó, tại bên ngoài trăm trượng, đối với kia cao ngất thành cung, ủy hoài không dậy. Phía sau hắn thất hương xa hoa mỹ vẫn như cũ, bạch diện viên hầu tại trong lồng tò mò nhìn quanh, mọi thứ đều cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Nhưng hắn bản nhân, lại giống một tôn cô tuyệt tượng đá, đem tất cả kiêu ngạo cùng tương lai đều đặt ở cái này quỷ thẳng bên trong. Tây Kỳ tội thần chi tử, bá ấp khảo, thay cha thỉnh tội, cầu kiến nhân vương bệ hạ. Thanh âm trong sáng, lại mang theo một tia quyết tuyệt run rẩy, quanh quẩn tại trống trải cửa cung trước đó. Tin tức rất nhanh liền truyền vào Long Đức Điện. Đế Tân ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, trong tay vướt vướt phương kia mới đúc xích kim đại ấn, nghe nội thị bẩm báo, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhường hắn quỷ. Đơn giản bốn chữ, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Thế là, bá ấp khảo liền quỷ. Theo mặt trời lên cao, quỷ tới mặt trời lặn xuống phía tây. Trước cửa cung thủ vệ đổi ban một lại ban một, qua lại người đi đường đều đúng hắn quăng tới hoặc đồng tình, hoặc hiếu kỳ, hoặc trào phúng nhìn chăm chú. Hắn nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, sống lưng thẳng tắp, phản phất muốn đem Tây Kỳ sau cùng cốt khí đều ngưng tụ ở cái quỷ này bên trong. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhục nhã, mắng chửi, thậm chí là bị tại chỗ kéo ra ngoài chém đầu. Phụ thân cùng tán nghi sinh đại phu thôi diễn, hắn đều hiểu. Chuyến này, hắn chính là Tây Kỳ phát ra một cái hỏi đường thạch, một khối nước cờ đầu, một đầu, để mà đổi lấy đại nghĩa cùng sinh cơ tính mệnh. Thiên điện bên trong, Loan Ngọc làm giường, Giao Tiêu làm trướng. Lâm Dạ đang lười biếng tựa ở giường êm bên trên, một cái dung mạo thành tú cung nữ đang cẩn thận từng ly từng tí lột ra một quả óng ánh sáng long lanh nho, đưa đến bên mồm của hắn. "Ân, cái này nho không tệ, linh khí dồi dào, so hai ngày trước ăn ngon." Bên ngoài có vẻ giống như có chút động tĩnh. "A, đúng rồi, bá ấp khảo tới. Tính toán thời gian, cũng nên quỷ đến không sai biệt lắm. Hai tử đáng thương, dáng dấp đẹp trai như vậy, thả hiện đại thỏa thỏa đỉnh lưu nhỏ thì tươi, kết quả muốn ở chỗ này bị lao cha làm khỉ buồng địch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao cha tay này chơi đến là thật bẩn a, trước hết để cho sùng hầu hổ đi Tây Kỳ làm mưa làm gió, đem Cơ Xương mặt đè xuống đất ma sát, lại làm cho người ta đem nhi tử đưa tới làm con tin. Hiện tại lại đem người phơi tại cửa cung, giết người chu tâm, quả thực là vua đại sư." Ngay tại Long Đức Điện nhắm mắt dưỡng thần Đế Tân, nghe được cái này quen thuộc nhà rãnh, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. "Vua." Mặc dù không hiểu cụ thể ý tứ, nhưng nghe lên, tựa hồ là đang khen thủ đoạn mình cao minh. "Ai, đáng tiếc, cái này bá ấp khảo thật là cục cương quý giá. Cứ như vậy giết làm thành bánh thịt, thật sự là phung phí của trời. Cơ Xương lão hồ ly kia, bỏ được đem tốt như vậy nhi tử đưa ra đến, cũng là điên rồi. Đây chính là trời sinh tử vi đế khí a." Mặc dù nhạt một chút, nhưng nội tình tốt, căn cốt tuyệt hảo, tâm tính lại là trí thuần trí hiếu, cái này nếu như bị cái nào đại năng thu làm đồ đệ, siêng năng tu luyện, tương lai lăn lộn đại la kim tiên giống như chơi bừa. Lao cha có thể tuyệt đối đừng phạm hồ đồ, đè xuống nguyên kịch bản đi a. Giết hắn, Tây Kỳ liền hoàn toàn không có cố kỵ, Cơ Xương vừa vặn giơ lên báo thù đại kỳ, danh chính ngôn thuận được. Giữ lại hắn, đem hắn đầu góc tẩy một chút, nhường hắn nhận rõ cha hắn bộ kia dối trá nhân nghĩa đạo đức, nhường hắn hiểu được cái gì mới thật sự là nhân tộc đại đạo, nhường hắn là ta đại thương sử dụng đến lúc đó, nhường cái này Tây Kỳ tương lai người thừa kế, tự tay mang binh đi bình Tây Kỳ, chàng diện kia. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều kích thích. Đế Tân đột nhiên mở hai mắt ra. Trong điện đứng hầu nội thị cùng Huyền Điệu vệ chỉ cảm thấy quanh mình không khí ngưng tụ, một luồng áp lực vô hình để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn nhìn thấy, Nhân Vương bệ hạ trên mặt chậm rãi hiện ra một vẻ kỳ dị ý cười. Nụ cười kia bên trong có thưởng thức, có tính toán, càng có một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức. Tuyên. Một chữ, theo Đế Tân trong miệng thoát ra. Sau nửa canh giờ, đã quỳ đến hai chân chết lặng, cơ hồ mất đi chi giác bá ấp hảo, rốt cục bị hai tên nội thị đỡ tiến vào vàng son lộng lẫy long đức điện. Bên trong đại điện, trang nghiêm túc mục. Văn võ bá quan phân loại hai bên, từng đạo xem kỹ, lạnh lùng, hiếu kỳ ánh mắt, như là như thực chất rơi vào trên người hắn. Cao cứ vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia, càng là tản ra làm người sợ hãi khí thế bằng bạc, dường như không phải một người, mà là một mảnh tinh không mênh mông, cả một cái vương triều ý chí ngưng tụ. Bá ấp khảo cố nén thân thể khó chịu cùng nội tâm sợ hãi, từng bước một đi đến trong đại điện, lần nữa đi quỳ lạy đại lễ, đem đầu thật sâu gõ tại bằng lánh gạch vàng phía trên. Tội thần chi tử bá ấp khảo, cấu kiến nhân vương bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hán tử trong ngực lấy ra một quyển tấu chương, cao cao nâng quá đỉnh đầu, thanh âm bi thương, mang theo tiếng khóc nức nở. Gia phụ ở lâu Tây Kỳ, không quan sát gian định, gây nên lưu dân nổi lên bốn phía, có vắt thánh nhân. Nay đặc khiển trước khi thì đến, thay cha thì tội. Cũng dâng lên Tây Kỳ lễ mọn ba loại, thất hương xa, tỉnh tự chiên, bạch diện viên hầu, để bày tỏ thần phục chi tâm. Khẩn cầu bệ hạ hơi thở lôi đỉnh chi nộ, tha thứ gia phụ chi tội. Nói xong, hắn đem cái chán gắt gao kề sát đất, thân thể run nhẹ nhẹ, chờ đợi bậy cuối cùng thẩm phán. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Đế Tân lôi đỉnh chi nộ. Có lẽ, sau một khắc, chính là kéo ra ngoài chém thét ra lệnh. Nhưng mà, trong dự đoán hét to không có truyền đến. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, hắn nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, dừng ở trước mặt hắn. Một cái ấm áp mà hữu lực đại thủ, nhẹ nhàng khoác lên hắn trên cánh tay. Tây Bá Hầu chính là cô chi xương cánh tay, là đại thương trấn thủ Tây Thủy, lao khổ công cao, có tội gì? Một cái ôn hòa, thậm chí mang theo một tia giọng quan thiết, tại đỉnh đầu hắn vang lên. Bá ấp khảo đột nhiên ngẩng đầu, cả người đều động. Hắn nhìn thấy cái gì? Vị kia trong truyền thuyết tàn bạo thị sát, xem nhân mạng như cỏ rác nhân vương Đế Tân, vậy mà tự mình đi xuống bước tọa, đang không người biện chính mình. Cái này cùng kịch bản hoàn toàn không giống a. Phụ thân tôi diễn, tám nghi sinh đại phu kế sách, hết thảy tất cả đều xây dựng ở Đế Tân là bạo quân tiền đề bên trên. Nhưng trước mắt một màn này, tính là gì? Đế Tân không để ý đến bá ấp khảo kinh ngạc, cũng hoàn toàn không có đi nhìn ngoài điện kia ba kiện cái gọi là bảo vật, ngược lại đem hắn đỡ dậy sau, lui ra phía sau một bước, tỉ mỉ đánh giá hắn. Tốt một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên lang, áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, không hổ là Tây Bá Hầu trưởng tử. Đế Tân tiếng than thở phát ra từ phế phủ, vang vọng toàn bộ đại điện. Cả triều văn võ cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này phong cách vẽ không đúng. Trước mấy ngày còn đằng đằng sát khí, muốn đối Tây Kỳ động thủ bệ hạ đâu. Thế nào hôm nay cùng biến thành người khác dường như. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, Đế Tân chậm rãi giơ lên trong tay xích kim đại ấn. Ông. Nhân hoàng đại ấn phía trên, tử quang lưu chuyển, một đạo ôn hòa lại uy nghiêm kim quang, trong nháy mắt bao phủ bá ấp khảo. Bá ấp khảo chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chạy qua toàn thân, tất cả mọi mệt cùng đau xót, tại thời khắc này tựa hồ cũng tan thành mây khói. Ngay sau đó, càng làm cả triều văn võ hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy bá ấp khảo trên đỉnh đầu, ở đằng kia uy hoàng kim quang chiếu rọi, vậy mà chậm rãi dâng lên một đạo màu tím nhạt khí vận. Kia tử khí mặc dù kém xa nhân hoàng tử khí như vậy mênh mông bá đạo, lại thuần túy cô đọng, trong mơ hồ lại cũng lộ ra một cỗ tôn quý bất phàm đế vương chí tướng. Chương 44, sát phong thiếu sư. Chương 44, sát phong thiếu sư. Làm kia một đạo màu tím nhạt khí vận theo bá ấp khảo đỉnh đầu bay lên, bị trên đại điện nhân hoàng kim quang rõ ràng chiếu rọi đi ra lúc, toàn bộ long đức điện dường như bị đầu nhập vào một quả vô hình kinh lôi. Cả triều văn võ, bất luận là râu tóc bạc trắng thừa tướng thường dùng, vẫn là cương trực công chính á tướng bị can, hoặc là lấy lô hùng cầm đầu vai hùng võ tướng, tại thời khắc này tất cả đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Thử vi đế khí, mặc dù nhạt mỏng, mặc dù kém xa nhân vương Đế Tân như vậy mênh mông như biển, bá đạo tuyệt luân, nhưng này đích đích xác xác là thuộc về đế vương mệnh ô tử khí. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trước mắt cái này quỳ xuống đất thỉnh tội Tây Kỳ thế tử, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn sinh ra liền có vấn đỉnh một phương, thậm chí ngấp nghé thiên hạ mệnh cách. Kết thúc. Đây là tất cả văn thần trong đầu đồng thời toát ra suy nghĩ. Bọn hắn cơ hồ có thể tiên đoán được sau một khắc máu phun ra năm bước. Nhân vương bệ hạ là bực nào hùng chủ? Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Trước có Tây Kỳ ý đồ không tốt rõ rành rành, sau có con hắn thân phụ đế vương mệnh ô, đây quả thực là đem một thanh viết mưu phản đao, sáng loáng đưa tới nhân vương Đế Tân trước mặt. Lấy nhân vương bệ hạ gần đây cho thấy sát phạt quả đoán, cái này bá ấp khảo, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả lỗ hùng cái loại này võ tướng, nhìn về phía bá ấp khảo trong tầm mắt, cũng tràn đầy không che giấu chút nào sát cơ. Kẻ này, nhất định không thể giữ lại. Á tướng bị can mở môi mấp máy, cơ hồ liền phải liều lĩnh ra khỏi hàng, muốn nói gì đến vãn hồi, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Nói cái gì? Nói thế nào? Tại tử vi đế khí cái này như sắt thép sự thật trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Bá ấp khảo chính mình cũng cảm nhận được cỗ này ngưng kết sát ý, hắn mặc dù nhìn không thấy đỉnh đầu của mình khí vận, nhưng theo cả chiều văn võ kia kịch biến trong thần thái, đã đoán được cái gì. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, chung quy là tới mức độ này. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong trầm mặc, một tiếng cao giọng cười to, không có dấu hiệu nào phá vỡ trong điện ngưng kết không khí. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Tiếng cười kia, trung khí mười phần, tràn đầy phát ra từ nội tâm thích thú cùng phong khoáng, hoàn toàn không có đám người trong dự đoán nổi giận cùng sắc cơ. Cả chiều văn võ, bao quát đã chuẩn bị vươn cổ liền giết bá ấp hảo, tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía nhân vương Đế Tân. Đế Tân đứng tại ở vào trạng thái đờ đẫn bá ấp hảo trước mặt, tấm kia uy nghiêm trên mặt tràn đầy thưởng thức. Ngoa tào, lao cha diễn kỹ này, Uska đều thiếu nợ hắn một cái người tí hon màu vàng. Nhìn xem đám lao đầu tử này, mặt đều dọa trợn nhìn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bá ấp khảo đế vương chi khí sắc thực không giả, mặc dù bây giờ cùng ngọn lửa nhỏ dường như, nhưng nếu là thật nhường hắn trở về Tây Kỳ, được Khương Tử Nha đám kia xiển giáo thần côn phụ trợ, lại đem cơ phát khí vận muốn nuốt, làm không tốt thật có thể liệu nguyên a may mắn, bây giờ bị lao cha chặt đứt. Cái này ngọn lửa nhỏ, về sau là cho ta đại thương thổi lửa nấu cơm phần. Đế Tân nghe nhi tử tiếng lòng, trong lòng càng thêm đắc ý, nhìn về phía bá ấp khảo ánh mắt cũng càng thêm giống như là nhìn xem một cái hiếm thấy chất bảo. Các anh, nhìn thấy không? Đế Tân đảo mắt toàn trường, thanh âm to. Đây là thiên phù hộ ta đại thương. Tây bá hầu dạy con có phép, con hắn bá ấp hảo, không chỉ có phẩm tính thuần lương, nhân hiếu vô song, càng thân phụ đại khí vận. Như thế Kỳ Lân Nhi, không phải là ta đại thương chi phúc, lại là cái gì? Lời nói này, nhường cả triều văn võ hoàn toàn động. Phúc khí. Bệ hạ, ngài quản một cái tiềm ẩn như phản người gọi phúc khí. Cái này, đây là đường gì số? Thương Dung cùng Bị Can liếc nhau, đều tại tầm mắt của đối phương bên trong thấy được thật sâu hoang mang cùng mờ mịt. Bọn hắn hoàn toàn theo không kịp nhân vương ý nghĩ. Nhưng mà, Đế Tân hành động kế tiếp càng làm cho tất cả mọi người đại não đều lâm vào đình trệ. Chỉ nghe hắn háng giọng một cái, đối với ngoài điện cao giọng tuyên bố, truyền cô ý chỉ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Đức Điện, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Tây Bá hầu thế tử Bá ấp hảo, tài đức vẹn toàn, ôn nhuận như ngọc, kham vi ta đại thương thanh niên chi làm gương mẫu. Đặc biệt sắc phong làm, Đế Tân cố ý dừng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một trương hoảng sợ ngây ngốc mặt, cuối cùng rơi vào Bá ấp khảo tâm kia tuấn mỹ mà mặt tái nhợt bên trên, nói từng chữ từng câu, a sư, lưu tại triều ca, thưởng thượng đại phu lộc, nhập thượng thư phòng, giáo hóa ta đại thương hoàng tử cùng con em quý tộc. Tất cả mọi người choáng váng. Á sư là chức vị gì? Địa vị cao thượng, gần như chỉ ở thái sư văn trọng cùng quốc sư thân công báo phía dưới. Chức trách là giáo hóa quân vương, hoàng tử là đế vương chi sư. Cái này, đây quả thực là một bước lên trời. Một cái đến đây thay cha thỉnh tội, lúc nào cũng có thể bị chặt đầu con tin, lắc mình biến hóa, thành đại thương vương triều đứng đầu nhất quyền lực hạch tâm một trong. Cái này so thoại bản trong tiểu thuyết viết còn muốn ly kỳ. Bá ấp khảo cả người đều cứng đờ, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, bị nhục nhã, bị cầm tù, bị tại chỗ chém giết, thậm chí là bị làm thành bánh thịt. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chờ đợi hắn lại là như thế thạch phá thiên kinh phong thượng. Bệ hạ, môi hắn run rẩy, hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, tội thần chi tử, vạn bạn không dám. Vạn bạn không dám chịu này chức trách lớn. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn vô ý thức liền phải quỳ xuống chối tử. Có thể một bàn tay lớn lại vững vàng bắt lấy hắn cánh tay, nhường hắn không cách nào động đậy. Đế Tân lôi kéo tay của hắn, lực đạo không cho kháng cự, trên mặt lại mang theo gió xuân giống như ấm áp đủ cười. Á sư cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi là cô thân phong á sư, không phải tội gì thần chi tử. Cô tin tưởng ngươi tài học cùng phẩm đức, đủ để đảm nhiệm chức này. Sau này, ta đại thương tương lai, ta mấy cái kia bất thành khí hài nhi, sẽ phải nhiều hơn dựa vào á sư dạy bảo. Cao. Thật sự là cao. Thiên điện bên trong, Lâm Dạ kém chút liền phải vô an tán dương. Rút tuổi dưới đáy nổi. Giết người Chu Tâm A. Trực tiếp đem người chất nâng thành đế sư, lần này cơ xương khổ tình hí còn thế nào diễn? Nhi tử tại triều ca làm đại quan, người Tây Kỳ còn không biết xấu hổ nói mình bị ức hiếp sao? Cơ xương nếu là dám phản, cái kia chính là không để ý nhi tử chết sống. Nếu là không phản, cái này tương lai người thừa kế sẽ phải bị lao cha hoàn toàn tẩy não, biến thành đại thương hình dáng. Bồi thường nhi tử lại gãy binh. Cơ xương hiện tại sợ không phải tại Tây Kỳ trong hầu phủ, một bên thổ huyết vừa mắng mẹ. Chương 45, thân công báo chỉ điểm chương 45, thân công báo chỉ điểm Đế Tân kia không cho kháng cự lực đạo, đó cùng húc tới làm người sợ hãi nụ cười, nhường bá ấp khảo hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tư. Hắn bị Đế Tân tự tay lôi kéo, đi xuống bậc thềm ngọc, đứng ở bách quan trước đó. Á sư, không cần câu nệ, kể từ hôm nay, ngươi chính là cô xương cánh tay chi thần. Đế Tân thanh âm ôn hòa, nhưng lại mang theo một cô bá đạo. Á sư, xương cánh tay chi thần. Bá ấp khảo trong đầu ông tác hưởng, hắn cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một trận hoang đường ngộ cảnh. Hắn nhìn về phía dưới, thừa tướng Thương Dung, á tướng Bị Can, những này hắn chỉ ở phụ thân trong miệng nghe nói qua đại thương trọng thần, giờ phút này đều dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Có hoang mang, có xem kỹ, có ngạc nhiên nghi ngờ, duy chỉ có không có địch ý, cái này sao có thể? Lao cha tay này chơi đến xinh đẹp a, trực tiếp đem bá ấp khảo gác ở trên lửa nướng. Ngươi nhìn hắn kia khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đoán chừng đến bây giờ đều không muốn minh bạch, chính mình làm sao lại theo một con tin biến thành đế sư? Kế tiếp, liền nên là kinh điển bà kiện chụp vào. Ban thưởng phụ đệ, đưa mỹ nữ, tiền thưởng tiền. Trước tiên đem người nâng choáng, nhường hắn không phân rõ đông nam tây bắc, sau đó lại chậm rãi bào chế. Đế Tân nghe nhi tử tiếng lòng, nụ cười trên mặt càng đậm. Không hổ là cô Kỳ Lân Nhi, cùng câu nghĩ đến một chỗ đi. Bãi triều. Theo Đế Tân ra lệnh một tiếng, cả triều văn võ mang theo đầy bụng điểm khả nghi, không người cáo lui. Long Đức Điện bên trong, chỉ còn lại Đế Tân, cùng vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ Bá Ức Khảo. Đi, Á Sư, cô dẫn ngươi đi nhìn xem phủ đệ của ngươi. Đế Tân căn bản không cho Bá Ức Khảo cơ hội tự tuyệt, lôi kéo cổ tay của hắn liền hướng đi ra ngoài điện. Sau nửa canh giờ, Bá Ức Khảo đứng tại một tòa khí phái phi phàm trước cửa phủ đệ, hoàn toàn ngốc trệ. Tòa phủ đệ này vị trí, lân cận lấy Văn Thái Sư phủ đệ, uy cách chi cao, cơ hội cùng hoàng cung không khác. Cổng, hai hàng huyền điệu vệ túc nhiên nhi lập, nhìn thấy Đế Tân cùng Bá Ức Khảo, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Tham kiến đại vương, tham kiến Á Sư. Thanh âm đều nhịp, khí thế như hồng. Trong phủ, trên trăm tên mỹ mạo thị nữ cùng cường tráng nô bộc sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy chủ nhân đến đây, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Truyền cô ý chỉ, Á Sư phủ tất cả chi phí đều theo vương thất quy cách cung cấp. Khắc, ban thưởng hoàng kim vạn dật, Đông Hải Minh Châu trắng quả, gấm vóc ngàn thớ. Đế Tân thanh âm truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Bá Ức Khảo chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hắn từ nhỏ tại Tây Kỳ lớn lên, tuy là thế tử, nhưng Tây Kỳ nghèo nàn, chưa từng gặp qua như thế xa hoa chiến trận. Vậy, bệ hạ, thần. Vạn bạn không chịu nổi Bá Ức Khảo thanh âm đều đang phát run. Đế Tân vô vô bờ vai của hắn, một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng, ngươi là A Sư, là cô là đại thương mời tới hiện tại, điểm này vật ngoài thân đáng là gì? An tâm ở lại, cô hy vọng ngươi có thể mau chóng là đại thương tương lai, bày mưu tính kế. Nói xong, Đế Tân liền quay người rời đi, lưu lại Bá Ức Khảo một người, tại đây viện Châu Quang Bảo khí cùng quỳ lệ trong đám người, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Mấy ngày kế tiếp, Bá Ức Khảo càng là cảm nhận được cái gì gọi là thánh quyến đang động. Đế Tân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ triệu hắn vào cùng, không phải tại ngự thư phòng cùng nhau phê duyệt tấu chương, chính là tại Trích Tinh lâu bên trên đánh cờ thưởng thức trà. Bọn hắn lời đàm luận đề, cũng làm cho Bá Ức Khảo một lần lại một lần đổi mới nhận biết. Á Sư, ngươi nhìn phần tấu chương này. Hộ bộ thượng đấu, năm nay ta đại thương các nơi quan kho đều đã tràn đầy, giá lương thực bình ổn. Cô đang suy nghĩ, phải chăng có thể phổ biến thường bình kho phương pháp, năm được mùa mua lương thực, năm mất mùa phát thóc, lấy hoàn toàn ngăn chặn giá lương thực chấn động, nhường bách tính lại không đói khát chi lo. Bá Ức Khảo nghe Đế Tân tư tưởng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bên trong, Đế Tân là chỉ biết hưởng lạc, không để ý dân sinh bạo quân. Nhưng trước mắt này vị nhân vương, chữ câu đều không thể rời bỏ bách tính hai chữ. Á Sư lại nhìn phần này, công bộ cải tiến lưỡi cày, canh tác hiệu suất tăng lên bán hành. Cô dự định tại toàn cảnh mở rộng, cũng hạ lệnh tư nông thi, phàm có thể thay đổi nông cụ, tăng lên sản lượng công tượng, đều có thể phong quan thêm tước. Nhân tộc gốc dễ ở chỗ làm nông, quốc chi căn bản ở chỗ dân sinh a. Bá Ức Khảo nhìn xem trên bản vẽ kia tinh xảo nông cụ, nghe Đế Tân kia tràn ngập lực lượng lời nói, trong lòng của hắn hằng rào, lần thứ nhất xuất hiện buông lỏng. Vị này nhân vương, dường như cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Hắn hùng tài đại lượng, kiến thức bên bác, đối với thiên hạ đại thế nhìn rõ, đối dân sinh khó khăn quan tâm, thậm chí ở xa phụ thân của mình cơ xương phía trên. Phát hiện này, nhường Bá Ức Khảo cảm thấy một hồi khủng hoảng. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình từ nhỏ đến lớn chỗ tin tưởng vững chắc tất cả, chẳng lẽ đều là sai sao? Ngay tại Bá Ức Khảo tâm thần quấy động, đung đưa không ngừng thời điểm, Đế Tân lại ném ra một cái nặng cân. Á Sư, cô nhìn ngươi tuy có tài học, nhưng tu vi dường như hơi có không đủ. Như vậy đi, cô đã vì ngươi an bài một vị lão sư, nhường hắn đến chỉ điểm ngươi tu hành. Không biết bệ hạ nói tới lão sư là Bá Ức Khảo trong lòng căng thẳng. Đế Tân mỉm cười, đương triều quốc sư, thân công báo. Thân công báo, tiệt giáo cao tiên. Bá Ức Khảo trái tim đột nhiên co lại. Hắn tự nhiên nghe qua thân công báo đại danh, đây chính là liền Đông Hải Long Vương đều có thể tùy tiện hàng phục bản lĩnh hết sức cao cường chi năng người. Nhường hắn đến chỉ điểm mình, đây rốt cuộc là vinh hạnh, vẫn là một cái khác trận tính toán mở ra bắt đầu. Đến rồi đến rồi. Tư tưởng cải tạo đại sư thân công báo thượng tiến. Lao cha chiêu này tuyệt mất, nhường tiệt giáo thứ nhất tài hùng biện đi cho Bá Ức Khảo lên lớp, cái này hiệu quả không thể so với hậu thế bán hàng đa cấp tẩy não lợi hại gấp trăm lần. Lâm Dạ tại thiên điện bên trong hưng phấn xoa tay. Thân công báo cái miệng đó, chết đều có thể nói sống được. Hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp mắng Tây Kỳ, mà là sẽ dùng sự thật nói chuyện, dùng đúng so giết người. Chờ xem, Bá Ức Khảo đạo tâm, lập tức liền muốn vỡ thành mã hai chiều. Đế Tân trong lòng đại định, nhìn về phía Bá Ức Khảo trong tầm mắt, nhiều một chút thương hại. Hai tử, không phải cô muốn tính kế ngươi, là cha ngươi bất tranh khí, cũng là mạng ngươi không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải cô thánh nhân nhi tử trong tay. Ngày kế tiếp, thân công báo liền theo vương mệnh, đi tới Á Sư phủ. Hắn không có bày ra tiên nhân giá đỡ, ngược lại một thân bình thường đạo bảo, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, như cái nhà bên đạo trưởng. Á Sư, bần đạo phụng vương mệnh đến đây. Bất quá tu hành sự tình không nhất thời bội vã, hôm nay thời tiết vừa vặn, không bằng bần đạo bồi Á Sư tại Triều Ca thành bên trong đi một chút như thế nào. Bá Ức Khảo trong lòng cảnh giác, nhưng không cách nào cự tuyệt, đành phải đi theo thân công báo đi ra phủ đệ. Thân công báo không có dẫn hắn đi cái gì tiên gia đạo phủ, cũng không có đàm luận cao thâm đạo pháp, mà là trực tiếp đem hắn dẫn tới Triều Ca thành phồn hoa nhất đông thị. Người ở đây âm thanh huyên náo, ngựa xe như nước. Tiểu thương tiếng giao hàng, hai đồng vui cười âm thanh, công tượng gõ âm thanh, xen lẫn thành một khúc tràn ngập sức sống hòa âm. Bá Ức Khảo thấy được đến từ bốn phương tám hướng hàng hóa, theo Đông Hải Chân Châu tới Nam Cương hương liệu, cái gì cần có đều có. Hắn thấy được dân chúng trên mặt rào rạt nụ cười, đó là một loại phát ra từ nội tâm, đối với cuộc sống hài lòng cùng hy vọng. Cái này cùng hắn lúc đến trên đường thấy lưu dân khắp nơi trên đất, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Càng cùng giờ phút này đang bị sùng hầu hổ tai họa, dân chúng lầm than Tây Kỳ, một trời một vực. Thân công báo chỉ là mang theo hắn đi, không nói một lời. Nhưng hắn trầm mặc, so bất kỳ lời nói nào đều càng có lực lượng. Bọn hắn đi qua mới mở quan học, bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, kia là con em bình dân cũng có thụ giáo dục cơ hội. Bọn hắn khác biệt lớn lớn nhà nước chức tạo nhà máy, vô số chức nữ tại cần mẫn khổ nhọc, trên mặt của các nàng không có chết lặng, chỉ có đối thu hoạch được thù lao chờ đợi. Bọn hắn đi đến ngoài thành bờ ruộng bên trên, nhìn xem kim hoàng sóng lúa theo gió chập trùng, nhìn xem nông phu nhóm sử dụng mới tinh lưới cày, trên mặt mang bội thu vui sướng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, thân công báo mới tại một chỗ dốc cao bên trên dừng bước lại, quan sát phía dưới nhà nhà đốt đèn chiều ca thành. Hắn thở dài một cái thật dài. Ai một tiếng này thở dài, dường như đã bao hàm ngàn vạn cảm khái. Bá ấp khảo tiếng lòng bị kích thích, hắn nhịn không được hỏi, quốc sư vì sao thở dài? Thân công báo được quay đầu, dùng một loại trách trời thương dân ngữ điệu chậm rãi nói rằng, bần đạo là đang đáng tiếc a. Đáng tiếc? Đúng vậy a. Thân công báo chỉ vào phía dưới phồn hoa thịnh cảnh, á sư mời xem, như thế tình thế, bách tính an cư lạc nghiệp, nhân tộc khí vận phát triển không ngừng. Cái này chẳng lẽ không phải thiên cổ khó gặp tốt thời đại sao? Bá ấp khảo im lặng. Hắn không cách nào phản bác, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Thân công báo tiếp tục nói, có thể hết lần này tới lần khác có ít người, bị cái gọi là thiên mệnh che đôi mắt, nhất định phải nhấc lên chiến hỏa, nhường cái này tốt đẹp non sông lại cháy lên khói lửa, nhường cái này ngàn vạn con dân lại lần nữa trôi dạt khắp nơi. Bần đạo thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh chính là nhường sinh linh đồ thán sao? Chẳng lẽ thuận theo thiên mệnh, chính là muốn tự tay hủy đi đây hết thảy sao? Những lời này, mỗi một chữ, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở bá ấp khảo trong lòng. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, thương trụ vô đạo, thiên mệnh tại tuần tại thời khắc này, lộ ra như thế tái nhợt, như thế buồn cười. Vô đạo. Trước mắt cái này nhà nhà đốt đèn, thịnh thế phồn hoa, là vô đạo sao? Thiên mệnh. Nhưng bách tính lâm vào chiến hỏa, chính là thiên mệnh sao? Một cái đáng sợ suy nghĩ, lần thứ nhất không bị khống chế theo đáy lòng của hắn chỗ sâu xông ra. Phụ thân. Chúng ta. Có phải hay không sai? Chương 46, cơ xương thổ huyết chương 46, cơ xương thổ huyết Tây Kỳ tin tức, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Làm tháng mã lộn nào, xông vào Tây Bá Hầu phủ đại điện lúc, cơ xương đang cùng tán nghi sinh chờ một đám tâm phúc thương nghị ứng đối ra sao sùng hầu hổ từng bước ép sát. Báo. Lớn, đại vương. Triều ca cấp báo. Thám mã thanh âm khàn giọng, mang theo hoảng sợ. Cơ xương tâm đột nhiên nhấc lên. Tới. Là bá ấp khảo tin chết sao? Hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí liền thảo phạt đế tân hịch văn, đều đã nhường tán nghi sinh mô phỏng tốt sơ thảo. Chỉ cần truyền đến tin dữ, hắn liền sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ, lấy cha người báo tin thủ chi danh, đi thuận tiên phạt chủ sự tình. Nói. Cơ xương cưỡng chế lấy nội tâm rung động, thanh âm nhưng như cũ có chút phát run. Đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi viên kia treo lên đỉnh đầu đồ đao rơi xuống. Thám mã nuốt ngụm nước bọt, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ điệu nói rằng, đại công tử. Đại công tử hắn. Bị đại vương đế tân sắc phong làm á sư. Cái gì? Tán nghi sinh cái thứ nhất nghẹn ngào kêu lên. Cơ xương cũng là đột nhiên khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm. Á sư. Đây là cái gì chức quan? Nói rõ ràng. Cơ xương nghiêm nghị quát. Thám mã bị cái này vừa quát, dọa đến run một cái, triệt để giống như đem triều ca tin tức truyền đến toàn bộ nói ra. Đại vương đế tân không chỉ có không có dáng tội tại đại công tử, ngược lại tại Kim Loan điện bên trên, ngay trước văn võ bá quan mặt, khen ngợi đại công tử là Kỳ Lân Nhi nói hắn là thiên phù hộ đại thương Tường Thụy. Vậy hạ tại chỗ sắc phong đại công tử là á sư vị trí tại bách quan phía trên, gần với văn thái sư. Vậy hạ còn ban cho một tòa lân cận phủ thái sư hào trạch, ban thưởng hoàng kim vạn dật, mỹ nữ trăm tên, nô bộc vô số, tất cả chi phí đều đối chiếu vương thất quy cách. Bây giờ đại công tử đã là triều ca thành bên trong, thành quyến dày đặc nhất trong triều tân quý thám mã mỗi nói một câu, đại điện bên trong mặt của mọi người sắc liền tái nhợt một phần. Khi hắn nói xong một chữ cuối cùng lúc, toàn bộ đại điện tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người ngộp. Đây coi là cái gì? Kịch bản không phải như thế viết ta. Á sư. Vị trí tại bách quan phía trên, gần với thái sư. Đây là như thế nào địa vị tôn quý? Thế này sao lại là con tin? Đây rõ ràng là mời một tôn Bồ Tát trở về cung cấp. Cơ xương thân thể bắt đầu không bị khống chế lắc lư, hắn cảm giác quanh mình mọi thứ đều tại xoay tròn. Hắn tất cả tính toán, tất cả chuẩn bị ở sau, tại đế tân cái này hoàn toàn không theo lẽ thường một chiêu trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười, như vậy bất lực. Đế tân không có giết hắn nhi tử, lại so giết hắn còn nhường hắn khó chịu gấp một vài lần. Hắn làm sao bây giờ? Khởi minh. Lý do đâu? Vì nghĩ cách cứu viện một cái được phong làm á sư, thưởng thụ lấy vô thượng bình quang nhi tử. Thiên hạ chư hầu sẽ thấy thế nào hắn? Bách tính sẽ thấy thế nào hắn? Chỉ có thể cảm thấy hắn Tây Kỳ điên rồi, không biết tốt xấu. Nhưng nếu không khởi minh, con của hắn, Tây Kỳ tương lai người thừa kế, liền phải tại triều ca, tại đế tân dưới mí mắt, bị bộ kia ngập trong vàng son viên đạn bọc đường hoàn toàn ăn mòn. Cái này so giết hắn, còn muốn ác độc. Hắn cảm giác chính mình giống một cái bị lột sạch quần áo, nhét vào băng thiên tuyết địa bên trong lão nhân, bốn phương tám hướng đều là một mảnh trắng xóa, tìm không thấy bất kỳ đường ra. Đế tân đến cùng muốn làm gì? Ý nghĩ này giống một con rắn độc, điên cuồng cắn xé lấy lý trí của hắn. Loại này không biết áp lực, so trực tiếp đối mặt thiên quân vạn mã, càng làm cho hắn ngạt thở. Phúc. Cơ xương cũng không nén được nữa, mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Chúa công, phụ thân. Tán nghi sinh cùng Nam Cung Thích bọn người cả kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lão đạo muốn ngã cơ xương. Nhà rốt còn gặp mưa. Ngay tại Tây Bá Hầu phủ loạn cả một đoàn thời điểm, biên cảnh phong hỏa cũng không có dấu hiệu nào đốt lên. Một gã toàn thân đẫm máu trinh sát vào bảo, cất tiếng đau buồn hô,
báo
chúa công bắc bá hầu sùng hầu hổ hán tận lên đại quân công chiếm ta tây kỳ biên cảnh bá thành.
Cái gì?
Tin tức này như là đè sập lạc đà cuối cùng một cỏ rơm. Nguyên bản còn đang vì bá ấp khảo sự tình mà kinh hại chúng thần, hoàn toàn lâm vào khủng hoảng.
Sùng hầu hổ điên rồi sao?
Lúc trước hắn chỉ là dọa dẫm bắt chẹt, bây giờ lại dám trực tiếp công thành đoạt đất. Hắn ở đâu ra lá gan?
Cơ Xương bị Nam Cung Thích Bịt, nghe được tin tức này, đau thương cười một tiếng.
Hắn ở đâu ra lá gan?
Là Đế Tân cho hắn lá gan.
Đế Tân đem bá ấp khảo cao cao nâng lên, chính là tại nói cho Sùng hầu hổ, nói thiên hạ biết người, Tây Kỳ đã không đáng để lo.
Tây Kỳ thế tử đều tại triều ca làm á sư,
các ngươi có thể buông tay đi làm.
Đây là một đầu y mắng mệnh lệnh,
cũng là một cái vô cùng tàn nhẫn nhất cái tát.
Cơ Xương chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cổ họng lần nữa phun lên một câu ngay ngái, trước mắt hoàn toàn tối sầm, liền cái gì cũng không biết.
Chúa công,
nhanh truyền y quan.
Tây Kỳ hoàn toàn loạn.
Cùng lúc đó, triều ca, hoàng cung thiên điện,
Lâm Dạ đang nằm tại giường êm bên trên, buồn bực ngán ngẩm đếm lấy trên trần nhà vân gỗ.
Thời gian trôi qua quá an nhàn, cũng rất không có tí sức lực nào.
Ngay tại hắn buồn ngủ lúc, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm nhắc nhở, trong đầu vui sướng vang lên.
Đốt.
Chúc mừng tốc chủ.
Ngài đã thành công thay đổi bá ấp khảo cái chết mấu chốt kịch bản tiết điểm, lấy Dương Nưu Chu Tâm Cơ Xương, trầm trọng đả kích Tây Kỳ khí vận, khiến cho lâm vào loạn trong giặc ngoài chi tuyệt cảnh.
Lịch sử đi hướng xảy ra trọng đại bị lệnh, ban thưởng kết toán bên trong.
Lâm Dạ một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh.
Đến rồi.
Lại có phần thưởng.
Ban thưởng đại thương vương triều, Tây Kỳ bộ phận khí vận bắt đầu hướng đại thương chuyển di.
Quốc vận Kim Long thu hoạch được nhỏ bước tăng cường.
Ban thưởng tốc chủ thu hoạch được đỉnh cấp thần thông, túng địa kim quang.
Ban thưởng tốc chủ, tu vi quán đỉnh,
tăng lên đến thiên tiên hậu kỳ.
Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhường Lâm Dạ tâm tình trong nháy mắt khá hơn.
Sau một khắc, một cỗ khổng lồ mà năng lượng tinh thuần chống rông xuất hiện, tràn vào tứ chi bách hải của hắn.
Đồng thời, một thiên huyền ảo vô cùng pháp quyết cũng trực tiếp lạc ấn tại hắn nguyên thần chỗ sâu.
Túng địa kim quang,
đây chính là hồng hoang nổi danh đỉnh cấp độn thuật thần thông a.
Bước ra một bước, ngày đi nghìn dặm, thần diệu vô cùng.
Lâm Dạ cảm thụ được thể nội tăng gọn pháp lực, cùng trong đầu đối không gian pháp tắc động nhiên thêm ra khắc sâu linh ngộ, trong lòng trong bụng nở hoa.
Cảm giác an toàn,
lại là tràn đầy cảm giác an toàn.
Có bảo bối này, về sau coi như gặp phải nguy hiểm gì, đánh không lại, tổng chạy qua đi.
Hắn một cái xoay người theo giường em ngồi dậy, không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút cái này mới đến tay thần thông.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, thiên điện mặc dù rộng rãi, nhưng khẳng định không thi triển được.
Lâm Dạ đi đến ngoài điện trong đình viện, bốn bề vắng lặng, chỉ có mấy cái tiểu thái giám ở phía xa ngủ gần.
Chính là chỗ này.
Hắn dựa theo trong đầu túng địa kim quang pháp quyết, điều động lên thể nội pháp lực, hội tụ ở hai chân.
Nghe nói môn thần thông này luyện đến chỗ cao thầm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua một cái thế giới.
Chính mình mới nhập môn, hẳn là không khoa trương như vậy.
Trước chuyển hơn 10 mét thử một chút.
Lâm Dạ thầm nghĩ lấy, đối với phía trước 10 mét bên ngoài một gốc hoa quế cây, cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước.
Ông.
Ngay tại hắn chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt, quanh mình không gian truyền đến một hồi kỳ dị vặn vẹo cảm giác.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên một hoa, hóa thành vô số đạo phi tốc rút lui lưu quang.
Lâm Dạ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người đều mộng.
Đây là tình huống như thế nào?
Động tĩnh này, có phải hay không có chút quá lớn?
Không đợi hắn kịp phản ứng, dưới chân đã truyền đến kiên cố xúc cảm.
Quanh mình cảnh vật cũng một lần nữa biến rõ ràng.
Chỉ là, nơi này không phải hoàng cung đình viện,
không có giường cột chạm trổ, không có cung nữ thái giám,
chỉ có mênh mông vô bờ đồng ruộng, cùng nơi xa liên miên chập trùng dãy núi.
Một hồi gió nhẹ thổi qua, mang theo bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát.
Mấy cái thỏ rừng từ nơi không xa trong bụi cỏ thò đầu ra, tò mò đánh giá cái này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ.
Lâm Dạ cứng tại nguyên địa, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn một chút chân của mình.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem xa lạ bốn phía.
Người đâu?
Ta kia 300 mét vuông đỉnh biệt đâu?
Ta kia mềm mại giường đâu?
Đây là nơi nào?
Hắn một bước
ra bao xa?
Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở đầu óc hắn.
Hoàng bét,
giống như
chơi thoát.
Chương 47, Vân Trung Tử xuống núi chương 47, Vân Trung Tử xuống núi triều ca thành ngoại ô, đất hoang.
Lâm Dạ mở mịt tứ phương.
Gió thổi qua, thảo sóng chập trùng, mang theo một câu nguyên thủy thổ mùi tanh.
Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình còn duy trì cất bước tư thế chân.
Lại ngẩng đầu, nơi xa là Liên Miên Sơn, chỗ gần là không ai cao thảo.
Hoàng cung đâu?
Ta kia mềm mại giường đâu?
Một bước, liền một bước.
Hắn chỉ là muốn theo đình viện đầu này, chuyển tới cây kia hoa quế dưới cây.
Kết quả, một bước bước ra hoàng cung, bước ra triều ca thành, bước tới cái này chim không thèm bị dã ngoại hoang vu.
Túng địa kim quang.
Cái này thần thông.
Sức lực có phải hay không quá lớn điểm?
Trong đầu của hắn hiện ra pháp quyết miêu tả, bước ra một bước, ngày đi nghìn dặm.
Thì ra trên sách viết đều là thật.
Có thể hắn không muốn ngày đi nghìn dặm a.
Lâm Dạ khóc không ra nước mắt, cái này nếu là phương hướng lệch một điểm, một bước dạo bước tiến lên Đông Hải Long Cung, chẳng phải là trực tiếp cho Ngao Quảng đưa thức ăn ngoài đi.
Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa vận chuyển pháp lực, lần này đã có kinh nghiệm.
Trong đầu không còn là chuyện 10 mét loại này mơ hồ khái niệm, mà là vô cùng rõ ràng quan tưởng lấy chính mình gian kia thiên điện mỗi một chi tiết nhỏ.
Gỗ lim giường êm, ngọc thạch mặt đất, trên bàn còn bày biện không ăn xong nho.
Chính là kia.
Trở về,
hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước.
Ông,
không gian lần nữa bặm mẻo, trước mắt bãi cỏ cùng dãy núi hóa thành lưu quang.
Tiếp theo một cái chớp mắt, chân hắn an tâm.
Một cố quen thuộc, mang theo nhàn nhạt hương khí tức tràn vào xoắn núi.
Lâm Dạ mở mắt ra,
chính mình đang đứng tại thiên điện trung ương, công bằng. Trên bàn nho, có ánh sáng long lanh, một quả cũng không thiếu. Hắn thở phào một hơi, đặt mông ngồi liệt tại giường em bên trên. Cái này thần thông quá kích thích, không thích hợp hắn loại này truy cầu an ổn cá ướp mới. Về sau vẫn là thành thành thật thật đi đường a. Làm Lâm Dạ trong hoàng cung thể nghiệm lấy không gian nhảy lên trời hoàng hồn một khắc lúc. Ở ngoài ngàn dặm tây kỳ, lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Tây Bá hồi phủ, bên trong đại điện, Cơ Xương mặt như giấy vàng, nằm tại trên giường bệnh, khí tức yếu ớt. Từ khi biết được Bá ấp khảo được phong làm á sư, Sùng Hầu Hổ lại thừa cơ công chiếm biên cảnh ba thành tin tức sau, hắn liền vội hỏa công tâm, một bệnh không dậy nổi. Vị này lấy diễn bắt quái, tính thiên cơ nghe tiếng Tây Bá Hầu, lần thứ nhất phát hiện, chính mình tất cả trí tuệ, tại đế tân kia không nói đạo lý Dương Nưu trước mặt, đều thành trò cười. Giết con, hắn có huy văn, có thể hiệu triệu thiên hạ. Nâng tử, hắn có thể làm sao? Hắn liền giống bị gác ở trên lửa nướng, không thể động đậy, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Tán nghi sinh, Nam Cung Thích chờ một đám Tây Kỳ trọng thần, vây quanh ở trước giường, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng, thúc thủ vô sách. Chủ tâm có đủ. Toàn bộ Tây Kỳ vận hành, trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Nguyên bản âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị thuận thiên phạt trụ khổng lồ kế hoạch, cũng bởi vì là biến cố bất thình lình, hoàn toàn tạm ngừng. Xiển giáo bố cục, lâm vào trước nay chưa từng có cục diện bế tắc. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân đạo vận lưu chuyển, thánh nhân uy áp tràn ngập. Mà giờ khắc này, hắn thánh tâm lại nổi lên một tia gợn sóng. Hắn bấm tay thôi diễn, thiên cơ nhưng như cũng là một mảnh hỗn độn. Kia cố đến từ chiều ca nhân đạo tử khí, càng thêm bá đạo, như là một đạo không thể vượt qua là trời, đem hắn theo dõi ánh mắt toàn bộ ngăn cách. Hắn có thể cảm giác được, Tây Kỳ khí vận đang lấy một loại không bình thường tốc độ lưu trôi qua. Mà vốn nên suy bại đại thường, khí vận lại không giảm ngược lại tăng, mơ hồ có liệt hỏa đấu dầu chi thế. Thế cuộc đã loạn. Khương Tử Nha xuống núi, không những không năng động giao thương chiều căn cơ, ngược lại thành chiều ca thành trò cười. Hắn phái đi dò xét thổ hành tôn, càng là thân tử đạo tiêu, liền chân linh đều bị nhân hoàng cưỡng ép đúng trạng. Bây giờ, hắn tuyển định thiên mệnh chi chủ Cơ Xương, lại bởi vì đế tân Dương Như mà tâm thần đại thương, ốm đau không dậy nổi. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, phong thần đại kiếp đều muốn bị kia nhân hoàng quấy nhiễu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, cuối cùng rơi vào Trung Nam Sơn, Ngọc Chủ Động. Nơi đó, có hắn một vị đệ tử, cũng là hồng hoang bên trong nổi danh phúc đức chân tiên, Vân Trung Tử. Này tiên không thuộc thập nhị kim tiên liệt kê, lại phúc duyên thâm hậu, lâu dài bế quan, không dính nhân quả. Nhưng giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn đem hắn kéo vào bàn cờ này cục. Bởi vì hắn tính tới, Tây Bá Hầu Cơ Xương mệnh số kỳ lạ, lúc có trăm tử. Trong đó, thứ 9 thập cựu tử là Bá Ức Hảo. Mà kia thứ 100 tử, lại không phải tầm thường. Kẻ này chính là Thiên Đình Lôi Bộ tinh quan truyền thế, cùng hắn xiển giáo có đại nhân quả, tên là Lôi Chấn Tử. Chỉ cần kẻ này xuất thế, bái nhập xiển giáo, lấy phong lôi chi năng, nhất định có thể trở thành Tây Kỳ một sự giúp đỡ lớn, đánh vỡ dưới mắt khốn cùng. Vân Trung Tử, một đạo đạm mạc thanh âm vượt qua không gian, trực tiếp tại Ngọc Trụ Động bên trong vang lên. Ngay tại nhắm mắt tính tọa, Vân Trung Tử toàn thân rung động, liền vội vàng đứng lên, đối với Côn Luân Sơn phương hướng không người hạ bái. Đệ tử tại, mời sư tôn pháp chỉ. Tây Kỳ Cơ Xương đem gặp đại nạn, dọc đường Yên Sơn có tướng tinh xuất thế, cùng ngươi có sư đồ duyên phận. Ngươi lại xuống núi, đem nó thu về môn hạ, thu đạo pháp, lấy trợ Tây Kỳ, đây là số trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí. Vân Trung Tử trong lòng hiểu rõ, phong thần đại kiếp đã lên, chính mình thân làm xiển giáo môn nhân, chung quy là không cách nào không đếm xỉa đến. Đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ. Hắn không chút do dự, lúc này đáp ứng. Vừa dứt tiếng, Vân Trung Tử hóa thành một đạo trường hồng, bay ra độc phủ, phân biệt phương hướng, hướng phía Yên Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn đoán chắc thời cơ, chỉ cần tại Cơ Xương một đoàn người trải qua trước đó, tìm tới kia Lôi Vân dưới Hải Nhi, liền có thể công thành biên mãn. Vị này phúc đức chân tiên cũng không biết, hắn tự cho là bí ẩn hành động, theo rời đi Trung Nam Sơn một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào chiều ca thành bên trong, cái nào đó tồn tại giám sát phía dưới. Hoàng cung, thiên điện. Lâm Dạ đang mỹ tư tư nằm tại giường em bên trên, thưởng thụ lấy sau bữa ăn hoa quả. Từng quả sung mãn mượt mà hạnh, bị cung nữ tỉ mỉ bóc đi vào ngoài, đưa đến bên mồm của hắn. Đây là đế tân vừa mới phái người đưa tới, nói là theo Tây vực tiến cống cực phẩm, có thể tẩm độ nguyên thần. Lâm Dạ ăn đến thật quá mức. Thiện nghi lão cha hiện tại là càng ngày càng sẽ thương người. Hắn một bên ăn, một bên ở trong lòng tính toán đến tiếp sau kịch bản. Bá ấp khảo bị chụp tại chiều ca, Cơ Xương chọc giận gần chết, Tây Kỳ tạm thời là nhảy nhót không nổi. Kế tiếp, giờ đến phiên cái gì kịch bản? A, đúng rồi. Cơ Xương giống như sẽ ở chạy nạn trên đường, nhặt con trai. Cơ Xương lão tiểu tử này, vận khí là thật tốt đã chết đại nhi tử, lập tức lại có thể lấy không một cái. Hơn nữa nhặt được cái này, vẫn là tương lai Tây Kỳ không quân tư lệnh, Lôi Chấn Tử. Lâm Dạ cắn một cái hạnh, chua ngọt nước tại trong miệng nổ tung. Đáng tiếc à, Vân Trung Tử cái này cái gọi là phúc đức chân tiên, dạy đồ đệ bản sự thực sự chẳng ra sao cả. Lôi Chấn Tử trời sinh chính là phong lôi chi thể, cường đại cỡ nào thiên phú. Kết quả Vân Trung Tử liền cho hắn một cây kim côn làm vũ khí giáo cũng là chút thô thiển vật lộn chi thuật, tinh khiết lãng phí thiên phú. Người xem người ta Văn Thái Sư, ngồi xuống mặc kỳ lân, tay làm thư hùng tiên, càng quan trọng hơn là một tay ngũ lôi chính pháp, triệu chi tự đến, vung chi liền đi, vạn quân lui tránh. Kia mới gọi tiên nhân đấu pháp. Cái này nếu để cho Văn Thái Sư đến giáo Lôi Chấn Tử, đều không cần khác, chỉ là đem ngũ lôi chính pháp truyền cho hắn, lấy Lôi Chấn Tử thiên phú, kia sức chiến đấu không phải trực tiếp tất cánh. Đến lúc đó cánh khẽ vỗ, phong lôi cuồn cuộn, đầy trời thần lôi nện xuống đến, so vung lấy cây côn gõ đầu người, xoáy nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Lâm Dạ ở trong lòng điên cuồng nhà danh lấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không có chút nào chú ý tới. Tại hắn nhìn không thấy trong ngự thư phòng. Ngay tại phê duyệt tấu chương Đế Tân, động tác đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia uy nghiêm trong con người hiện lên một đạo dọa người tinh mang. Lôi Chấn Tử, tương lai Tây Kỳ không quân tư lệnh. Vân Trung Tử, Văn Thái Sư, nguyên một đám tên xa lạ cùng quen thuộc xưng hô, tại Đế Tân trong đầu xen lẫn, cấp tốc tạo thành một bộ rõ ràng tranh cảnh. Thánh nhân nhi tử lại tại Sở Ba Lở Thiên Cơ. Cơ Sương, muốn nhặt một cái tên là Lôi Chấn Tử nhi tử. Cái này Lôi Chấn Tử, thiên phú dị bẩm, là trời sinh phong lôi chi thể. Xiển giáo tiên nhân Vân Trung Tử sẽ thu hắn làm đồ, nhưng hắn giáo không được há, sẽ chỉ làm Lôi Chấn Tử vung mạnh cây gậy. Nếu để cho Văn Thái Sư đến dạy hắn ngũ lôi chính pháp, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Đế Tân hô hấp hơi có chút gấp rút. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Lâm Dạ tiếng lòng bên trong ẩn chứa khổng lồ tin tức. Xiển giáo đây là mắt thấy Cơ Sương không được, vừa chuẩn bị đưa một cái cường lực hắc đã qua. Hơn nữa, cái này hắc vẫn là chuyên môn khắc chế đại quân không quân. Nếu là thật sự nhường Tây Kỳ được người này, ngày sau trên chiến trường, đại thương bình thường sĩ tốt muốn đứng trước kinh khủng bực nào đổ sát. Đế Tân đốt ngón tay, im lặng siết chặt. Không được, tuyệt đối không được. Phàm là đối đại thương có lợi, cô muốn. Phàm là đối Tây Kỳ có lợi, cô càng phải đoạt tới. Thánh nhân nhi tử đã đem phá cục phương pháp nói đến rõ ràng mạch bạch. Vân Trung Tử giáo không tốt, ta đại thương có người có thể giáo tốt. Văn Trọng Ngũ Lôi chính pháp chính là tiệt giáo chân truyền, uy lực vô tận. Nếu là có thể đem cái này tiên sinh phong lôi chi thể Lôi Chấn Tử thu nhập đại thương dưới trướng, từ Văn Trọng tự mình dạy bảo. Đế Tân trước mắt dường như đã xuất hiện một bức tranh. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiếu niên tướng quân, bay lượn tại cửu thiên phía trên, theo hắn ra lệnh một tiếng, ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem quân địch trận doanh hóa thành một phiến đất hoang vu. Hình ảnh kia quá đẹp. Đế Tân trong lồng ngực dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng cùng lòng ham chiếm hữu. Lôi Chấn Tử, tương lai Tây Kỳ đại tướng. Cô. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ bảng bạc nhân hoàng uy áp tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Người tới. Chương 48, chặt đứt Lôi Chấn Tử. Chương 48, chặt đứt Lôi Chấn Tử. Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Đế Tân cái kia đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm mệnh lệnh, xuyên thấu cửa điện, thẳng tới ngoài điện đứng hầu huyền điệu vệ trong hai. Truyền thái sư Văn Trọng, quốc sư thân công báo, mau tới thấy cô. Sau một lát, hai thân ảnh một trước một sau, đi lại vội vàng tiến vào ngự thư phòng. Đi ở phía trước là Văn Trọng, người mặc màu mực áo giáp, trên trán thần nhãn đóng chặt, quanh thân tự có một cỗ kim qua thiết mã tốc sát chi khí. Hắn tuy là tiên nhân, càng là đại thương tam triều nguyên lão, đỉnh thiên ngọc trụ. Theo ở phía sau chính là thân công báo, một bộ áo bào đen, khuôn mặt kỳ cổ, cặp kia quay tròn chuyển trong mắt, lóe ra khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Từ khi đầu nhập vào đại thương, nhân sinh của hắn liền cùng bận học như thế, mỗi ngày đều có trò hay nhìn. Đại vương, gấp triệu chúng ta, cần làm chuyện gì? Văn Trọng không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn. Đế Tân không có nửa câu nói nhảm, mắt sáng như đuốc, trực tiếp cắt vào chủ đề. Cô vừa mới biết được thiên cơ, Tây Bá Hầu Cơ Sương sẽ có trăm tử, thứ 100 tử, chính là thiên đình lôi bộ tinh quan chuyển thế, thân phụ phong lôi, thiên phú dị bẩm. Văn Trọng vẻ mặt khẽ động. Thân công báo hô hấp thì trong nháy mắt dồn dập lên. Lôi bộ tinh quan chuyển thế, đây chính là cơ duyên to lớn. Đế Tân tiếp tục nói, Xiển giáo Nguyên Thủy đã mệnh đệ tử Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung Tử xuống núi, muốn hướng Yên Sơn, đem kẻ này thu về Xiển giáo môn hạ, tên là Lôi Chấn Tử, lấy trợ Tây Kỳ. Xiển giáo khinh người quá đáng. Thân công báo lập tức lên tiếng, tức giận bất bình, chính bọn hắn môn hạ không người, liền trăm phương ngàn kế từ các nơi vơ vét thiên tài, quả thực vô sỉ. Hắn đối Xiển giáo hoán nghiệm đã thâm nhập cốt tủy. Văn Trọng không nói gì, nhưng đóng chặt cái thứ ba thần nhãn chỗ, mơ hồ có điện quang lấp lóe, hiển nhiên nội tâm cũng cực không bình tĩnh. Đế Tân nhìn xem phản ứng của bọn hắn, rất hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Kẻ này tên là Thiên Mệnh Chi Tử, thật là ta đại thương chi tướng tinh. Xiển giáo mong muốn, cô lệ không cho. Đế Tân một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, nhân hoàng tử khí khuấy động. Cô muốn các ngươi hai người lập tức khởi hành, tiến về Yên Sơn. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt. Cần phải tại Vân Trung Tử trước đó tìm tới cái kia Hải Nhi. Kẻ này cùng thái sư ngươi ngũ lôi chính pháp chính là tuyệt phối, từ ngươi tự mình dạy bảo, nhất định có thể trở thành ta đại thương chân quốc chi lương đống. Cô muốn chặt đứt Xiển giáo. Cô muốn để kia Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi thường đệ tử lại gây binh. Văn Trọng nghe vậy, đã không còn bất kỳ chần chờ, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Thần, Văn Trọng, lĩnh chỉ. Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm. Thân công báo càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng vì theo hạ, thần công báo, nguyện vì đại vương đi đầu, định nhường kia Vân Trung Tử tay không mà về, mất hết thể diện. Tốt. Đế Tân hét lớn một tiếng, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi. Là. Hai người đứng dậy, không có chút nào kéo dài, quay người hóa thành hai đạo lưu quang, xông ra hoàng cung. Một lát sau, chiều ca thành trên không, vang lên một tiếng rung khắp thiên địa kỳ lân gào thét. Văn Trọng tọa kỵ mặc kỳ lân, bốn vó đạp trên ngọn lửa màu đen, chờ chủ nhân, hóa thành một đạo màu mực thiểm điện, xé mở tầng mây, hướng phía Yên Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo sát phía sau là một cô gió canh. Thân công báo hát điểm hổ, gào thét một tiếng, hát phong lôi cuốn, tốc độ lại cũng không chậm mảy may. Hai người bọn họ, một cái tiệt giáo đời thứ ba thủ đồ, một cái thiên mệnh gậy quấy phân heo tổ hợp lại với nhau, mang theo nhân hoàng không thể nghi ngờ ý chỉ, tốc độ kia, so kia thoải mái nhàn nhã lái tiên hạc Vân Trung Tử, nhanh hơn đâu chỉ một bậc. Một trận nhằm vào thiên mệnh dương như cướp bóc, liền triển khai như vậy. Cùng lúc đó, Tây Kỳ, Từ khi Bá Ấp Khảo bị ép ở lại tại Triều Ca, phong làm A Sư, Sùng Hầu Hổ lại thừa cơ chiếm đoạt ba thành về sau, Tây Bá Hầu Cơ Xương liền tâm lực lao lực quá độ, một bệnh không dậy nổi. Hắn nằm tại trên giường bệnh, một đêm đầu bạc, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng, giờ phút này chỉ còn lại vô tận suy bại cùng cô đơn. Khu cụ tiếng ho khan kịch liệt, nhường một bên Hầu Hạ Táng Nghi Sinh bọn người trong lòng níu chặt. Hầu gia, ngài phải bảo trọng thân thể a. Táng Nghi Sinh quên lơn. Cơ Xương khoát tay áo, khí tức yếu ớt, tà tây kỳ. Khí số, thật lấy hết sao? Hắn thôi diễn cả đời thiên cơ, kết quả là lại phát hiện mình mới là cái kia buồn cười lớn nhất. Táng Nghi Sinh trầm mặt một lát, đột nhiên góp lời nói, "Hầu gia, thần có một kế. Ngài bệnh lâu không khỏi, không bằng rời đi Tây Kỳ, tiến về tổ địa Yên Sơn một nhóm." "Yên Sơn?" Cơ Xương đục ngầu trong mắt lộ ra một tia không hiểu. "Chính là," Táng Nghi Sinh giải thích nói, "đến một lần, hầu gia có thể mượn này tế bái tiên tổ, cầu tiên tổ phù hộ, dẹp an tâm thần. Thứ hai, cũng có thể đối ngoại tuyên bố hầu gia là vì cầu phúc mà đi, tạm thời tránh đi Triều Ca cùng Sùng Hầu Hộ phong mang, để cho ta chờ có cơ hội thở dốc, bàn bạc kỹ hơn." Cơ Xương nghe, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hắn hiện tại lưu tại Tây Kỳ, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ có thể tâm bệnh càng nặng. Ra ngoài đi một chút, có lẽ thật có thể có một tuyến cơ hội xoay chuyển. "Tốt, theo ý ngươi lời nói." Mấy ngày sau, một đội không đang chú ý xe ngựa, lặng yên rời đi Tây Kỳ thành, hướng phía phương đông mà đi. Đội xe đi mười mấy ngày, rốt cục đã tới Liên Miên Chập Trùng Yên Sơn dãy núi. Cơ Xương mệnh đội xe dừng lại, một thân một mình, đi lại tập tễnh đi hướng một tòa thấp thoáng tại trong cỏ hoang của mộ. Kia là hắn Cơ thị nhất tộc tiên tổ chi mộ. Hắn quỳ gối trước mộ, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn khàn cầu nguyện lấy, "Tiên tổ ở trên, bất hiếu tử tôn Cơ Xương, khấu kiến. Nay Tây Kỳ gặp đại nạn, con đường phía trước mênh mông, thiên mệnh không rõ. Khẩn cầu tiên tổ, chỉ dẫn đường sáng." A hắn từng lần một dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Nhưng mà, ngoại trừ trong núi phong thanh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cơ Xương trong lòng, một tia hy vọng cuối cùng cũng dần dần dập tắt. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Ngay tại hắn mất hết can đảm lúc, hoa một hồi yếu ớt, như là mèo kêu giống như hải nhi khóc nỉ non đồng thanh, đột nhiên từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền đến. Cơ Xương thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cho là mình nghe lầm. Hoa tiếng khóc lại vang lên, vô cùng rõ ràng. Cơ Xương dãy rủa lấy đứng lên, lần theo thanh âm, đẩy ra cao cỡ nửa người bụi cỏ. Chỉ thấy bụi cỏ chỗ sâu, một khối bằng phẳng trên tảng đá, một cái bị màu đỏ nhạt tã lót bao khỏa bé trai, đang cơ tay nhỏ, lớn tiếng khóc nỉ non. Cái kia nam anh phấn điêu ngọc trác, mi tâm một chút chu sa, hai mắt nhắm nghiền, lại tự có một cỗ bất phàm ý vị. Cơ Xương ngây dại. Hắn nhìn xem cổ mộ, lại nhìn xem cái này trống rông xuất hiện hài nhi. Chẳng lẽ là tiên tổ hiền linh, ban cho hắn tưởng thụy. Trong lòng của hắn vui mừng như điên, tất cả tuyệt vọng trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Đây là thượng thiên gợi ý, là trời không vong ta Tây Kỳ. Hắn run rẩy tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi ôm vào trong ngực. Hải Nhi vừa vào hắn nghi ngờ, lại như kỳ tích đỉnh chỉ thúc thiết, còn mở mắt ra, đối với hắn cười khanh khách. Hảo hài tử Cơ Xương kích động đến nói năng lộn xộn, ta Cơ Xương đã có 9 thập cửu tử, ngươi chính là ta cái thứ 100 Hải Nhi. Hắn ôm Hải Nhi, cảm giác toàn bộ thế giới đều một lần nữa sáng ngời lên. Ngay tại hắn chuẩn bị cho hài tử đặt tên thời điểm, bên trên bầu trời, đột nhiên tường vân đoá đoá, điểm lành rực rỡ. Một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, một vị người mặc sự hy giặt hóa phục, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò đạo nhân, phiêu nhiên rơi vào hắn trước mặt. Nói nhân tiên do đạo cốt, khí chất xuất trần, chính là phụng sư mệnh mà đến phúc đức chân tiên, Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nhìn thoáng qua Cơ Xương trong ngực Hải Nhi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, chắp tay nói, "Tây Bá Hầu, bần đạo hữu lễ." Cơ Xương nhìn thấy tiên nhân giáng lâm, càng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng đáp lễ, "Tiên trưởng khách khí, không biết tiên trưởng giáng lâm, có gì chỉ giáo?" Vân Trung Tử phất trần hất lên, đang muốn mở miệng nói ra câu kia đã diễn luyện vô số lần lời kịch. Kẻ này cùng bần đạo lời mới vừa nói phân nửa. Đồng nhiên, một bên khác bầu trời, không có dấu hiệu nào tối xuống. Một cỗ cùng bạo hắc phong gào thét mà tới, thổi đến người mở mắt không ra. Hắc phong bên trong, từ điện của vũ, tiếng sấm vang rền. Hai thân ảnh, lôi cuốn lấy khí thế ngập trời, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào Cơ Xương cùng Vân Trung Tử trước mặt. Oanh! Đại địa vì đó rung động. Bụi mù tán đi, lộ ra Văn Trọng cùng Thân Công Báo thân ảnh. Văn Trọng người mặc trọng giáp, tay đệ thư hùng tiền, trên trán thần nhãn dù chưa mở ra, nhưng này cô kinh nghiệm xa trường thiết huyết sát phạt chi khí, lại ép tới không khí chung quanh đều đông lại. Thân Công Báo đứng tại hắn bên cạnh thân, khắp khuôn mặt là xem kịch vui vẻ mặt, một đôi mắt tại Vân Trung Tử cùng Cơ Xương ở giữa qua lại liếc nhìn. Vân Trung Tử nhìn người tới, cả người đều cứng đờ. Văn Trọng, Tiệt giáo đời thứ ba thủ đồ, Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử đắc ý. Hắn tuy là phúc đức chân tiên, không vào sát kiếp, nhưng ở tiệt giáo thế lực ngập trời Văn Trọng trước mặt, vô luận là tu vi hay là địa vị, đều kém một đoạn. Hắn tới nơi này làm gì? Cơ Xương tức thì bị biến cố bất thình lình, doa đến liên tiếp lui về phía sau, đem trong ngực Hải Nhi ôm chặt hơn nữa. Văn Trọng ánh mắt, căn bản không có tại Vân Trung Tử trên thân dừng lại chốc lát. Hắn không nhìn thẳng vị này xiển giáo kim tiên. Ánh mắt của hắn rơi vào phàm nhân Cơ Xương trên thân, rơi vào cái kia Hải Nhi trên thân. Tây Bá Hầu. Văn Trọng mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một cô uy nghiêm. Kẻ này thân phụ phong lôi, cùng ta tiệt giáo ngũ lôi chính pháp trời sinh phù hợp, chính là vạn người không được một tu đạo kỳ tài. Nhân vương có chỉ. Cuối cùng bốn chữ, Văn Trọng nhấn mạnh. Mệnh bản thái sư, thu làm đồ, mang về Triều Ca, tự mình dạy bảo. Ngay sau, tất nhiên là ta đại thương trấn quốc An Bang chi lương đống. Lời vừa nói ra, Cơ Xương cùng Vân Trung Tử, hai người đồng thời mộng. Cơ Xương ôm Hải Tử tay, đang không ngừng run rẩy. Nhân Vương có chỉ, lại là Đế Tân. Hắn tưởng rằng trời cao ban cho hắn hy vọng, kết quả lại là Đế Tân phái người đến công nhiên cướp đoạt. Vân Trung Tử càng là đầu óc trống rỗng. Cướp người, vẫn là dâng Nhân Vương ý chỉ đến cướp người. Cái này, đây là cái gì thao tác? Hắn phụng chính là thánh nhân pháp chỉ, thiên đạo chi mệnh. Đối phương vậy mà trực tiếp khiêng ra nhân đạo quân vương. Đây cũng không phải là xiển giáo cùng tiệt giáo tranh đoạt, đây là Nhân Vương tại công nhiên khiêu chiến thiên đạo thánh nhân vô cùng. Chương 49, bá đạo trắng trận cướp đoạt. Chương 49, bá đạo trắng trận cướp đoạt tiên sơn của bộ trước. Vân Trung Tử đi về phía trước một bước, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, miễn cưỡng duy trì lấy xiển giáo kim tiên thể diện. Văn Thái Sư, mọi thứ luôn có tới trước tới sau a. Kẻ này chính là bần đạo phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây độ hóa người, cùng ta Côn Luân Ngọc Hư cung hữu duyên. Hắn chuyển ra sư môn, chuyển ra thánh nhân, đây là hắn giờ phút này chỗ dựa duy nhất. Nhưng mà, Văn Trọng liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như căn bản không nghe thấy hắn. Ngược lại là bên cạnh thân công báo, cười hắc hắc, tiếng cười kia tại trong sơn cốc lộ ra phá lệ chói tai. Hắn tiến lên một bước, ngăn khuất Vân Trung Tử trước mặt, một đôi mắt xoay tích chuyển, tràn đầy trêu tức. Vân Trung Tử đạo hữu, lời ấy sai rồi. Lời này của ngươi nói, coi như thật không có đạo lý. Thân công báo hất lên đạo bào, chậm ung dung mở miệng, ngươi lại nhìn xem, nơi đây ra sao chỗ? Chính là ta đại thương cương vực. Cái này Tây Bá Hầu Cơ Xương, là người phương nào? Chính là ta đại thương thần tử. Trong ngực hắn chi tử, tự nhiên cũng là ta Nhân Vương con dân. Con dân cùng ai hữu duyên, tự nhiên là nhà ta đại vương định đoạt. Khi nào đến phiên ngươi Ngọc Hư cung đến khoa tay múa chân? Những lời này, như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào Vân Trung Tử trên mặt. Vân Trung Tử tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào thân công báo, ngươi cái này phản giáo chi đồ, cưỡng tử đoạt lý. Phản giáo? Thân công báo giống như là nghe được chuyện cười lớn, vân đạo bây giờ chính là đại thương quốc sư hộ quốc, thưởng nhân đạo khí vận cung phụng, tiêu diêu tự tại. Cũng là đạo hữu ngươi, trông coi Côn Luân Sơn điểm này thanh lãnh quy củ, có ý gì? Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Cơ Xương trong ngực hài nhi. Huống chi, ngươi nhìn lại một chút đứa nhỏ này, trời sinh phong lôi chi thể, chính là tu hành lôi pháp bất thế kỳ tài. Ngươi Vân Trung Tử là làm cái gì? Vân đạo nhớ không lầm, ngươi am hiểu nhất là luyện khí a. Nhường một cái lôi pháp thiên tài, đi theo ngươi Trung Nam Sơn gõ gõ đập đập, luyện chế chút đồng nát sát vụn. Vân Trung Tử, ngươi đây không phải người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời sao? Như thế lương tài mỹ ngọc, chỉ có đi theo ta đại thương Văn Thái Sư, tu hành chân chính ngũ lôi chính pháp mới là huy hoàng chính độ. Thân công báo môi nói một câu, Vân Trung Tử ra mặt liền đỏ lên một phần. Cầu câu chú tâm, hắn không cách nào phản bác, bởi vì thân công báo nói, tất cả đều là sự thật. Bàn luận tu hành lôi pháp, 10 cái hắn cũng so ra kém một cái Văn Trọng. Hắn bị thân công báo một phen đối đến cứng miệng không trả lời được, ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm tiên khí ngăn ở nơi đó, lên không nổi cũng không thể đi xuống, chỉ cảm thấy đạo tâm đều sắp bị tức giận đến bất ổn. Mà từ đầu đến cuối, Văn Trọng đều không có tham dự trận này miệng lưỡi chi tranh. Đối với hắn mà nói, không cần thiết. Hắn không nhìn thẳng tại nguyên chỗ tức giận đến phát run Vân Trung Tử, bước chân trực tiếp đi hướng run lẩy bẩy Cơ Xương. Kia cố nặng nề cảm giác các bách, nhường Cơ Xương liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn trợn mắt nhìn xem Văn Trọng đưa tay, theo chính mình run rẩy trong ngực, đem cái kia hải nhi ôm. Hắn không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Nơi tay nắm đại thương quân quyền thái sư trước mặt, hắn cái này Tây Bá Hầu, cùng sâu kiến không khác. Hy vọng cứ như vậy bị đoạt đi. Văn Trọng ôm qua hải nhi, cúi đầu nhìn lại. Hắn trên trán cái kia đóng chặt thần nhãn, chậm rãi mở ra. Một đạo sáng chói kim quang bắn ra mà ra, bao phủ lại toàn bộ hải nhi. Tại kim quang chiếu rọi xuống, hải nhi thể nội kia cố ẩn nút, bàng bạc mênh mông phong lôi chi lực, vô cùng rõ ràng hiện hiện ra, như là hai cái dây dưa cùng nhau lôi long cùng phong long. Tốt căn cốt. Văn Trọng tấm kia vạn năm không đổi phiến đá trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tân sắc. Hắn thu hồi thần nhãn, thanh âm như là kim thạch tấn công, tại sơn cốc này ở giữa quanh quẩn. Kẻ này, ta Văn Trọng nhận. Hắn thậm chí không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, trực tiếp tuyên bố thuộc về quyền. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo họ ta nghe, tên là Văn Lôi. Văn Lôi. Cái tên này vừa ra, phảng phất có một đạo vô hình lợi kiếm, chặt đứt Hải Nhi cùng Cơ Xương, cùng Tây Kỳ ở giữa tất cả nhân quả liên hệ. Làm xong đây hết thảy, Văn Trọng ánh mắt mới rốt cục rơi vào mặt xám như cho Cơ Xương trên thân. Tây Bá Hầu. Thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm. Nhân Vương có chỉ. Cơ Xương thân thể kịch liệt run lên, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Ngươi thân là đại thương Bá Hầu, không nghi tận trung vì nước, ngược lại âm thầm cấu kết xiển giáo tiên nhân, rình mò thiên mệnh, mưu đồ làm loạn. Tâm hắn đang chết. Niệm tính ngươi cao tuổi, là đại thương trấn thủ Tây Thủy nhiều năm, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Vừa dứt tiếng, không mang theo nửa điểm dây dưa dài dòng, Văn Trọng ôm tân thu đồ đệ Văn Lôi, quay người liền đi. Thân công báo đối với Vân Trung Tử ném đi một cái người thắng nụ cười đắc ý, theo sát phía sau. Giống. Một tiếng kỳ lân gầm thét, mặc kỳ lân đạp trên hắc viêm từ trên trời giáng xuống. Văn Trọng xoay người mà lên. Một bên khác, hắc phong cuốn lên, thân công báo hắc điểm hổ cũng đã ở chờ. Sau một khắc, một đạo màu mực tiệm điện cùng một cỗ tanh hôi hắc phong phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, hướng phía chiều ca phương hướng mau chóng đuổi theo, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Chỉ để lại bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải Vân Trung Tử cùng Cơ Xương, tại nguyên chỗ lộn xộn. Sơn gốc khôi phục yên tĩnh. Phúc. Cơ Xương cũng nhịn không được nữa, một ngụm tâm huyết phun ra, vẩy vào tiên tổ trên bia mộ, cả người hướng về sau chán nản ngã xuống. Hắn coi là thượng tiên gợi ý, hắn coi là Tây Kỳ hy vọng, kết quả là chỉ là Đế Tân dùng để nhục nhã hắn, cảnh cáo hắn lại một cái công cụ. Vân Trung Tử không có đi đỡ Cơ Sương. Hắn phụng thánh nhân chi mệnh xuống núi, liền đồ đệ mặt đều không thấy toàn, liền bị người ta ở trước mặt cướp đi, còn bị cài lên một đỉnh phong phí của trời mũ. Vô cùng nhục nhã. Hắn không cam tâm, kết động ngón tay, bắt đầu điên cuồng thôi diễn tiên cơ. Hắn muốn nhìn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà, khi hắn thần niệm chạm tới kia hài nhi chuỗi nhân vào lúc, cả người hắn như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước. Hắn nhìn thấy cái gì? Kia vốn nên cùng hắn, cùng xiển giáo, cùng Tây Kỳ tương liên vận mệnh chi tuyến, giờ phút này bị một cô hắn không thể nào hiểu được, bá đạo tuyệt luân tử kim sắc khí vận cưỡng ép thay đổi phương hướng. Kia cỗ tử khí, chính là nhân đạo hoàng giả chi khí. Hài nhi nhân quả, gắt gao khóa tại văn trọng trên thân, tiến tới cùng đầu kia vắt ngang tại chiều ca trên không, hương hực như mặt trời quốc vận kim long, chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Vân Trung Tử lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thụ tới, bây giờ đại thương là bực nào bá đạo. Hắn bỗng nhiên minh bạch, sư tôn nhường hắn xuống núi lúc, kia vẻ mặt ngưng trọng phía sau, đến cùng ý vị như thế nào? Trận này phong thần đại kiếp, chỉ sợ thật muốn không kiểm soát. Chương 50, Thập Thiên Quân chương 50, Thập Thiên Quân làm văn trọng kia người mặc màu mực trọng giáp thân ảnh, đạp trên kỳ lân cuốn lên hắc viêm dáng lâm tại triều ca hoàng cung lúc trước, toàn bộ cung thành không khí cũng vì đó nghiêm một chút. Trong ngực hắn ôm một cái tã lót, hài nhi đang ngủ ngon, hô hấp ở giữa, lại có nhàn nhạt phong lôi chi thanh quanh quẩn, không tiêu tan bất diệt. Thân công báo theo sát phía sau, theo hắc điểm hổ bên trên nhảy xuống, mặt mày hớn hở, cỗ này đắc ý sức lực, cơ hồ muốn theo đôi lông mày khỏe mắt tràn ra tới. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Thiên mệnh chặt đức, đại công cáo thành. Thân công báo người chưa đến, tiến tới trước. Đế Tân sớm đã trở tại trước điện, hắn bước nhanh lên tiếp, ánh mắt lại trước tiên rơi vào văn trọng trong ngực hài nhi trên thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa một cỗ như thế nào cuồng bạo mà thuần túy lực lượng, dường như đang ngủ say một đầu viễn cổ lôi thú. Thái sư, quốc sư, vất vả. Đế Tân trong thanh âm mang theo một cỗ khó mà ức chế phân chấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo văn trọng trong tay tiếp nhận cái kia tên là Văn Lôi Hải Nhi, một cỗ huyết mạch tương liên thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là nhân tộc Kỳ Lân Nhi, vốn nên thuộc về Tây Kỳ tương lai lương đống, bây giờ lại thành hắn đại thương hộ quốc thần tướng. Loại này theo thiên đạo thánh nhân trong tay mạnh mẽ cướp đoạt tương lai khoái ý, vượt xa công thành nổ trại, khai cương thác thổ. Truyền cô ý chỉ, tối nay tại lộc đài xếp đặt buổi tiệc, là thái sư chúc, là quốc sư chúc, là ta đại thương lại thêm lương đống chúc. Đế Tân cao giọng tuyên bố, âm thanh truyền toàn bộ hoàng cung. Là đêm, lộc đài phía trên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Đây vốn là Đế Tân là hưởng lạc xây đài cao, bây giờ lại thành chiêu đái thiên hạ tiên thần chỗ. Thân công báo rộng phát thiệp mời, những ngày qua đầu nhập vào đại thương, hưởng thụ nhân đạo khí vận cung phụng tiệt giáo tiên nhân, cơ hồ một cái không rơi xuống đất tất cả đều trình diện. Trong lúc nhất thời, tiên quang cùng bảo quang xen lẫn, linh khí cùng mùi rượu hỗn hợp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Có tiên nhân uống thả cửa như châu, ôm to lớn thanh đồng tước, đem trăm năm ủ lâu năm linh tiệu làm nước uống. Có tốt năm tốt ba, riêng phần mình xuất ra pháp bảo của mình nói khoác khoe khoang, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nếu không phải có văn thái sư tâm kia thiết diện vô tư mặt để lấy, chỉ sợ tại chỗ liền phải đấu lên phát đến. Đế Tân ngồi cao tại vương tọa phía trên, quan sát cái này vạn tiên triều bái hình thức ban đầu, trong lòng hào tình vạn trượng. Những người này đặt ở trước kia đều là chút cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu kiến tồn tại. Bây giờ lại đều thành hắn đại thương thượng khách, để cho hắn sử dụng. Cũng không biết vì sao, nhìn phía dưới cái này kêu loạn nhưng lại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, hắn luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Luôn cảm thấy cỗ lực lượng này mặc dù khổng lồ, lại như là năm bẻ bảy mảng. Thiên điện bên trong cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách, một mảnh an bình. Lâm Dạ đang lười biếng nằm tại trên giường êm, trong tay nắm nuốt một quả toàn thân xích hồng, tản ra nhàn nhạt ánh lửa quả từ ngụm gặm. Cái quả này là văn trọng theo Yên Sơn thuận tay mang về lễ gặp mặt, tên là xích viêm chú quả, ngàn năm mới chín, phàm nhân ăn được một ngụm liền có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Ân, ngọt, trình độ cũng đủ, chỉ là có chút phát hỏa. Lâm Dạ chép miệng một cái, đem một tiện tay quăng ra. Bên ngoài như thế nhao nhao, chắc là cái kia tiện nghi lão cha lại tại khai phái đối chúc mừng. Chúc mừng cái gì? À, nghĩ tới, là đem Tây Kỳ tương lai không quân tổng tư lệnh Lôi Chấn Tử cho ngoặc trở về, còn sửa họ người. Cái này thao tác, thật sự là càng ngày càng tao. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Dạ trở mình, đổi thoải mái hơn tư thế. Lao cha chiến trận này khiến cho rất lớn, lôi kéo được như thế một đại bang tiệt giáo tiên nhân, nhìn xem người đông thế mạnh, kỳ thật đều là một đám người ô hợp. Tiệt giáo đám này tiên nhân, có một cái tính một cái, đều là chút đơn đả độc đấu mã phu, cá nhân chiến đấu lực có lẽ không tệ, nhưng trong đầu căn bản liền không có đoàn đội hợp tác căn này dây cung. Để bọn hắn đơn đấu, nguyên một đám manh như hổ. Để bọn hắn đánh đoàn chiến, cái kia chính là một đám không có đầu con rồi, sâu loạn đi loạn, chỉ có nhiều người như vậy, lại không hiểu được chỉnh hợp lực lượng, hình thành tập đoàn ưu thế. Phong thần chi chiến, tiệt giáo thua thảm như vậy, ngoại trừ cao tầng bị tinh kế, đám này cơ sở tiên nhân kỷ luật tăng dã, từng người tự chiến cũng là trọng yếu nguyên nhân. Lộc đài phía trên, Đế Tân bưng chén rượu tay, có chút dừng lại. Hắn vừa mới dâng lên kia một tia thiếu một chút cái gì cảm giác, trong nháy mắt bị Lâm Dạ tiếng lòng điểm phá. Là chư pháp, là kỷ luật, là có thể đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thường trận thế. Đế Tân hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Hắn tiếp tục ngưng thần lắng nghe, không dám bỏ lỡ một chữ. Thiên điện bên trong, Lâm Dạ nhà danh vẫn còn tiếp tục. Ai, nếu là ta đến chỉ huy, khẳng định không chơi như vậy. Đánh cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Hoặc một ít người ta xỉn giáo, mặc dù ít người, nhưng phân công rõ ràng. Muốn ta nói, hiện tại phải làm nhất là đi đem Kim Ngao đảo kia 10 cái dân kỹ thuật, Thập Thiên Quân cho mời đi theo à? Thập Thiên Quân? Đế Tân cầm thanh đồng tức ngón tay, không tự giác dùng sức, cứng rắn chén thân lại bị hắn bóp ra một đạo nhàn nhạt dấu tay. Đây là một cái hắn chưa từng nghe qua danh tự. Kia 10 cái gia hỏa, mới là tiệt giáo chân chính cục cương quý giá. Từng cái đều là trận pháp tông sư, chạy ở trên đảo mấy ngàn năm, liền nghiên cứu thế nào âm người. Bọn hắn liên thủ bày ra thập tuyệt trận một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái lợi hại. Lâm Dạ càng nghĩ càng hưng phấn, dường như chính mình thành tổng đạo diễn. Thiên tuyệt trận, bên trong dấu hỗn độn chi khí, đi vào liền để ngươi quay về thiên địa, hài cốt không còn. Địa liệt trận, dẫn động địa tâm liệt hỏa, quản ngươi cái gì kim tiên, đi vào liền cho ngươi nướng thành than cốc. Phong hướng trận, hát phong cuồn cuộn, vạn nhận để phát, thần tiên cũng cho ngươi trẻ thành bộ xương. Còn có kia hóa huyết trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Chậc chậc chậc, quả thực là quy mô hóa sát thương đo thân mà làm. Đây mới là nghệ thuật. Đế Tân nghe được trong lòng cuồng loạn, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng, lại bị hắn sinh sinh bóp nát. Rượu hỗn hợp có hắn bởi vì kích động mà dỉ ra hoàng đạo tử khí, theo khe hở chảy xuống, hắn lại không hề hay biết. Cấp chiến lược uy hiếp vũ khí. Lâm Dạ tiếng lòng, vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Nếu có thể sớm đem cái này thập tuyệt trận hướng đại thương trên biên cảnh bại xuống, đặc biệt là hướng về phía tây kỳ phương hướng. Đừng nói hắn Khương Tử Nha, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên thành đoạt tới, đều phải tại trong trận lộ ra. Không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Đến lúc đó, ai còn dám đến nuốt dâu hùm? Đây mới thật sự là uy hiếp. Để cho địch nhân ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Một hai tiên nhân đơn đả độc đấu, gọi là cái dũng của thất phu. Dùng thập tuyệt trận loại này lại sát khí, mới gọi vương đạo bá nghiệp. Đây mới gọi là không đánh mà thắng chi binh. Vâng. Đế Tân trong đầu, phản phất có kinh lôi nổ vang. Hắn đột nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, vẫn nhìn trong điện còn tại riêng phần mình huyên náo tiệt giáo chúng tiên. Trước đó còn cảm thấy hào tình vạn trượng cảnh tượng, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại thật thành một đám không có kết cấu gì mãng phu. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt biến vô cùng nóng dự. Hắn cần kia 10 tòa đại trận. Hắn cần kia 10 cái, có thể vì hắn đúc thành phòng tuyến thép dân kỹ thuật. Thân công báo. Đế Tân thanh âm, không lớn, lại mang theo một cô uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên toàn trường ồn ào. Tất cả tiên nhân đều dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía vương tọa. Thân công báo đang cùng một cái đạo hữu nói quát chính mình mới được pháp bảo, nghe vậy lập tức một cái giật mình, đội vàng ra khỏi hàng, con mình hành lễ. Thần tại. Đế Tân từng bước một đi xuống đài cao, đi vào thân công báo trước mặt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, quốc sư, cô hỏi người, kim ngao đảo bích du cung môn hạ, nhưng có tần hoàn, triệu giang, đồng toàn, viên giác 10 vị đạo hữu. Thân công báo tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đại vương làm sao lại biết cái này 10 vị đạo hữu danh tự? Cái này 10 vị sư huynh đệ, tại tiệt giáo bên trong thanh danh cũng không tính bằng rồi, bọn hắn không thích giao du, một lòng trầm mê trận pháp chi đạo, là tiệt giáo bên trong nổi danh quái nhân. Ngoại trừ số ít đồng môn, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Nhìn xem thân công báo kinh ngạc bộ dáng, Đế Tân trong lòng đại định. Có ta, quả nhiên là không gì không biết thế nhân. Thân công báo phản ứng cực nhanh, lập tức vỗ tay cười ha hả, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng giật mình. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thậm chí ngay cả tần hoàn, triệu giang 10 vị sư huynh cũng biết. Hắn kích động nói rằng, cái này 10 vị đạo hữu chính là ta tiệt giáo bên trong am hiểu nhất trận pháp chi đạo đại gia. Bọn hắn hợp lực nghiên cứu ra thập tuyệt trận uy lực vô tận, biến ảo khó lường, bần đạo cũng chỉ là may mắn nghe nói, chưa từng thấy tận mắt. Bệ hạ nhắc lên bọn hắn, không phải là thân công báo hai mắt tỏa ánh sáng, tham dò nhìn về phía Đế Tân. Nhưng mà, Đế Tân cũng không trả lời nghi vấn của hắn, trên mặt ngược lại hiện ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Hắn bình yên ngồi về vương tọa phía trên, ánh mắt thâm thúy đảo qua thân công báo. Thấy bệ hạ cười không nói, thân công báo trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Quân vương tâm ý, không cần phải nói minh.